Chương 10595. Hộ chủ. Chương 10595. Hộ chủ. Chu Chính Hùng vẻ mặt đại biến, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nói: "À, nguyên lai luân hồi chi chủ, độc thân buông xuống hoàng độ tinh, là hướng về phía tinh không đạo thư tới." Diệp Thần gật đầu nói: "Đúng vậy." Chu Chính Hùng sâm nghiêm nói: "Tinh không đạo thư hạng gì thần vật, dùng luân hồi chi chủ bây giờ tu vi, chỉ sợ còn không có tư cách chấp trưởng a. Mà lại, sau lưng còn có hoàng đồ hồn cung nhìn chằm chằm, luân hồi chi chủ lẻ loi một mình, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ hoàng đồ hồn cung đối kháng? Ta thừa nhận ngươi thủ đoạn mạnh mẽ, thậm chí có thể triệu hoán vũ xà thần buông xuống, nhưng này loại bên ngoài thủ đoạn, lại có thể thi triển mấy lần. Không bằng, ngươi vẫn là đem mảnh vỡ cho ta, còn lại ba kiện yêu tổ thần khí, ngươi có khả năng mang đi. Luân hồi chi chủ, so với hư vô mở mịt tinh không đạo thư bảo tàng, ta nghĩ trước mắt thần khí pháp bảo, khả năng càng thực tế một chút." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Không, Chu trưởng môn, ta chỉ muốn muốn tinh không đạo thư, chúng ta trước hợp thành tàng bảo đồ, sau đó mỗi người dựa vào thực lực chiếm lấy." Chu Chính Hùng vẻ mặt âm tình bất định, hắn biết Diệp Thần khí vận bằng bạc, nếu là cùng Diệp Thần bảo, hắn bây giờ không có nắm chắc tất thắng. Cái kia tinh không đạo thư, hắn cũng là nhất định phải được, đó là hắn đột phá hạn chế, chứng đạo thiên đế, tiến tới hùng bá hoàng đồ tinh niệm hy vọng, hắn tuyệt sẽ không chấp tay nhường cho Diệp Thần. Chu Chính Hùng sâm nghiêm nói: "Luân hồi chi chủ, ta lại khuyên ngươi một lần, lưu lại tàng bảo đồ mạnh vỡ, mang theo còn lại ba kiện yêu tổ thần khí rời đi, dạng này chúng ta vẫn là bằng hữu." Nghe được Chu Chính Hùng, Diệp Thần đã cảm nhận được một tia uy hiếp ý vị, không khỏi nhíu mày. Trang Vô Đạo lớn tiếng nói: "Thế nào, Chu trưởng môn là muốn uy hiếp luân hồi chi chủ rồi?" Chu Chính Hùng nói: "Không dám, ta vô ý cùng luân hồi chi chủ tranh đấu, chỉ cần hắn có thể lưu lại tàng bảo đồ mạnh vỡ." Tại Chu Chính Hùng tiếng nói vừa ra về sau, bên ngoài có từng đội xương dạ phái tinh nhuệ cường giả bước nhanh đến, đồng loạt rút đao ra kiếm, vây quanh bốn phía đại điện, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Thấy cảnh này, Trang Vô Đạo cùng Vu Mạch Vãn sắc mặt cũng thay đổi, Diệp Thần tầm mắt cũng là lóe lên một vệt phong mang. Chu Chính Hùng nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi lưu lại tàng bảo đồ mạnh vỡ, ta lập tức phái người cùng tiễn ngươi xuống núi, yêu tổ thần khí ngươi đều có thể mang đi, ta ngoài định mức cho ngươi thêm 200 vạn nguyên ngọc." Diệp Thần sầm mặt lại, nói: "Chu trưởng môn có thể thật là hào phóng a, nhưng cũng tiếc ta đồ vật gì cũng không cần, chỉ muốn muốn tinh không đạo thư." Chu Chính Hùng thấy Diệp Thần thủy chung không chịu từ bỏ, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Xương Dạ phái một trưởng lão cũng nhìn không được nữa, quát to: "Tiểu tử, chúng ta nể mặt ngươi, tôn xưng ngươi một tiếng luân hồi chi chủ, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi thì tính là cái gì, luân hồi cửu thế đều chết, chẳng lẽ ở kiếp này ngươi liền có thể quật khởi? Nói cho cùng, bây giờ ngươi bất quá là thần đạo cảnh sâu kiến thôi, tại ta Xương Dạ phái trên địa bàn, có thể không tới phiên ngươi dương ai?" Trưởng lão kia tiếng nói lạnh lẽo, phong mang tất lộ, Chu Chính Hùng cũng không có ngăn cản ý tứ. Xoẹt. Chỉ thấy trưởng lão kia rút ra trường kiếm, mang theo mấy cái tinh nhuệ cường giả, kiếm khí phá không, gào thét lên ám sát hướng Diệp Thần, lại muốn động sát thủ, hoàn toàn là vẻ mặt. Tại Xương Dạ phái trên địa bàn, bọn hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, Diệp Thần tình cảnh vô cùng bất lợi. Nhưng, Diệp Thần cũng không hoảng, gặp nguy không loạn, liền chuẩn bị đánh trả. "Mẹ nhà hắn, Chu Chính Hùng, ngươi thật đúng là muốn giết luân hồi chi chủ rồi. Liền không sợ Nhậm Phi Phàm cùng thích giả Phật tổ buông xuống, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Một bên Trang Vô Đạo, không đợi Diệp Thần ra tay, gầm thét một tiếng, nổi lên huy kiếm xuất kích, kiếm khí như nước thủy triều, cùng Xương Dạ phái trưởng lão kia nổ tung tại cùng một chỗ, đem trưởng lão kia giết lùi. Chu Chính Hùng nói: "Trang tông chủ, luân hồi chi chủ, ta vốn định khách khí cùng các ngươi thương lượng giao dịch, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta khó xử, cái kia cũng không có gì đáng nói. Thiên địa chứng kiến, nhật nguyện chứng giám, ta Chu Chính Hùng cũng không phải là cố ý muốn giết người, chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ phản kích." Nói xong, hắn vây tay một cái, đem cái kia yêu tổ thần khí chín tịch diệt thần mâu gấp chộp trong tay, lập tức khí thế bao tác, một cỗ đại tịch diệt uy nghiêm sắc khí dâng trào mà ra. Tiếp theo sát, Chu Chính Hùng nắm chặt trường mâu, mãnh liệt hướng Diệp Thần đâm đâm mà đi, thần vương uy thế đều bùng nổ. Trang Vô Đạo chấn nộ, quát: "Chu Chính Hùng, ngươi dùng thần vương chi thân uy áp luân hồi chi chủ, còn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, hưởng cho ngươi còn có mặt mũi?" Ma Vân Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, mở ra kiếm hoàng nguyên thể bảo hộ luân hồi chi chủ. Trang Vô Đạo nhanh chân bay ra, huy kiếm lên kích Chu Chính Hùng, bước chân đạp mạnh, trên người hắn nở rộ siêu phàm hào quang, mở ra xuất siêu phàm nguyên thể, nguyên bản tóc trắng xóa bộ dáng lập tức trở nên trẻ lại rất nhiều, kiếm thế mãnh liệt, cùng Chu Chính Hùng chín tịch diệt thần mâu đụng thẳng vào nhau. Bên cạnh hắn rất nhiều Ma Vân Kiếm Tông đệ tử cũng là dồn dập mở ra kiếm hoàng nguyên thể bảo hộ tại Diệp Thần bên người. Này kiếm hoàng nguyên thể là Ma Vân Kiếm Tông độc môn siêu phàm thể chất, ban đầu Ma Vân Kiếm Tông tổ tiên từng muốn rút ra hoàng đồ kiếm, mặc dù không có thành công, thậm chí bi thảm thất bại ngã xuống, nhưng ở cùng hoàng đồ kiếm chống lại bên trong, Ma Vân Kiếm Tông tổ tiên cũng là thức tỉnh ra thể chất đặc biệt. Này loại thể chất đặc biệt liền là kiếm hoàng nguyên thể, đối kiếm đạo có được siêu phàm lực lĩnh ngộ, thậm chí mở ra kiếm hoàng nguyên thể về sau, nhục thân của mình phảng phất cũng là một thanh thần kiếm, có thể cùng hoàng đồ kiếm cộng minh, đạt được hoàng đồ kiếm chúc phúc lực lượng 10 điểm cường hãn. Ma Vân Kiếm Tông liền là dựa vào kiếm hoàng nguyên thể mới trở thành hoàng đồ tinh đại môn phái một trong. Chương 10596. Ngươi dám? Chương 10596. Ngươi dám? Tranh đấu đã bùng nổ, chỉ thấy từng đội xương giả phái tinh nhuệ cường giả hung hãn kêu gào, như thủy triều hướng Diệp Thần công sát tới. Diệp Thần bên người Vu Mạch Vãn đã hoảng được sủng ái cho trắng bệnh, nào nghĩ tới sự tình sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Ma Vân Kiếm Tông đệ tử thề sống chết che chở lấy Diệp Thần, hướng mặt ngoài thối lui. Diệp Thần mang theo Vu Mạch Vãn vừa đánh vừa lui, nơi này dù sao cũng là xương giả phái địa bàn, tại đây bên trong tác chiến 10 điểm bất lợi. Xương giả phái tinh nhuệ các cường giả lại gắt gao vây giết Diệp Thần, mong muốn trực tiếp trong đại điện đem Diệp Thần giải quyết hết. Dù sao này tòa thiên chính điện là xương giả phái sơn môn chủ điện, ở cái địa phương này Xương Dạ phái đám người có thể đạt được lớn nhất chúc phúc trợ lực. Diệp Thần áp lực to lớn, mắt thấy địch chúng như nước thủy triều, hắn cũng không nói nhảm, trong đan điền hỏa diễm khí tức cuồn cuộn, tay cầm vừa nắm, quắc. Thiên hỏa sóng lớn, phá cho ta. Vang một tiếng, kinh thiên kinh khủng thiên hỏa năng lượng, theo Diệp Thần lòng bàn tay bộc phát ra, hình thành một cô thao thiên thiên hỏa thủy triều, gào thét bạo sát mà ra. Một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thiên hỏa thủy triều giết ra, mạnh mẽ liền theo vây công trong đám người, giết ra một con đường máu, rất nhiều Xương Dạ phái tinh nhuệ cường giả tiêu thảm, không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào thiên hỏa bên trong, hóa thành tro tàn. Diệp Thần quyết đoán cấp tốc, lập tức liền mang theo Vu Mạch Vãn cùng Ma Vân Kiếm Tông các đệ tử, đạp lên thiên hỏa đại đạo liền xông ra ngoài. Tại gia đại điện về sau, Diệp Thần đám người áp lực suy giảm, nhưng còn không có thở dốc tới, càng lớn áp lực vọt tới đứng tại quảng trường bên trên, chỉ thấy bốn phương tám hướng, có vô số Xương Dạ phái cường giả, như thủy triều gào thét vọt tới, còn có cổ dạ chi đều trọng giáp vệ binh, cũng là đạp lên nhanh chân, vác lấy tên nọ cấp tốc tới gần, sát khí sông nghiêm. Nơi này dù sao cũng là Xương Dạ phái địa bàn, toàn bộ cổ dạ chi đều, Xương Dạ phái kinh doanh vô số năm, đầy xúc tích thâm hậu đến đáng sợ. Chu Chính Hùng mặt mặt, cái kia Diệp Thần đám người phải đối mặt áp lực cùng nguy hiểm, là chưa từng có khủng bố. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi tập trung đối oanh âm thanh, Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo cũng theo trong điện đánh ra đến bên ngoài, hai người đều là nhất lưu cường giả, sức chiến đấu tương đương. Chỉ bất quá, Chu Chính Hùng tay cầm lấy yêu tổ thần khí chín tịch diệt thần mâu, mà lại có Xương Dạ phái thiên thời địa lợi, đủ loại chúc phúc ra chỉ phía dưới, hắn lại là đè lên Trang Vô Đạo một bậc, dần dần chiếm thượng phong. Hai người tại đại điện trên nóc nhà đánh nhau, suy một tiếng, Chu Chính Hùng chín tịch diệt thần mâu đâm ra, rốt cục kích phá Trang Vô Đạo phòng ngự, tại hắn trên đầu vai chọc ra một cái lỗ máu. Trang Vô Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, đập nát mảnh ngói. Xương Dạ phái tầng tầng cương giả, còn có cổ dạ chi đều đặc biệt bồi dưỡng trọng giáp vệ binh, đã bao quanh đem sơn môn quảng trường vây quanh, không biết có nhiều ít tên nhỏ, mũi tên đã nhắm ngay Diệp Thần đám người. Chu Chính Hùng tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, lưu lại tàng bảo đồ, ngươi có thể sống rời đi." Từ hiện tại cục diện này đến xem, Chu Chính Hùng chiếm hết thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn vẫn là không muốn cùng Diệp Thần tử đấu, dù sao luân hồi uy danh, hiển hách chư thiên, hắn đoán chừng mình coi như có thể giết chết Diệp Thần, sợ rằng cũng phải trả giá cực đoan thảm liệt đại giới đến lúc đó, coi như cầm tới tàng bảo đồ, hắn cũng chưa chắc có năng lực lại đi tầm bảo, rất có thể muốn vì người khác tố giá y ỉa. Diệp Thần nhìn thấy chúng quanh lít nha lít nhít biển người, cũng không hoảng loạn, ngược lại bị khơi dậy đấu chí cùng huyết tính, cười nói: "Chu trưởng môn, ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, nhìn một chút ta có phải hay không dễ giết như vậy." Đang khi nói chuyện, Diệp Thần toàn thân linh khí nổ tung, thiên hỏa mệnh tinh nóng rực bùng cháy, từ từ theo trên đỉnh đầu hắn bay lên, treo trên cao chân trời, chiếu sáng toàn bộ vĩnh dạ khu bầu trời. Tại đây viên to lớn nóng rực thiên hỏa mệnh tinh chiếu rọi đến, toàn trường hết thể Xương Dạ phái đệ tử, tất cả đều thất sắc, không ít người nội tâm hoảng hốt, binh khí trong tay loạng choạng rớt xuống đất. Thấy viên này to lớn thiên hỏa tinh thần, Chu Chính Hùng vẻ mặt cũng là biến, phản phất thấy hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng rất nhiều đệ tử, đều muốn bị thiên hỏa đốt thành tro bụi. Trung quanh vây quanh Diệp Thần rất nhiều Xương Dạ phái các đệ tử, cũng không dám tùy tiện động thủ. Bọn hắn tuy biết phe mình nhiều người, không để ý đại giới cùng nhau tiến lên, Diệp Thần chưa hẳn có thể ngăn trở, nhưng coi như có thể giết chết Diệp Thần, bọn hắn tuyệt đối cũng phải bỏ ra thảm trọng thương vong, không có người nào muốn chết. Húng chi bọn hắn cùng Diệp Thần ở giữa, không oán không cừu, vì tranh đoạt một khối tàng bảo đồ mảnh vỡ, trả giá như thế giá cao thảm trọng, bây giờ không có tất yếu, dù sao cho dù có hoàn chỉnh tàng bảo đồ, có thể hay không cầm tới tinh không đạo thư, vẫn là không thể biết được. Có Xương Dạ phái trưởng lão kêu lên: "Trưởng môn, luân hồi chi chủ nhất thế hào kiệt, nghĩ muốn giết hắn, chỉ có trước trấn áp phong tỏa hắn khí vận." Chu Chính Hùng tầm mắt chớp động, nghĩ thầm đúng là như thế, lúc này tay trái bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Quắc, xiên xích khắp huyết rủa, đại đạo phong tỏa." Một đạo huyết quang theo Chu Chính Hùng trong tay bộ phát ra, hướng về Diệp Thần trực bắn đi. "Ngươi dám?" Trang Vô Đạo hét lớn một tiếng, không để ý đau xót, rút kiếm tiến lên, muốn ngăn cản Chu Chính Hùng. Nhưng Chu Chính Hùng một tay thi chú, một tay cầm kiếm cùng hắn Chu Toàn, hai không chậm trễ, ở địa mạch ra chỉ dưới, hắn hành động như nước chảy trôi chảy. Diệp Thần mắt thấy Chu Chính Hùng chú thuật huyết quang kéo tới, thi triển cửu lũ quỷ múa thân pháp tránh đi. Nhưng này chú thuật huyết quang bắn rơi trên mặt đất về sau, liền trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu tràn ngập mà ra, từ trong đó sản sinh ra quỷ dị năng lượng, tránh cũng không thể tránh. Giang giác giang giác, chỉ một thoáng, Diệp Thần trên thân xuất hiện từng đạo huyết sắc xiềng xích, tay chân đều bị giam cầm ở chương 10597. Phật cản giết Phật. Chương 10597, Phật cản giết Phật. Này chút huyết sắc xiềng xích là xiềng xích khắp huyết rủa chú thuật tác chế, vô cùng xảo trá, có thể hạn chế cơ thể người động tác, linh khí, khí vận các loại. Phóng nhãn toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, nắm giữ xiềng xích khắp huyết rủa thế lực chỉ có hai cái, ngoại trừ Hoàng Đồ Hồn Cung bên ngoài, liền là Xương Dạ phái. Chu Chính Hùng làm Xương Dạ phái trưởng môn, hắn xiềng xích khắp huyết rủa tu vi, tự nhiên cũng là mười điểm cường hãn. Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem trên người xiềng xích, tế ra quang minh chi tâm, nếm thử hóa giải, nhưng Chu Chính Hùng áp chế thủ đoạn, mười điểm cường hãn, hắn bày ra xiềng xích áp chế, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá. Cơ hội tốt, luân hồi chi chủ bị phong tỏa. Mau giết hắn. Chém giết luân hồi, đây chính là kinh thế công tích. Xương Dạ phái rất nhiều tinh nhuệ cường giả, thấy Diệp Thần bị xiềng xích gông cùm xiềng xích, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trở nên cuồng nhiệt, mà hậu nhân triều bạo động, ánh đao bóng kiếm, tới giết Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn răng, đồng tử nhìn xem cái kia gào thét dâng trào mà đến biển người, đột nhiên ở giữa phúc trí tâm linh, cùng trong cơ thể Cửu Thiên Bàn Long trụ, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cửu Thiên Bàn Long trụ, buông xuống. Thiết yêu lão tổ, đáp lại ta đi. Diệp Thần trực tiếp tế ra Cửu Thiên Bàn Long trụ, cùng trong đó ẩn chứa thiên yêu còn sót lại ý chí, mãnh liệt câu thông cộng minh lấy. Oanh long long, một cỗ kinh thiên yêu sát khí, từ cửu thiên bản long trụ bên trên bộc phát ra, phóng lên tận trời. Ngay ngắn cửu thiên bản long trụ lập tức hóa thành ngàn trượng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, phía trên yêu khí cuồn cuộn, làm cho cán hóa thành yêu dị đen kịt, cả phiến thiên địa đều âm trầm xuống, cuồn cuộn yêu khí bao phủ thương khung, liền diệp thần thiên hỏa mệnh tinh tại lúc này cũng bị làm nổi bật được đỏ sậm. Cửu thiên bản long trụ xuất hiện, làm cho toàn trường mắt người đồng tử co vào, phản phất thấy được một cây kình thiên chi trụ, cuồn bạo yêu khí năng lượng, làm cho hết thể người chấn động. Theo đây là thiên yêu lão tổ còn sót lại ý chí, giờ phút này bộc phát ra uy thế chi mãnh liệt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều xông về phía diệp thần võ giả đều bị một cỗ cường đại khí chẳng mạnh mẽ đẩy lui. Giang giác, giang giác. Diệp thần trên người xiềng xích giam cầm cũng là trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt, hoàn toàn ngăn không được thiên yêu lão tổ ý chí trùng kích. Cái gì? Tiểu tử này là thiên yêu lão tổ người nào? Chu Chính Hùng thấy cảnh này lập tức hoảng hốt, thấy diệp thần cùng thiên yêu lão tổ ở giữa tồn tại đặc thù nào đó sâu xa của mình, thậm chí diệp thần có khả năng mượn dùng thiên yêu lão tổ lực lượng. Ông long. Càng đáng sợ một màn xuất hiện, Chu Chính Hùng trong tay chín tịch diệt thần mâu phảng phất nhận tác động, muốn hướng diệp thần phi đi. Nay chín tịch diệt thần mâu cũng là cổ lão yêu tổ thần khí, xuất từ huyền yêu, cùng thiên yêu cũng có quan hệ mật thiết. Cựu thiên bản long trụ yêu khí bùng nổ, hóa thành cao ngàn trượng kình thiên chi trụ, đúng là muốn tác động chín tịch diệt thần mâu. Chu Chính Hùng gắt gao bắt lấy thân mâu, mới không có nhường thanh trường mâu này, rời tay bay ra đi. Nhưng ở thiên trong chính điện, ban đầu trưng bày tuyết thiên thần đăng cùng siêu thiên bảng hiệu, này hai kiện yêu tổ thần khí, không người không chế, giờ phút này nhận tác động, liền hóa thành kim quang, bay đến diệp thần bên người, sau đó liền hóa thành lưu quang, trốn vào diệp thần trong cơ thể. Pháp bảo của ta. Chu Chính Hùng thần sắc đại biến, ngũ quan vật mèo, này tuyết thiên thần đăng cùng siêu thiên bảng hiệu đều là yêu tổ thần khí, giá trị chân quý, hắn liền đấu giá đều không nỡ bỏ xuất ra đi đấu giá, muốn lưu lại dùng tới hối đoái thần quy bảo đồ mảnh vỡ. Hiện tại này hai kiện thần khí chân bảo, thế mà chịu diệp thần tác động, trực tiếp rơi xuống diệp thần trong tay, hắn tất nhiên là vô cùng chấn động. Nhanh làm thịt tiểu tử này. Chu Chính Hùng thịnh nộ dị thường, hướng về phía xương dạ phái vô số cường giả quát. Sơn môn chung quanh quảng trường, xương dạ phái vô số cường giả nhìn thấy diệp thần toàn thân yêu khí bùng nổ, cùng cái tiêu cao ngàn trượng to lớn ma trụ cộng minh, bọn hắn cũng hoảng rồi, e sợ cho diệp thần bừa bãi tan phá, lần nữa gào thét mà ra, lít nha lít nhít biển người như nước, muốn đem diệp thần bao phủ. Thiên yêu lão tổ, ban thưởng ta chúc phúc. Diệp thần trong miệng niệm tụng, hô hoán thiên yêu lão tổ danh hiệu, hai tay hư ôm, đúng là mơ hồ ôm lấy cái kia to lớn cựu thiên bản long trụ, sau đó hung hăng cuồng vung tới. Vành long long. Diệp thần vung mạnh vang chín tầng trời bản long trụ, đáng sợ một màn liền xuất hiện, cuồng bạo uy mãnh lực lượng, ép phá thời không, trong hư không xuất hiện từng cái khí lưu vòng xoáy, vô số linh khí điên cuồng tụ đến. Vành. Diệp thần dùng hành tạo thiên quân đại khí thế, vung lấy cựu thiên bản long trụ, một thoáng cuốn quét, liền đem chung quanh sông tới xương dạ phái cường giả, toàn bộ quét bay ra ngoài. Tại cựu thiên bản long trụ khổng lồ cán phụ trợ dưới, những cường giả kia đơn giản như con kiến hơi nhỏ bé, Diệp thần luân động quét ngang qua, bẻ gãy nghiền nát, tiếng kêu rên liên hồi, không biết có nhiều ít cường giả, trong nháy mắt bị sống sờ sờ nện thành thịt vụn. Phanh phanh phanh. Xương dạ phái rất nhiều kiến trúc, đình đài lầu các, tại cựu thiên bản long trụ va chạm dưới, cũng cùng giấy yếu ớt, quét qua liền sụp đổ. Vừa mới vẫn là trật tự danh mạch, linh khí dư thừa sơn môn bảo địa, Diệp thần một cây trụ quét ngang qua, đại lượng kiến trúc liền đổ sụp thành phế tích, trong đó vô số sinh linh hóa thành mơ hồ máu thịt. Thiên chính điện trên nóc nhà Chu Chính Hùng, mắt thấy một màn này, triệt để choáng váng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cựu thiên bản long trụ uy thế, cư nhiên như thế hung mãnh. Coi như là hắn, nếu như bị này cây cột quét trúng, sợ rằng cũng phải chết oan chết uổng. Dưới tình huống bình thường, Diệp thần dĩ nhiên không có kích năng lực giết được hắn. Nhưng bây giờ, Diệp thần câu thông thiên yêu ý chí, cựu thiên bản long trụ bên trong, còn sót lại thiên yêu ý chí lực lượng bùng nổ, yêu khí cuồn cuộn, che trời che không, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố. Chỉnh cây cột đều bao phủ đèn kịt ma khí, tiếng long ngâm nổ tung, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chương 10598. Hắc ám tiêm nhiễm. Chương 10598. Hắc ám tiêm nhiễm. Diệp thần lại vung mạnh chuyển một thoáng, lại là mảnh lớn mảnh nhỏ cứng giả, như côn trùng cựu thiên bản long trụ nghiền chết, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đây là thiên yêu lão tổ pháp bảo, lại lợi hại đến tình trạng như thế, không biết thiên yêu lão tổ định phong thời điểm, thực lực cường hãn đến mức nào. Diệp thần tâm bên trong mơ màng muôn vàn, máu nóng rung chuyển. Xem ra thiên yêu lão tổ lai lịch, còn có đỉnh phong thực lực, so hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí rất nhiều. Toàn bộ xương dạ phái sơn môn kiến trúc, một tòa ngôi đại điện, cơ hồ đều muốn bị Diệp thần dẹp tan. Ông long. Chu Chính Hùng trong tay chín tịch diệt thần mâu, rốt cuộc không cầm nổi, bay vụt đến Diệp thần trước người, hóa thành lưu quang, cũng trốn vào Diệp thần trong cơ thể đến tận đây, xương dạ phái chỗ chân tàng bốn kiện yêu tổ thần khí, toàn bộ rơi xuống Diệp thần trong khống chế. Chu Chính Hùng mặt như cho tàn, hoàn toàn nói không ra lời, này tổn thất thật lớn, khiến cho hắn triệt để bối rối, cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến Diệp thần thủ đoạn. Ha ha ha, Chu Chính Hùng, ngươi dám cùng Luân Hồi chi chủ đấu, đây không phải muốn chết sao? Trang Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, rút kiếm rất đã đâm đi. Chu Chính Hùng đạo tâm bị bại, binh khí lại mất đi, mắt thấy Trang Vô Đạo trường kiếm đâm tới, đành phải chật vật lui về sau đi. Dừng một chút, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết đoán cực nhanh, đưa tay ngăn cản nói: "Trang tông chủ, còn xin dừng tay." Sau đó, hắn trực tiếp bay rơi xuống đất, bình một tiếng, liền hướng về Diệp Thần quỳ xuống, chán nản nói: "Thật xin lỗi, Luân Hồi chi chủ, ta sai rồi. Mời ngươi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta xương dạ phái." Diệp Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất Chu Chính Hùng, lập tức sửng sở, đạo không nghĩ tới đối phương sẽ quỳ xuống nhận lầm. Một bên Trang Vô Đạo nhịn không được cười ha ha, nói: "Chu Chính Hùng, ngươi quỳ đến cũng là rất nhanh, vừa mới không phải hết sức hung hăng cản phải sao?" Chu Chính Hùng cười khổ một tiếng, sau đó bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta trước đây không biết Luân Hồi chi chủ lợi hại, bây giờ thấy được, tự nhiên kịp thời đổi sai về đàng, như thế đại gia có lẽ còn có thể làm cái bằng hữu. Diệp Thần lập tức im lặng, này Chu Chính Hùng thật sự là kẻ ra đời, có được giãn được, thấy đánh không lại liền lập tức cầu xin tha thứ. Kỳ thật Diệp Thần là dựa vào lấy Tiên Yêu lão tổ chúc phúc mới hung mãnh như vậy, nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lúc này Chu Chính Hùng chịu quỳ xuống nhận thua, Diệp Thần tâm bữa sau rộng, nói, như vậy Chu trưởng môn là muốn đem tàng bảo đồ cho ta. Chu Chính Hùng vội vàng nói, tự nhiên, bất quá mong rằng luân hồi chi chủ tìm được tinh không đạo thư về sau, có thể cho ta quan sát liếc mắt. Ta chỉ cần quan sát liếc mắt, cảm ngộ đạo tâm. Mặt khác tinh không đạo thư bảo tàng chỗ, chắc chắn còn có mặt khác chân bảo, còn mời luân hồi chi chủ đến lúc đó, cũng có thể điểm ta một bộ phận. Chu Chính Hùng mặc dù quỳ xuống cúi đầu, nhưng cũng không phải là bỏ qua hết thảy, hắn cũng muốn cướp lấy nhất định lợi ích. Diệp Thần tầm mắt chớp động, lo nghĩ, nói, có khả năng, ta chỉ cần tinh không đạo thư, mặt khác bảo tàng, toàn bộ cho ngươi cũng không quan trọng. Bình thường bảo tàng đã không vào được Diệp Thần pháp nhãn, hắn chỉ để ý tinh không đạo thư. Chỉ cần có thể cầm tới tinh không đạo thư, mặt khác hết thảy đều có thể thương lượng. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần lại cảm thấy đến, cái kia tinh không đạo thư bảo tàng chỗ, rất có thể cũng thích hợp vì luân hồi sách đúc cơ. Chu Chính Hùng mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ quả thật sảng khoái, vậy chúng ta hợp lại sóng vai, mau sớm tìm được bảo tàng là được. Nói xong, hắn đem đầu tay bên trên nắm giữ hai khối tàng bảo đồ mảnh vỡ, hai tay giơ lên. Diệp Thần gật gật đầu, nhận lấy mảnh vỡ, lại đem Vu Mạch Vãn trong tay mảnh vỡ cầm tới. Bất quá nhiều người ở đây nhãn tạm, tự nhiên không tiện bại lộ. Diệp Thần liền cùng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn đám người trở lại Sơn Môn Đại Điện trong nội điện, lui tả hữu, đem bốn mảnh vụn liều cùng tiến tới. Này bốn khối tàng bảo đồ mảnh vỡ tiếp xúc đến cùng một chỗ về sau, liền tự động liều hợp lại, mà lại kín kẽ, cũng không phân biệt mở, phảng phất có một loại nào đó linh tính. Tàng đồ mảnh vỡ hoàn toàn hợp lại, hiện ra ở trước mắt mọi người là một bức vô cùng rõ ràng tàng bảo đồ, mà lại thần quang lưu động biến hóa, phân chia từng tầng, đem bảo tàng nội bộ tình cảnh cũng hiện ra, ảo diệu vô tận. Này tinh không đạo thư giấu ở một cái gọi Hoàng Đồ cổ lang địa phương. Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn chăm chú tàng bảo đồ không ngừng biến ảo hình ảnh, lập tức liền bắt được bảo tàng tọa độ, đúng là tại sớm chiều đường, tại bị Hoàng Đồ kiếm quán thông phía dưới mặt đất, một chỗ cổ lao trong lăng mộ. Hoàng Đồ cổ lăng, à, hẳn là Hoàng Đồ hồn cung viễn cổ cường giả kiến tạo địa phương, là cái kia viễn cổ cường giả chôn xương chỗ. Này chút cổ lão thiên cơ, hẳn là bị người tận lực chặt đứt, sớm đã phai mở tại tuế nguyệt bụi trần bên trong, đã định trước như thế. Chu Chính Hùng thấy này hoàn chỉnh tàng bảo đồ, bấm ngón tay tính toán, lập tức nhìn thấy tuế nguyệt bụi trần phía dưới cổ lao thiên cơ, bắt được từng màn gần như hoang cổ hình ảnh. Diệp Thần khẽ nhíu mày, kỳ quái nói, tại sao phải chặt đứt thiên cơ? Chu Chính Hùng trầm giọng nói, hẳn là vị cường giả kia không muốn người ngoài lại tranh đoạt tinh không đạo thư, tờ kia tinh không đạo thư tựa hồ là bị hắc ám ô nhiễm. Trang Vô Đạo nói ra, khó trách Hoàng Đồ hồn cung cái kia thần quy huyền thú nói, tinh không đạo thư là họa loạn cùng tội ác căn nguyên, mặc cho Thanh Khâu Thiên Nhạc khổ tâm bức bách, nó liền là không chịu lộ ra. Vũ Mạch vẫn hỏi, nếu tinh không đạo thư đã bị hắc ám ô nhiễm, cái kia chúng ta còn muốn đi tìm kiếm sao? Diệp Thần nói, đi, tự nhiên muốn đi, mà lại đến cùng có hay không bị ô nhiễm, cái kia muốn tận mắt thấy lại nói. Chương 10599, duy nhất cơ hội. Chương 10599, duy nhất cơ hội. Tờ kia tinh không đạo thư, Diệp Thần nhất định phải được, mặc kệ là bị ô nhiễm vẫn là cái gì, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Chu Chính Hùng nói, tàng bảo đồ khôi phục hoàn chỉnh, chúng ta cũng đã biết tinh không đạo thư hạ lạc, cái kia cái này thiên cơ, chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra đi, rước lấy Hoàng Đồ hồn cung người ngấp nghé. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm cướp được tinh không đạo thư, không thể để cho Hoàng Đồ hồn cung nhúng tay. Trang Vô Đạo cao mày nói, tinh không đạo thư chỗ trên mặt đất, Hoàng Đồ cổ lăng, ngay tại sớm chiều đường phía trên, chỉ cần chúng ta tiến vào sớm chiều đường, tất nhiên sẽ kinh động Hoàng Đồ hồn cung, lớn như vậy nhân quả, không có cách nào giấu giếm a. Chu Chính Hùng khoát khoát tay, nói, thế thì chưa hẳn, luân hồi chi chủ, ngươi tựa hồ cùng thiên địa huyền hoàng tứ đại yêu tổ lưu duyên có thể hoàn toàn thúc dục động đến bọn hắn lưu lại thần khí. Hắn nhớ tới vừa mới, Diệp Thần chấp trưởng Cửu Thiên Bàn Long trụ, quét sạch tứ phương chẳng diện, vẫn là lòng còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, tại cái kia tứ đại yêu tổ thần khí bên trong, Tuyết Yên thần đăng có đại diệu dụng, pháp bảo này có khả năng triệu hoán đăng thần, thực hiện hết thể nguyện vọng. Tuy nói bây giờ Tuyết Yên thần đăng đã tổn hại, không cách nào lại triệu hoán đăng thần, nhưng pháp bảo này bản thân là có thể phóng xuất ra huyễn tuyết sương mù, chỉ cần ngươi thôi động pháp bảo, phóng thích huyễn tuyết sương mù, là có thể che đậy thiên cơ, coi như chúng ta bước vào Hoàng Đồ hồn cung địa bàn, cũng sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý. Diệp Thần, ồ, một tiếng, có chút kinh ngạc, liền chậm rãi lấy ra một cái thần bí dụng cụ, đó chính là Tuyết Yên thần đăng. Tuyết Yên thần đăng phía trên nhìn như là từ tuyết thạch điêu khắc thành, tản ra màu bạc trắng hoa lệ hào quang, như tuyết phóng ánh sáng long lanh, tràn đầy khí tức thần bí. Như quan sát tỉ mỉ, thì sẽ phát hiện dạng này một đầu Tuyết Yên thần đăng ngoại hình hết sức kỳ lạ, liền như là một đầu băng chim, thân thể trắng loáng trong suốt, phảng phất lại đột nhiên bay lượn bay ra, mười điểm linh động. Đây chính là tứ đại yêu tổ bên trong, Hoàng Yêu lão tổ lưu lại pháp bảo, bên trong có Hoàng Yêu lão tổ còn sót lại ý chí khắc ấn. Nay đạo ý chí khắc ấn, xem như lá bài tẩy tồn tại, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện xúc động, hắn phóng xuất ra một tia linh khí, cẩn thận từng ly từng tí quán chú đến Tuyết Yên thần đăng bên trong. Linh khí quán chú trở ra, Tuyết Yên thần đăng miệng bình bên trong, liền chậm rãi tràn ngập ra từng sợi khói mù, này chút khói mù như sương như tuyết, mang có sức mạnh thần bí, phảng phất có thể che lấp hết thảy. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền có thể xác định, này chút khói mù đích thật là có che đậy thiên cơ hiệu quả. Dựa vào này ngọn đèn Tuyết Yên thần đăng, hoàn toàn chính xác có khả năng che đậy thiên cơ, ngăn cách Hoàng Đồ hồn cung nhìn trộm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai cái canh giờ. Diệp Thần thầm nói, đại khái thăm dò Tuyết Yên thần đăng dùng pháp. Chu Chính Hùng nói, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh đi tầm bảo, thời gian kéo không được, nếu bị Hoàng Đồ Hồn Cung nhanh chân đến trước, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần gật gật đầu, cũng biết tình thế khẩn cấp, hiện tại liền cùng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Văn đám người, mang theo một nhóm tinh nhuệ cường giả xuất phát, đi tới Hoàng Đồ Cổ Lăng. Hoàng Đồ Cổ Lăng chỗ sớm chiều đường, mọi người cấp tốc đi đường, bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian về sau, chính là đi tới Hoàng Đồ Cổ Lăng chỗ trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh trống trải đại thảo nguyên, liếc mắt nhìn không thấy bờ, trống rỗng một mảnh, cũng không có thấy cái gì lăng mộ tồn tại. Bầu trời một nửa đen kịt, một nửa là sáng sớm mặt lam, sớm chiều giao giới, gió mát quét đại thảo nguyên, phong cảnh mười điểm tú lệ. Bất quá Diệp Thần và người, tự nhiên không có cái gì ngắm phong cảnh tâm tư. Nhanh dùng Tuyết Tiên thần đăng. Chu Chính Hùng quát, e sợ cho bại lộ mọi người khí tức, dẫn tới Hoàng Đồ Hồn Cung cường giả. Nếu như là tại cổ dạ chi đều trên địa bàn, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nơi này là sớm chiều đường, là Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn, cần phải khắp nơi cẩn thận. Dù sao Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc, chính là toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, một vị duy nhất thiên đế cường giả, mà lại là đỉnh cấp thiên đế, đặt vào toàn bộ không không lúc nào trong không gian đi, sức chiến đấu cũng là có thể đưa thân 30 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Nếu là Thanh Khâu Thiên Nhạc buông xuống, vậy thì phiền toái. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, thế ra Tuyết Tiên thần đăng, linh khí quán chú, từng sợi huyền tuyết sương mù tuôn ra, hơn phân nửa thảo nguyên, lập tức bao phủ tại một trong màn sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, hết thảy thiên cơ khí tức đều bị phong bế. Chu Chính Hùng thoáng an tâm, nói với Trang Vô Đạo, Trang tông chủ, cái kia hai người chúng ta hợp lại, trước phá vỡ huyền tưởng phát tác, nhường Hoàng Đồ Cổ Lăng lối vào bảy biện ra đến, đây là cơ hội duy nhất. Trung quanh chỉ có một mảnh đại thảo nguyên, không nhìn thấy Hoàng Đồ Cổ Lăng bất cứ dấu vết gì. Theo tàng bảo đồ bên trên tin tức đến xem, Hoàng Đồ Cổ Lăng trên mặt đất là không có bất kỳ cái gì cửa vào, cái kia lăng mộ phong bế nghiêm mật. Muốn tiến vào Hoàng Đồ Cổ Lăng, cần dựa vào truyền tống trận. Mà Hoàng Đồ Cổ Lăng truyền tống trận cửa vào, liền ẩn nấp tại huyền tưởng không gian bên trong, trước hết phá vỡ huyền tưởng bình chướng, mới có thể nhường cửa vào hiện hiện. Trang Vô Đạo gật gật đầu, hiện tại liền liên thủ với Chu Chính Hùng, đánh ra từng đạo linh quyết, nghiền ép hư không. Chỉ nghe hư không răng rắc một hồi tiếng động, huyễn tưởng pháp tắc không ngừng phá toái. Hoàng Đồ Cổ Lăng thần bí như vậy, cũng là bởi vì hắn truyền tống cửa vào, ẩn nấp tại huyễn tưởng trong không gian, mỗi người huyễn tưởng đều là khác biệt, nếu như không có xác thực manh mối, khó mà ép phá người khác huyễn tưởng thế giới. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, Hoàng Đồ Tinh đều không người có thể phát hiện tinh không đạo thư hạ lạc. Diệp Thần mấy người cũng là dựa vào lấy tàng bảo đồ, mới xác thực biết Hoàng Đồ Cổ Lăng huyễn tưởng cửa vào bí mật. Oanh long long, chương 10600. Lo lắng. Chương 10600, lo lắng. Tại Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo hợp lại nghiền ép dưới, huyễn tưởng pháp tắc phá toái, một cái rộng rãi hùng vĩ truyền tống trận, theo huyễn tưởng trong không gian chậm rãi hiện hiện, biến thành chân thực tồn tại. Nhìn kỹ lại, cái truyền tống trận kia vô cùng hùng vĩ, trung quanh là từng sợi thông thiên thạch trụ khảm nạm tại mặt đất, cao lớn trên trụ đá tựa hồ có từng đạo phù văn thần bí, tản mát ra vô tận năng lượng ba động. Mỗi một cây cột đá ở giữa đều xen vào nhau tinh tế, phản phất trên bầu trời tinh thần thâm thúy mà vừa thần bí, rõ ràng phát họa ra truyền tống trận biên giới. Thông thiên thạch trụ ngân quang long lánh, trên trụ đá khảm nạm bảo thạch ngũ thải ban lan, hào quang vạn trượng, càng là mỹ lệ. Nhìn thấy như thế hùng vĩ truyền tống trận, Diệp Thần, Trang Vô Đạo, Chu Chính Hùng đám người đều rung động ngày xưa vị cường giả kia mạnh mẽ. Diệp Thần vô ý thức sờ lên cái kia thông thiên của đá, lập tức một hồi kinh ngạc, đồng tử co vào, truyền tống trận này có hồn thiên đế khí tức. Cái gì? Nghe được hồn thiên đế tam chữ, Trang Vô Đạo cùng Chu Chính Hùng đều là chấn kinh. Diệp Thần cao mày nói, chẳng lẽ hồn thiên đế phục sinh qua? Điều đó không có khả năng, đoán chừng là viễn cổ vị kia trí cường, hắn là hồn thiên đế thành tín tín đồ, đạt được cái gì chúc phúc a? Như thế hùng vĩ truyền tống trận bình thường thiên đế đều đánh chế, theo cái truyền tống trận này, cũng có thể thấy được Hoàng Đồ Cổ Lăng chủ nhân, thực lực nội tình thâm hậu bao nhiêu. Vũ Mạch Vãn khẩn trương nói, luân hồi chi chủ, sao còn muốn đi tìm bảo sao? Diệp Thần lấy lại tinh thần, nói, vậy dĩ nhiên muốn đi, đều đến lúc này, không có lùi bước đạo lý, Long Đàm Hổ Huyệt đều muốn đi xông vào một lần. Các ngươi tại đây bên trong trông coi, ta một mình xuống tầm bảo, có tin tức gì, ta sẽ cùng các ngươi liên lạc. Hoàng Đồ Cổ Lăng bên trong có thật nhiều cơ quan ám khí bấy dập, còn có từng con mạnh mẽ chiến giáp khôi lỗi, thậm chí là ngu giả khôi lỗi trấn thủ, còn có rất nhiều cấm chế sát trận, nếu là quá nhiều người đi vào, xúc động cơ quan cấm chế, ngược lại vướng bận. Cho nên, Diệp Thần là kế hoạch chính mình một người xuống tầm bảo, nhường Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo đám người, dẫn người thủ tại truyền tống lối vào, để phòng Hoàng Đồ Hồn Cung đột kích. Chỉ cần giữ vững cửa vào, người ngoài liền vào không được. Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn đám người gật đầu, liền nghiêm mật trấn giữ lấy cửa hang. Ngoại trừ Chu Chính Hùng bên ngoài, Trang Vô Đạo Ma Vân Kiếm Tông, Vu Mạch Vãn Hỏa Lân Môn, đối Hoàng Đồ Cổ Lăng bên trong bảo tàng, cũng không đặc biệt hứng thú, bọn hắn ra tay giúp đỡ, là vì cùng Diệp Thần kết một thiện duyên, về sau có khả năng đạt được chiếu ứng. Diệp Thần đạp vào truyền tống trận, thân thể lóe lên, liền truyền tống rời đi. Một hồi mê muội qua đi, Diệp Thần cảm giác mình thân ở dưới mặt đất một góc nào đó, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có mỏng manh huỳnh quang lập lòe. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một tòa thật to cổ lao trong lăng mộ, cửa mộ tinh mỹ mà hoa lệ, mộ thể bên trên tràn đầy hoa văn màu cùng phù điêu, thế mà không có tuế nguyệt hư hại dấu vết. Diệp Thần theo cửa mộ đi vào, hẹp dài mộ đạo bên trong có đủ loại kỳ quái hài cốt cùng mộ điện, cột đá vờn quanh phía dưới là từng dãy tủ bắt cùng trưng bày đài, phía trên để đó đủ loại kim ngân ngọc khí, chân châu bảo thạch, cẩm tú long bảo chờ chân quý cổ vật, đồ vật, quần áo. Những vật này đều là đặc thù pháp bảo, tuy nói dẫn không dậy nổi Diệp Thần hứng thú, nhưng đối Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn đám người, có lẽ có dùng. Hắn liền gió cuốn mây tan, đem con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Tinh không đạo thư là tại cái phương hướng này. Diệp Thần lấy ra tàng bảo đồ, so sánh một thoáng vị trí của mình, còn có tinh không đạo thư chỗ, đại khái xác định hướng đi, lúc này cất bước hướng về phía trước đi. Phần tàng bảo đồ này 10 điểm kỹ càng, ghi chép hoàng đồ cổ lăng nội bộ đủ loại bí mật, trước khi đến tinh không đạo thư mộ đạo bên trên, bố trí có loại cơ quan sát trận, 10 phần nguy hiểm, tàng bảo đồ thượng đô có đánh dấu ra tới, kỹ càng đến tựa hồ có chút quá mức. Kỳ quái, này tàng bảo đồ, tựa hồ kỹ càng đến có chút không hợp tối thượng, nếu nắm chỗ có cơ quan sát trận đều đánh dấu ra tới, cái kia bố trí cơ quan ý nghĩa ở đâu? Diệp Thần khẽ cau mày, mơ hồ thấy không thích hợp, nghĩ nghiệm chứng hạ tàng bảo đồ là thật hay giả, nhanh chân đi đến phía trước mộ đạo trước. Dựa theo tàng bảo đồ bên trên miêu tả, đầu này mộ đạo tồn tại giết người cơ quan, Diệp Thần tùy tiện nhặt được một cục đá, ném ra ngoài. Lạch cạch. Cục đá ném rơi xuống mộ đạo bên trong, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy mộ đạo hai bên vách tường, ào 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 nổ bắn ra từng sợi tên nỏ, sàn nhà cũng đảo chuyển tới, theo dưới nền đất phun ra độc hỏa, 10 điểm khủng bố. Quả nhiên có cơ quan. Diệp Thần líu lưỡi, xem ra tàng bảo đồ bên trên miêu tả không sai, này hoàng đồ cổ lăng bên trong, đích thật là khắp nơi hung hiểm. Theo Diệp Thần vị trí, đi đến tinh không đạo thư, còn có nhất đoạn dài đằng đằng khoảng cách, trong đó cơ quan sát trận vô số, nếu như muốn xông vào lời, rõ ràng không thực tế. Vẫn là đường vòng đi thôi. Diệp Thần xem xét tỉ mỉ chạm đất cầu, theo chỗ của hắn, đi đến cất giữ tinh không đạo thư mộ thất, không nhất định phải đi đường thẳng, có thể theo bên cạnh sông ngầm dưới lòng đất bên trong chạy qua đi. Mặc dù lộ trình xa một chút, mà lại sông ngầm dưới lòng đất bên trong, cũng có thể có hung thú quái vật tồn tại, nhưng bất kể như thế nào, cũng nên so đối mặt đại lượng cơ quan sát trận cùng thủ hộ khôi lỗi một tốt, muốn dễ dàng nhiều. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền quyết định đường vòng, trực tiếp vòng qua mộ đạo, đi vào bên ngoài một đầu sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong, hoàn cảnh chung quanh dị thường âm u, khiến cho hắn thấy không rét mà run. Mộ đạo bên trong âm khí khiến cho hắn thấy đè nén, mà ở trong đó ẩm ướt cùng âm lãnh càng thêm khiến cho hắn thấy lo lắng. Chương 10601, khôi lỗi. Chương 10601, khôi lỗi. Tay hắn chỉ giấy lên một luồng ngọn lửa, chỉ thấy màu da cam ánh lửa, đem cảnh tượng chung quanh chiếu rọi ra tới. Sông ngầm dưới lòng đất hai bên là một chút to lớn của đá, phía trên mọc đầy dây leo cùng rêu xanh. Này chút cột đá giống như là chống đỡ lấy toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất trần nhà, khiến cho chỉnh cái địa phương thoạt nhìn có chút to lớn. Sau đó, Diệp Thần liền thấy, tại những cái kia trên trụ đá, treo ngược lấy từng con rơi, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, còn có sắc bén lợi trảo. Chúng nó đã nhận ra Diệp Thần tồn tại, phát ra âm u mà nguy hiểm kêu gào tiếng. Rát rát. Từng con rơi, bén nhọn tê tê lên, phi cánh, hung hãn hướng Diệp Thần phi tập tới. Diệp Thần sầm mặt lại, không chút hoang mang, rút ra luân hồi thiên kiếm, huy kiếm cách cản chặn bổ, ngăn trở từng con rơi tập kích đồng thời, cũng đem từng con rơi chém xuống. Con rơi thi thể rơi xuống đến dưới chân hắn dòng sông bên trong, tóe lên bọt nước. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, dòng sông bên trong lại có mọc ra vảy màu xanh cá sấu gào thét vọt lên, bất quá đây đều là bình thường hung vật, đều tại Diệp Thần trong dự liệu. Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm, nhất kiếm hóa 3000. Diệp Thần ném ra luân hồi thiên kiếm, phân quang hóa ảnh, luân hồi thiên kiếm hóa ra 3000 đạo kiếm khí, vờn quanh Diệp Thần toàn thân, kiếm thở hồng hộc rung động, bảo hộ lấy Diệp Thần. Phàm là công kích Diệp Thần hung vật, đều lọt vào kiếm khí giao cắt, phát ra kêu gào âm thanh, thân thể bị cắt chém đến tan nát, máu thịt bắn tung tóe. Diệp Thần tại Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm kiếm khí vờn quanh dưới, lăng hư lộ nước, bàn chân đạp lên sông ngầm dưới lòng đất mặt nước, cấp tốc tiến lên đầu này sông ngầm dưới lòng đất thao thao bất tuyệt, kéo dài sâu xa, Diệp Thần không ngừng tiến lên, liền thấy chung quanh khí tức càng xâm nghiêm khiến cho người lo lắng. Mộ chủ cẩn thận. Đột nhiên, luân hồi trong mộ địa quỷ đạo tổ sư, tựa hồ nhìn rõ đến nguy hiểm gì, hướng về phía Diệp Thần quát to một tiếng. Diệp Thần tâm bên trong run lên, tiếp theo sát, liền thấy mắt cá chân siết chặt. Tại sông ngầm dưới lòng đất trong nước, tựa hồ có đồ vật gì, đột nhiên bắt lấy Diệp Thần mắt cá chân. Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, thấu mỉ chín trần nước lạnh, hắn thấy được một đầu tái nhợt tay đang tóm chặt lấy bàn chân của hắn, cũng điên cuồng dùng sức đưa hắn hướng dưới nước kéo đi. Cái kia tái nhợt tay, nhìn kỹ lại, trên thực tế là do từng khối tàn toái thân thể xương cốt hỗn hợp đúc nóng dâng lên, còn có mấy quả đã phát vàng trong mắt. Diệp Thần đột nhiên bị tập kích, vẻ mặt đại biến, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, quắc, chín tịch diệt thần mâu, phá cho ta. Linh khí sôi trào, Diệp Thần gọi ra yêu tổ thần khí, chín tịch diệt thần mâu, một cây xưa cũ chiến mâu giết ra đó là một thanh phảng phất có thể phá hủy hết thảy thần linh thần binh lợi khí. Theo Diệp Thần triệu hoán mà xuất hiện, tràn ngập nổ tung lực lượng cảm giác. Chín tịch diệt thần mâu tổng độ dài ước chừng dài 2 trượng, đầu mâu do nguyên một khối hắc thiết đúc thành, tràn đầy thật sâu mài ngấn cùng hư hại dấu vết, phảng phất đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu. Mà cán mâu là từ bích thúy thạch cùng kim loại đen hoa văn giao nhau, toàn thể lộ ra kiệt xuất xưa cũ, đồng thời cũng tản mát ra một cỗ sinh mệnh bồng bột khí tức ông. Tại Diệp Thần linh khí quan chú, chín tịch diệt thần mâu nở rộ sáng chói vầng sáng, từ giữa không trung bắn mạnh xuống, bắn về phía đáy sông, cuốn lên quần cuộn gió lốc, muốn đem giấu ở đáy nước bên trong quái vật, triệt để giết chết. Chín tịch diệt thần mâu như từ trên 9 tầng trời bạo rơi mà xuống thần thanh chiến mâu, nhất kích liền đem nước sông đánh cho sôi trào, kinh đào nổ lên, bốn phía núi đá đều bị rung chuyển, nhưng tựa hồ sau lưng có một cỗ cường đại trận tự chấn thủ lấy, núi đá cũng không có phá toái. Trong nước sông quái vật, tại Diệp Thần chiến mâu vanh kích dưới, cũng là một cái phi thân, theo đáy nước bên trong ra tới, đứng tại Diệp Thần trước mặt đó là một đầu cương thi khôi lỗi quái vật, hiện ra hình người, thân thể là từ vô số tàn chi khối vụn, còn có xương cốt, răng, trong mắt các loại hỗn hợp tạo ra dâng lên, thoạt nhìn cực kỳ vặn vẹo cùng khủng bố. Không ngừng chạy lấy màu xanh sẫm màu đỏ sầm mù dịch, tàn mát ra mảnh liệt hôi thối, ngoại hình cực đoan khủng bố, để cho người ta nhìn. Thoáng qua, liền phảng phất muốn lâm vào sụp đổ cùng trong điên cuồng. Đây là ngu giả khôi lỗi. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới này sông ngầm dưới lòng đất bên trong, thế mà ẩn giấu đi một đầu ngu giả khôi lỗi. Nhìn kỹ lại, cái kia ngu giả khôi lỗi hai mắt đen như mực, tàn mát ra tử vong cùng hắc ám khí tức, để cho người ta không rét mà run. Diệp Thần thấy cái kia khôi lỗi trong hai mắt hoa văn, lập tức tê cả da đầu. Lại có thể là quyết tử ma nhãn. Nếu như Diệp Thần không nhìn lầm, cái kia ngu giả khôi lỗi hai mắt, lại có thể là quyết tử ma nhãn. Đương nhiên, cũng không là quyết tử ma nhãn bản thể, hồn thiên đế quyết tử ma nhãn bản thể đã bị Diệp Thần hấp thu hòa tan. Người ngoài có quyết tử ma nhãn, đều là thần thông, là thông qua tu luyện hắc ám ma công, tu luyện ra được đặc thù đồng thuật đầu này ngu giả khôi lỗi, thế mà có thể tu luyện quyết tử ma nhãn, rất có thể đã có đơn giản trí tuệ, tuyệt không tầm thường khôi lỗi có thể so sánh ông. Ngu giả khôi lỗi trong hai mắt bắn ra hai đạo hắc quang, bạo sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một điểm, làn da bị hắc quang sát qua. Nếu như là bình thường người, lọt vào này quyết tử ma nhãn quét nhìn, chỉ sợ đã bị hắc ám tử vong sát khí cuốn thân, chỉ có một con đường chết. Nhưng Diệp Thần bản thân liền có được chân chính quyết tử ma nhãn, cho nên người khác quyết tử ma nhãn thần thông không có khả năng tổn thương đến hắn, hắn thiên sinh miễn dịch. Da của hắn bị ngu giả khôi lỗi đồng thuật hào quang sát qua, cũng không có thụ thương. Nô, cái kia ngu giả khôi lỗi trong đồng tử hiện ra một tia kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thần có thể miễn dịch quyết tử ma nhãn sát thương. Chương 10602, chờ ngươi. Chương 10602, chờ ngươi. Xiềng xích ma phong, giam cầm. Ngu giả khôi lỗi đúng là miệng nói tiếng người, rõ ràng cố có trí tuệ, bàn tay hắn vừa nắm, quần quần ma khí bùng nổ, hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Lại là xiềng xích khắp huyết rủa. Hung mãnh ma khí gào thét, ký kết thành xiềng xích, muốn phong tỏa Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần sầm mặt lại, mơ hồ cảm thấy mình trúng kế. Thiết kế tàng bảo đầu người, giáp tâm 10 điểm hiểm ác, cố ý đánh dấu ra đủ loại cơ quan bẫy dập, dù khiến người đi theo đường vòng, sau đó lại tại lộ trình bên trong, mai phục một đầu đặc thù ngu giả khôi lỗi. Đầu này ngu giả khôi lỗi khí tức, so với Diệp Thần trước đó đụng phải, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có trí tuệ. Mắt thấy xiềng xích phong cầm tới, Diệp Thần hai tay phân biệt nắm luân hồi thiên kiếm cùng chín tịch diệt thần mâu, hung hăng dễ ra, lăng lệ phong mang nổ tung, đem cái kia xiềng xích khắp huyết rủa phá mất. Tại phá mất xiềng xích khắp huyết rủa về sau, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, ngưng tụ khí tức về sau, trên thân bộc phát ra một cỗ như là thao thiên sóng lớn một dạng khí thế cường đại. Mà đầu kia ngu giả khôi lỗi tựa hồ có thể cảm giác được Diệp Thần trên người lực lượng gợn sóng, cũng bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình. Hai cỗ cường đại khí tức va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều giống như bao phủ tại một tầng nồng đậm uy áp bên trong. Diệp Thần hai tay phân biệt nắm luân hồi thiên kiếm cùng chín tịch diệt thần mâu, thân hình đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng về kia đầu ngu giả khôi lỗi đánh tới. Khôi lỗi cố có trí tuệ, trông thấy Diệp Thần xung đến, lui về sau một bước, tại tránh đi Diệp Thần phong mang về sau, mãnh liệt phồng lên thiên địa linh khí. Chỉ một thoáng, hỏa, gió, điện, cực quang, hắc ám, đủ loại hung hãn khí tức không ngừng trên không trung bạo liệt, nương theo lấy chói hai tiếng nổ vang rền cùng tia lửa vang khắp nơi hào quang. Cái này khôi lỗi, quả thật khó đối phó a. Diệp Thần khẽ cắn môi, đầu này ngu giả khôi lỗi sức chiến đấu so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngươi là luân hồi chi chủ sao? Đột nhiên, ngu giả khôi lỗi mở miệng, tại cùng Diệp Thần giao phong bên trong, hắn tựa hồ nhận ra thân phận của Diệp Thần. Làm sao? Diệp Thần con ngươi híp lại, vẻ mặt tâm trầm. Ta là Hồn Thiên Đế tạo vật, ta một mực đang chờ ngươi. Ngươi lai, cuối cùng ngươi đến rồi. Chúng ta dung hợp đi. Ngu giả khôi lỗi phát ra thanh âm thê lương, giang hai cánh tay, lại lấy một cái ôm tư thái, hướng về Diệp Thần vọt lên. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, nếu là hắn bị ngu giả khôi lỗi ôm bên trong, chỉ sợ muốn trở thành thân thể đối phương một bộ phận, muốn bị đúc nóng vào khôi lỗi trong thân thể đi, ngẫm lại đều khủng bố. Đồ chết tiệt, chết đi cho ta. Diệp Thần phẫn nộ, hai tay giang ra, cùng bạo thiên hỏa năng lượng vần ra, hắn trực tiếp thôi động thiên hỏa mệnh tinh, hung hãn nóng rực hỏa diễm, hướng về kia ngu giả khôi lỗi quần quần đốt đi. Thiên hỏa mệnh tinh mang có không gì sánh nổi nóng rực năng lượng, đối ngu giả khôi lỗi này loại thi thể quái vật, mang theo mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Đầu này ngu giả khôi lỗi, mặc dù đặc thù mà mạnh mẽ, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thần thiên hỏa, bước chân lui về sau đi, trong miệng nhắc tới nói: "Hồn Thiên Đế đại nhân, hắn tới ban thưởng ta chúc phúc." Ngu giả khôi lỗi tay cầm vừa nắm, trong lòng bàn tay đúng là có kim quang lấp lánh, dần dần hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm kia che kín cổ lão hoa văn, lộ ra một cỗ mãnh liệt bá đạo chiến ý, là một cỗ chinh chiến thiên hạ, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười hùng hào chiến ý, cùng ngu giả khôi lỗi hắc ám kinh khủng thi khí, 10 điểm không tương xứng. Thanh kiếm này lại là Hồn Thiên Đế binh khí, Hoàng Đồ kiếm. Nói đúng ra, đây là Hoàng Đồ kiếm hình chiếu, là một luồng kiếm khí năng lượng hội tụ. Xuy, ngu giả khôi lỗi vung lên Hoàng Đồ kiếm, Hoàng Đồ bá nghiệp hùng hồn ý chí, hóa thành quần quần kiếm khí, như chinh phạt sa trường, say uống cùng ca, kiếm ý chi mãnh liệt cùng tiêu sái, quả thực là kinh thế tuyệt thiên. Diệp Thần thiên hỏa năng lượng khí lưu, đúng là bị một kiếm phá mở. Lại có thể là Hoàng Đồ kiếm. Diệp Thần lập tức giật mình, Hoàng Đồ kiếm có thể là Hồn Thiên Đế binh khí, này ngu giả khôi lỗi chấp trưởng Hoàng Đồ kiếm, coi như chẳng qua là một đạo hình chiếu, nhưng có khả năng bộc phát ra uy lực, đều là vô cùng kinh khủng. Xuy, ngu giả khôi lỗi vung lên Hoàng Đồ kiếm chém tới, khí thế hung mãnh, Diệp Thần lập tức lâm vào hiểm cảnh. Mặt đất bên trên, Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Văn đám người đang chấn thủ lấy truyền tống trận lối vào, bọn hắn thấy dưới chân đại địa đang không ngừng đung đưa, theo sâu trong lòng đất truyền ra trận trận tiếng đánh nhau. Luân hồi chi chủ sẽ không xảy ra chuyện a? Vu Mạch Văn nghe được này tiếng đánh nhau, lập tức lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt, e sợ cho Diệp Thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có muốn không, vẫn là ta đi xuống xem một chút. Trang Vô Đạo nhíu nhíu mày, cũng sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Chu Chính Hùng khoát tay một cái nói, không cần, phải tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực. Chúng ta thủ tại chỗ này, cẩn thận Hoàng Đồ hồn cùng đột kích, còn có Tuyết Thiên Thần đang sương ngủ, chống đỡ không được bao lâu. Chu Chính Hùng được chứng kiến Diệp Thần khủng bố, cho nên hắn đối Diệp Thần là 10 điểm tin tưởng. Nếu như Diệp Thần tại trong lăng mộ gặp nạn, thậm chí ngã xuống, vậy bọn hắn xuống cũng là chịu chết thôi. Hiện tại bọn hắn cần làm, liền là bảo vệ cẩn thận nơi này, không cho Hoàng Đồ hồn cùng người xuống quấy rầy Diệp Thần. Chỉ bất quá, dưới nền đất Diệp Thần rõ ràng đã lâm vào trong lúc kích chiến, linh khí tiêu hao kịch liệt, cái kia Tuyết Tiên Thần đang phóng thích ra huyễn tuyết sương mù, ban đầu có khả năng chống đỡ 2 canh giờ, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 canh giờ. Hoàng Bét, các ngươi nhìn lên bầu trời, Hoàng Đồ kiếm có dị động, thật không biết dưới mặt đất đến cùng chuyện gì xảy ra. Trang Vô Đạo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy cái kia nắm nối liền trời đất Hoàng Đồ kiếm, giờ phút này đang long long nở rộ dị dạng kim quang, kim sắc kiếm quang tràn vào bên trong lòng đất, lại đều hướng về Hoàng Đồ cổ lăng phương hướng hội tụ mà đi. Chương 10603. Ta càng mạnh. Chương 10603. Ta càng mạnh. Như thế dị động, biểu thị chạm đất đấy trong lăng mộ, chắc chắn có kinh biến phát sinh. Mà lại, Hoàng Đồ kiếm dị động, khẳng định cũng sẽ dẫn tới Hoàng Đồ hồn cung người, coi như là huyễn tuyết sương mù, cũng không cách nào lại che đậy, tình thế vô cùng nghiêm tuấn. Bảo vệ tốt nơi này, Hoàng Đồ hồn cung cao thủ lập tức sắp đến. Chu Chính Hùng vẻ mặt âm trầm xuống, thật sâu thấy áp lực, phất phất tay, mệnh lệnh thủ hạ Xương Dạ phái các đệ tử, sắp hàng tốt trận thế, vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên địch. Hắn lại thi triển xiềng xích khắp huyết rùa, từng đạo xiềng xích, phong tỏa ngăn cản truyền tống trận, dạng này coi như Hoàng Đồ hồn cung cường giả tới, ít nhất cũng có thể kéo dài một ít, vì Diệp Thần tranh thủ thời gian. Mặt đất bên trên đủ loại biến động, Diệp Thần tự nhiên không biết, hắn đang cùng cái kia ngu giả khôi lỗi kịch đấu lấy. Ngu giả khôi lỗi chấp trưởng Hoàng Đồ kiếm, mơ hồ có hồn thiên đế chúc phúc, Diệp Thần nhiều lần mãnh công, cũng không tổn thương được đối phương một chút đương nhiên, Diệp Thần võ đạo nội tình cũng là 10 điểm thâm hậu, cái kia ngu giả khôi lỗi cũng không đả thương được hắn, hai bên lâm vào trong giằng co, người nào cũng không giết chết người nào. Nhưng Diệp Thần cũng không phải muốn giết người, hắn chỉ muốn chiếm lấy Tinh Không đạo thư. Lại như thế rằng có chiến đấu tiếp, thời gian kéo dài chờ Hoàng Đồ hồn cung cường giả buông xuống, thế cục đem vô pháp thu thập. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần đoán chừng đã trải qua hơn nửa canh giờ, lúc này, hắn lại nghe được mặt đất truyền đến một hồi oanh long long tiếng vang, sau đó là một hồi mãnh liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng la giết. Hoàng Đồ hồn cung người tới. Diệp Thần tâm bên trong run lên, biết không có thể kéo dài nữa, lập tức đứng vững bước chân, hai tay nắm chặt luân hồi thiên kiếm, ánh mắt sắc bén, bắt đầu ấp vũ thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý ông. Kiếm ý ấp vũ, một cỗ hung mãnh gió lốc cũng là theo Diệp Thần quanh thân nổi lên. Nô. Ngu giả khôi lỗi nhìn thấy Diệp Thần như pho tượng bất động, chuẩn bị đại sát chiêu, tầm mắt lập tức phát lạnh, vung lên Hoàng Đồ kiếm chém thẳng vào tới. Diệp Thần thôi động thần giác mệnh tinh mảnh vỡ ngăn cản, hình thành một mặt màu vàng kim tâm chắn, thủ hộ tự thân. Nhưng ngu giả khôi lỗi Hoàng Đồ kiếm mang theo hồn thiên đế ý chí cùng chúc phúc, phong mang cực thịnh, coi như Diệp Thần có thần giác ngăn cản, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại. Từng sợi mãnh liệt kiếm khí sắp phạt, hung hăng đột phá màu vàng kim tâm chắn phòng ngự, chém đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần làn da nứt ra, đau đớn dị thường, trong nháy mắt thụ thương, nhưng hắn cắn chặt răng, tiếp tục nổi lên thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý. Hắn biết, giờ phút này đứng đấy bất động áp đủ đại sát chiêu, khẳng định phải gặp lăng lệ sát phạt. Hắn lại mở ra thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, to lớn thanh liên tại sau lưng bay lên, từng sợi thanh liên phát sáng lan tràn ra, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Suy suy suy, ngu giả khôi lỗi không ngừng huy kiếm chẳng kích, từng đạo kiếm khí đem Diệp Thần xé rách đến máu tươi ra thịt bắn tung tóe. Coi như Diệp Thần có thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa bảo vệ, nhưng thụ thương cũng là có chút nghiêm trọng. Thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý không ngừng áp đủ Diệp Thần như pho tượng bất động, thủy chung nắm chặt luân hồi thiên kiếm, thân hình của hắn bao phủ tại một mảnh thần bí hào quang bên trong ông. Cuối cùng, kiếm ý áp đủ hoàn thành. Tại kiếm ý áp đủ hoàn thành trong nháy mắt, toàn bộ thân kiếm bắt đầu phát ra hung mãnh rung động, phản phất một đầu ngủ say đã lâu cự thú thức tỉnh. Diệp Thần kiếm trên người hào quang trở nên vô cùng sáng ngời, như là một vành mặt trời đang ở bay lên. Cỗ này hào quang xuyên thấu qua Diệp Thần trong tay chuôi kiếm, bắn ra ra rất nhỏ mà chói mắt bóng mờ, như ngôi sao trong đêm tối lấp lánh. Oanh long long, cuồng bạo kiếm đạo sát phạt khí lưu ở trong hư không bành trướng, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập ra, để cho người ta cảm nhận được một loại vô pháp kháng cự lực lượng. Thiên đấu đại đồ kiếm, phá cho ta! Diệp Thần quát to một tiếng, kiếm trong tay cuồng vung mà ra, giống như một đạo tia chớp xẹt qua chân trời, đâm rách hắc ám. Kiếm quang theo Diệp Thần vung lên mà biến hóa, theo sáng chói màu trắng chuyển biến làm dữ tợn huyết sắc, tràn ngập mãnh liệt sát lục chi ý, phảng phất có huyết hà tại thân kiếm chảy xuôi. Không tốt! Ngu giả khôi lỗi đồng tử co vào, cướp nước lui lại, nhưng vẫn là tránh không khỏi Diệp Thần kiếm khí chém giết. Xoẹt. Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm hào quang chém qua, bẻ gãy nghiền nát, đem ngu giả khôi lỗi thân thể trực tiếp chém ngang lưng. Ngu giả khôi lỗi thân thể vỡ tan, vỡ vụn thành vô số tàn toái thân thể, ào 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 rơi xuống tại trong nước sông, nhưng kỳ quái là cũng không có chìm hạ xuống, mà là trôi nổi trên mặt nước. Hô. Thi triển xong thiên đấu đại đồ kiếm Diệp Thần, cũng là hao phí to lớn linh khí, một hồi thở dốc, thân thể có chút thoát lực, kinh mạch một hồi như tê liệt đau đớn. Nhưng thấy ngu giả khôi lỗi bị hắn chạm bạo, ánh mắt hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ vui mừng. Nhưng mà, Diệp Thần vui sướng chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt, chính là tuyên cáo ngưng kết. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ngu giả khôi lỗi hải cốt thế mà quỷ dị nhuyễn động, sau đó cấp tốc một lần nữa dung hợp một chỗ, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lần nữa khôi phục ngu giả khôi lỗi, tay cầm vừa nắm, Hoàng Đồ kiếm bóng mở một lần nữa hội tụ, hắn đôi mắt mang theo lạnh lùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ngươi rất mạnh. Đáng tiếc, sau lưng của ta, hồn thiên đế, ta càng mạnh. Tiếng nói vừa ra, ngu giả khôi lỗi dậm chân tiến công. Hoàng Đồ kiếm mang theo màu vàng kim phong mang, lăng lệ vô cùng cuốn lên kiếm phong, chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần trung kiếm, máu tươi phun tung tóe, thân thể cũng là hơi có chút chật vật bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên vách núi đá. Luân hồi chi chủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy một nữ tử cấp tốc chạy đi tới, lại là Vu Mạch Vãn. Ngươi thế nào? Vu Mạch Vãn chạy tới, thấy Diệp Thần thụ thương, lập tức lúng túng, đưa hắn đỡ dậy. Chương 10604. Chiến. Chương 10604. Chiến. Vu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Phía trên thế nào? Diệp Thần hỏi, hắn mặc dù thụ thương, nhưng thể chất cường hãn, cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn ánh mắt nhìn Vu Mạch Vãn, mơ hồ thấy đối phương khí tức, tựa hồ có điểm gì là lạ, giống như bao hàm thoáng ánh lên quỷ bí khí tức. Vu Mạch Vãn nói, Hoàng Đồ Hồn Cung có hai cái thần vương trưởng lão buông xuống, Chu trưởng môn cùng Trang Tông chủ đang cùng bọn hắn giao chiến, ta lo lắng ngươi, cho nên liền hạ đến xem. Diệp Thần cao mày nói, phải không? Suy một tiếng, hai người đang khi nói chuyện, cái kia ngu giả Khôi Lỗi huy kiếm chém tới, thanh thế lăng lệ. Diệp Thần mang theo Vu Mạch Vãn lui lại né tránh, hắn nhìn chằm chằm Vu Mạch Vãn con mắt, nói, ngươi không phải Vu Mạch Vãn, ngươi là ai? Tuy nói hắn người trước mắt, nhìn từ bề ngoài là Vu Mạch Vãn, nhưng Diệp Thần dựa vào trực giác bén nhạy, nhìn rõ đến đối phương linh hồn, cũng không là Vu Mạch Vãn, mà là một bộ tràn ngập quỷ bí khí tức linh hồn. Vu Mạch Vãn khẽ giật mình, sau đó cười khanh khách, liền âm thanh đều trở nên có chút bén nhọn, nói, luân hồi chi chủ quả nhiên hảo nhãn lực, thế mà liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Ta đích xác không phải Vu Mạch Vãn, ngươi có thể gọi ta Thanh Câu Hình, ta là Hoàng Đồ Hồn Cung tứ đại trưởng lão một trong. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có ác ý, muốn cùng ngươi đảm điểm hợp thôi. Diệp Thần nhướng mày, Thanh Câu Hình, ngươi là Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão? Hoàng Đồ Hồn Cung tứ đại trưởng lão, liền là tứ đại thần vương, đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Vu Mạch Vãn, không, nói đúng ra, phải gọi Thanh Câu Hình. Nàng nói ra, đúng vậy, ta dùng ma hồn ký sinh quyết, tạm thời chiếm cứ vị cô nương này thân thể. Ha ha, chúng ta vẫn là trước giải quyết đầu này Khôi Lỗi lại nói. Ánh mắt nhìn về phía cái kia ngu giả Khôi Lỗi. Tại hai người đang khi nói chuyện, ngu giả Khôi Lỗi ngang tàng huy kiếm chém giết mà tới, trong tay Hoàng Đồ kiếm phong mang lăng lệ, nếu như bị chém trúng một thoáng, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Thanh Câu Hình ra tay, hướng về kia ngu giả Khôi Lỗi công tới. Thần Vương kiếm nói, phá. Thanh Câu Hình trong tay nhất kiếm biểu trạng, bộc phát ra một vệ hung hãn thần vương pháp tắc, cỗ này thần vương pháp tắc kiếm khí, đủ để xé rách hết thảy. Chỉ cần phá hủy ngu giả Khôi Lỗi trên người trật tự, liền có thể triệt để đem chạm diệt. Suy. Thanh Câu Hình kiếm khí, chạm tại ngu giả Khôi Lỗi trên thân, nhưng chỉ vạch ra một đạo thiện thiện vết thương, căn bản không thể phá hủy trên người đối phương trật tự. Cái gì? Thanh Câu Hình thấy thế kinh hãi, biểu lộ đều đọc lại. Nàng rõ ràng không nghĩ tới, đầu này ngu giả Khôi Lỗi, thân thể trật tự như thế kiên cố. Ngu giả Khôi Lỗi hờ hững, Hoàng Đồ kiếm hướng Thanh Câu Hình chém đi. Suy. Một đạo kiếm quang vạch phá, Thanh Câu Hình không tránh kịp, trước ngực quần áo đều bị phá vỡ, có chút chật vật sau lui ra, khẽ cắn môi nhắc tới, này nhất định là Hồn Thiên Đế đại nhân cho khảo nghiệm của ta. Tiếp theo sát, nàng liền rút kiếm bay giết tới, cùng ngu giả Khôi Lỗi chiến tại cùng một chỗ. Diệp Thần có thể cảm nhận được nàng ý chí mãnh liệt, là một cô sùng thần ý chí, đối Hồn Thiên Đế tràn đầy tín ngưỡng sùng bái, nhưng cô này sùng bái lại là vặn vẹo nhân cách, làm cho khí tức của nàng thoạt nhìn bén nhọn quá phận, để cho người ta không sinh ra nửa điểm thân cận chi ý. Ngu giả Khôi Lỗi chỉ có lạnh lùng cảm xúc cùng chiến đấu bản năng, thấy Thanh Câu Hình đánh tới, hắn liền vung lên Hoàng Đồ kiếm giết ngược lại. Cả hai giao phong không đến 30 hiệp, Thanh Câu Hình liền thua trận, toàn thân là vết kiếm thương, cắn răng nói, thân thể này không phát huy ra lực lượng của ta. Mặt đất bên trên truyền tống trận, có Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo đám người trông coi, nàng vô pháp đột phá tiến đến, chỉ có thể là đem linh hồn tạm thời ký sinh đến Vu Mạch Vãn trên thân, mới có thể thuận lợi bước vào nơi này. Bất quá Vu Mạch Vãn thân thể, rõ ràng không thể để cho nàng phát huy ra tất cả thực lực. Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem ngu giả Khôi Lỗi hung hãn bộ dáng, cũng là thật sâu thấy kiêng kỵ. "Uy, giúp ta tranh thủ nửa nén hương thời gian, ta có nhất kiếm có thể đem chạm diện." Diệp Thần nói với Thanh Câu Hình, ngu giả Khôi Lỗi mặc dù hung hãn, nhưng Diệp Thần có nhất kiếm có thể giết ngược lại đầu này ngu giả Khôi Lỗi, phi thường mạnh mẽ, bởi vì có Hồn Thiên Đế chúc phúc, cho nên trật tự đáy xúc tích thâm hậu vững chắc, liền Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm đều không thể đem đánh tan. Bất quá, Diệp Thần còn có một chiêu mạnh hơn kiếm pháp. Cái kia chính là Chỉ Thủy Nhất Kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm có thể nói trong hiện thực, lực sát thương mạnh nhất kiếm pháp. Nhưng một kiếm này cũng không phải là cực hạn. Kiếm đỉnh chính là Chỉ Thủy. Chỉ Thủy Nhất Kiếm, đảo ngược chuyển càn khôn, điên đảo âm dương. Chỉ Thủy kiếm đạo, tinh túy liền là Chỉ Thủy đoạn thác nước, nghịch chuyển hết thảy. Này kiếm ra, Diệp Thần có lòng tin đem cục diện nghịch chuyển, thậm chí là triệt để chạm phá ngu giả Khôi Lỗi trật tự, triệt để đánh tan. Bất quá, muốn thi triển ra đủ mạnh mẽ Chỉ Thủy kiếm đạo, cũng là cần thời gian ấp ủ mà lại kiếm ý ấp ủ thời gian, so với thiên đấu đại đồ kiếm còn muốn lâu. Cái gì? Thanh Câu Hình không rõ ràng cho lắm, không biết Diệp Thần có thủ đoạn gì. Hô. Diệp Thần đứng vững bước chân, trên thân lại có một cỗ khí chàng khuyết tán ra, hắn như pho tượng bất động, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, Chỉ Thủy kiếm đạo đang nổi lên. Sau lưng Diệp Thần, xuất hiện một màn thác nước khí tượng, dòng nước thao thao bất tuyệt, đây là kiếm ý, càng là kiếm cực hạn chi cảnh. Đây là? Thanh Câu Hình đồng tử co vào, tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể rung động. Nô. Bên kia ngu giả Khôi Lỗi cũng cảm nhận được không thích hợp, tầm mắt phát lạnh, dẫn theo Hoàng Đồ kiếm đánh giết hướng Diệp Thần. Thanh Câu Hình giật mình, vội vàng rất kiếm chặn đường, vì Diệp Thần tranh thủ thời gian đinh đinh đinh. Thanh Câu Hình kiếm cùng ngu giả Khôi Lỗi kiếm đánh nhau, kiếm quang liên miên bất tuyệt, nàng lộ ra cố hết sức, không ngừng tụ thương. Chương 10605, chúng sinh chi nghĩ. Chương 10605, chúng sinh chi nghĩ. Mà tại nàng cùng ngu giả Khôi Lỗi chiến đấu, vì Diệp Thần tranh thủ thời gian thời điểm, Diệp Thần trên thân ấp vũ kiếm ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại Diệp Thần trên thân, thác nước kia mãnh liệt khí tượng xuất hiện biến hóa kỳ dị, ban đầu thao thao bất tuyệt hướng xuống phi lưu thác nước, thế mà nghịch chuyển, dòng nước hướng lên dũng mãnh lao tới. Một màn này khí tượng, 10 điểm mỹ lệ, là Chỉ Thủy kiếm đạo đặc hữu điên đảo cả khôn, nghịch chuyển âm dương, nghịch chuyển logic khí tượng. Diệp Thần Chỉ Thủy nhất kiếm kiếm ý, triệt để ấp vũ hoàn thành. Kiếm đỉnh, Chỉ Thủy, đi. Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, thân hình như điện, trong chốc lát kiếm quang phá không mà lên, như là một cỗ cường đại dòng nước, sục sôi mà ra. Theo răng rắc một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt lan tràn ra, hình thành một đầu thật dài kiếm mang. Kiếm mang chỗ đến, không khí phảng phất đều bị áp xúc, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng nổ mạnh. Chỉ thủy nhất kiếm. Thiên, ngươi thế mà lĩnh ngộ này kiếm. Thanh Câu Hình bị một kiếm này uy thế rung động, liền không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Ở trong mắt nàng, một kiếm này quả thực là không gì không phá, vô pháp ngăn cản. Thế gian kiếm đạo, dùng chỉ thủy kiếm đạo vì đỉnh phong, từ xưa đến nay, vô số cường giả truy cầu kiếm đạo đỉnh, bọn hắn chỗ tư tưởng ra kiếm đạo trung cực, liền là chỉ thủy nhất kiếm. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không có thể lĩnh ngộ một kiếm này người, như phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ thủy nhất kiếm như thế, đủ để nghịch chuyển càn khôn, 10 điểm hung mãnh. Ngu giả Khôi Lỗi thấy Diệp Thần mênh mông chỉ thủy kiếm khí, gào thét tới, đôi mắt bên trong cũng là xông lên một vệt nồng đậm chấn động chi sắc. Hắn giơ lên hoàng đồ kiếm, kiếm quang kim mang nở rộ, cùng hô mà ra, cố gắng ngăn cản Diệp Thần chỉ thủy kiếm khí thủy triều. Nhưng không có chút nào tác dụng. Chỉ thủy nhất kiếm, quá hung mãnh, tại sử dụng ra một kiếm này về sau, Diệp Thần linh khí liền bị rút sạch, gương mặt tái nhợt thở hào hẹn. Mà dừng nước nhất kiếm uy lực, cũng không có nhường Diệp Thần thất vọng. Chỉ thấy chỉ thủy kiếm khí điên cuồng gào thét mà ra, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy. Giang rắc giang rắc. Cái kia ngu giả Khôi Lỗi thân thể, trong nháy mắt liền bị chỉ thủy kiếm khí đánh tan, vô số tàn chi khối vụn vỡ vụn, sau đó tại thao thao bất tuyệt kiếm khí thủy triều bên trong, bị xoắn nát thành hư vô, liền một điểm cặn bã đều không hề lưu lại. Lần này, ngu giả Khôi Lỗi không cách nào lại chủ sinh, hắn tầng dưới chót trật tự, đã triệt để bị Diệp Thần chà phá. Thiên đấu đại đồ kiếm chạm bất diệt trật tự, chỉ thủy kiếm đạo có khả năng chạm diệt. Diệp Thần thấy ngu giả Khôi Lỗi vẫn diệt, giãn ra một ngụm trọc khí, chống đỡ kiếm mà đứng, móc ra mấy viên thuốc căn bảo, khôi phục linh khí đinh. Mà tại ngu giả Khôi Lỗi sau khi chết, trên không có một quả màu đen nóng ánh tinh thạch, đi rơi xuống đó là theo ngu giả Khôi Lỗi trên thân tuân ra đồ vật, tựa hồ là hắn trật tự hải tâm. Màu đen tinh thạch rơi xuống đến trong nước sông, chìm hạ xuống. Thanh Câu Hình thấy cái kia viên tinh thạch, ôi, một tiếng thét kinh hãi, là Hồn Thiên Đế đại nhân chúc phúc chi thạch. Trên mặt nàng lộ ra cuồng nhiệt kinh hỉ vẻ mặt, nghĩ lặn xuống nước đi chiếm lấy tinh thạch. Nhưng Diệp Thần tay mắt lênh lẹ, một cái đại hoang thâu thiên thuật, cách không một túm, liền đem cái kia màu đen tinh thạch đoạt lại. Màu đen tinh thạch tới tay, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần. Cỗ này năng lượng tinh thuần, mang theo Hồn Thiên Đế chúc phúc linh khí. Đồ vật cho ta. Thanh Câu Hình tầm mắt phát lạnh, gắt gao nhìn xem Diệp Thần trong tay chúc phúc tinh thạch, quắc. Diệp Thần cười cười, lại không nói nhảm, trực tiếp bóp nát tinh thạch, đem bên trong chúc phúc linh khí năng lượng toàn bộ hấp thu. Hấp thu tinh thạch linh khí về sau, Diệp Thần chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, con mắt đạt được to lớn tầm bổ, là hắn quyết tử ma nhãn, đạt được tầm bổ. Diệp Thần quyết tử ma nhãn, nguồn gốc từ Hồn Thiên Đế, hiện tại hắn hấp thu Hồn Thiên Đế chúc phúc linh khí, con mắt cũng là theo chân trở nên mạnh mẽ. Nếu như lúc này, Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, hắn quyết tử ma nhãn uy lực tuyệt đối hơn xa dĩ vãng. Đáng chết, ngươi dám cướp đồ vật của ta. Thanh Khâu Hình giận dữ, huy kiếm hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần cười lạnh, trực tiếp trở tay đem Thanh Khâu Hình trường kiếm đoạt lấy, cũng bóp chặt nàng tuyết trắng mềm mại cổ, nói, cái gì ngươi đồ vật, đây là ta vất vả có được chiến lợi phẩm. Thanh Khâu Hình cổ bị bóp chặt, sắc mặt tái đi, cũng biết nàng dựa vào cổ thân thể này, là hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Diệp Thần hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì muốn hợp tác, nghĩ hợp làm cái gì? Hắn cũng là có điểm tò mò, Thanh Khâu Hình thân là Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão, còn muốn cùng hắn đàm hợp tác, hắn hết sức muốn biết hợp tác nội dung. Thanh Khâu Hình nói, ngươi thả ta ra lại nói. Diệp Thần buông tay ra, đem Thanh Khâu Hình buông ra, cũng là không lo lắng đối phương sẽ phản kháng, hắn có loại át chủ bài thủ đoạn, Thanh Khâu Hình còn uy hiếp không được hắn. Khục. Thanh Khâu Hình ho khan một tiếng, tầm mắt hơi có chút oán độc nhìn Diệp Thần liếc mắt, nói, ta biết ngươi nghĩ chiếm lấy Tinh Không Đạo Thư, nhưng ngươi yên tâm, ta đối Tinh Không Đạo Thư không có hứng thú. Diệp Thần nói, ồ. Thanh Khâu Hình nói, chỉ có Thanh Khâu Thiên Nhạc này lão đầu tử mới đúng Tinh Không Đạo Thư có hứng thú, ta không quan tâm, ta chỉ muốn nhìn thấy Hồn Thiên Đế đại nhân hóa thân. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, nói, Hồn Thiên Đế hóa thân. Thanh Khâu Hình nói, đúng vậy, ta điều tra một số bí mật cổ thư, mà lại cầu nguyện thời điểm, tựa hồ cũng nghe được qua Hồn Thiên Đế đại nhân thanh âm. Hắn nói cho ta biết, ngày xưa Hoàng Đồ Cổ Lăng người kiến tạo, từng chấp trưởng Tinh Không Đạo Thư người, tên là Bơi Vân Thiên Tôn. Kỳ thật cái này Bơi Vân Thiên Tôn, liền là Hồn Thiên Đế đại nhân hóa thân. Hắn linh hồn từng ký sinh tại Bơi Vân Thiên Tôn trên thân, muốn cầm Bơi Vân Thiên Tôn làm vật chứa, chúng sinh khôi phục. Chương 10606, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 10606, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn linh hồn quá cường đại, cái kia Bơi Vân Thiên Tôn cũng không có tư cách làm dung khí của hắn. Đến cuối cùng, Hồn Thiên Đế đại nhân chỉ có thể mượn Bơi Vân Thiên Tôn thân thể, chế tạo bộ dạng này lăng mộ, sau đó ngủ say chờ đợi mới vật chứa xuất hiện. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, nói, nguyên lai này lăng mộ chủ nhân, Bơi Vân Thiên Tôn, chính là Hồn Thiên Đế hóa thân. Thanh Câu Hình nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, chúng ta có khả năng hợp tác, ta có thể giúp ngươi cầm tới Tinh Không Đạo Thư, nhưng ngươi muốn đem Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài cho ta. Còn có, ngươi nhất định phải hứa hẹn, không được phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài. Diệp Thần mơ hồ ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị, hỏi, ngươi muốn Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài, ngươi muốn làm gì? Thanh Câu Hình nói, ta đã tìm được mới vật chứa, ta muốn đem thi quan tài mang đi ra ngoài, nhường Hồn Thiên Đế đại nhân khôi phục. Diệp Thần có chút không tin, nói, có thể chứa đựng Hồn Thiên Đế vật chứa, nơi nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm? Ngươi mới vật chứa là cái gì? Thanh Câu Hình nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, đừng phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài, nắm thi quan tài cho ta, ta có thể giúp ngươi cầm tới Tinh Không Đạo Thư. Diệp Thần thấy có chút không đúng, trong lòng không hiểu lo lắng, cau mày nói, được rồi, ta không hứng thú hợp tác, cáo tử. Trực tiếp quay người rời đi. Thanh Câu Hình bước nhanh cùng lên đến, nói, không có ta hỗ trợ, ngươi không có khả năng cầm tới Tinh Không Đạo Thư, thậm chí liền tới gần đều làm không được. Diệp Thần nói, vậy liền chờ xem. Diệp Thần dọc theo sông ngầm dưới lòng đất, nhanh chân hướng Tinh Không Đạo Thư vị trí đi đến. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không tiếp tục gặp được cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền đi tới tàng bảo đồ chỗ biểu thị. Tinh Không Đạo Thư vị trí đây là một cái vô cùng u ám hang động, một cái to lớn mộ thất, như cung điện, dựa vào hang động ngọn núi cấu tạo, xây dựng mà thành. Mộ thất cửa lớn, lại là một đoạn to lớn màu vàng kim thân kiếm. Nói đúng ra, là Hoàng Đồ kiếm thân kiếm. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, là một màn vô cùng hùng vĩ cảnh tượng, có một thanh cử kiếm, theo hang động đỉnh chóp trực tiếp xuyên thấu xuống tới, một đường cắm xuống địa tâm đó chính là Hoàng Đồ kiếm, là theo vũ trụ bên ngoài sọ xuyên qua xuống tới Hoàng Đồ kiếm, thân kiếm sọ xuyên qua đại địa, vừa vặn đi qua cái này Hoàng Đồ cổ lăng. Cất giữ Tinh Không Đạo Thư mộ thất, tu kiến đến vô cùng xảo diệu, dùng Hoàng Đồ kiếm thân kiếm vì cửa mộ. Cái này cửa mộ là hoàn toàn không có khả năng mở ra, bởi vì cửa mộ liền là Hoàng Đồ kiếm một đoạn thân kiếm, chỉ có rút ra Hoàng Đồ kiếm mới có thể tiến nhập mộ thất. Thế mà dùng kiếm vì môn. Diệp Thần thấy một màn trước mắt, lập tức chấn kinh, không rút ra Hoàng Đồ kiếm, hắn căn bản không có khả năng tiến vào mộ thất. Nhưng Hoàng Đồ kiếm chính là Hồn Thiên Đế binh khí, ẩn chứa trong đó ý chí cường đại, liên thiên đế đều không thể dung chuyển, chớ nói chi là rút ra. Tại Diệp Thần phía sau, Thanh Câu Hình một mực đi theo, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, lập tức có chút cười đắc ý nói, ha ha, ta cũng đã sớm nói, luân hồi chi chủ, không có ta hỗ trợ, ngươi liền tới gần Tinh Không Đạo Thư đều làm không được. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, ngươi có tiến vào mộ thất biện pháp? Nay toa mộ thất, ngoại trừ này kiếm môn bên ngoài, cũng không có mặt khác cửa vào, mà lại bốn phía trên vách tường khắc đầy cấm chế, muốn cưỡng ép phá vỡ đi vào, chỉ có bị cấm chế diệt sát xuống chẳng. Những cấm chế này lại mang theo đặc thù nhân quả luật, nếu là cưỡng ép đột phá, coi như có thể đột phá cấm chế, cũng sẽ phá hủy mộ thất, dẫn đến bên trong đồ vật toàn bộ hủy diệt đi. Loại tình huống này lại làm cho Diệp Thần thấy vô cùng khó giải quyết, trong lúc nhất thời cũng không có thích đáng biện pháp đứng tại mộ thất bên ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong truyền ra đặc thù khí tức, đó là Tinh Không Đạo Thư khí tức, khiến cho hắn vô cùng lòng ngưỡng ấy. Thanh Khâu Hình cười nói, ta đương nhiên có biện pháp, ta cũng đã sớm nói, ngươi muốn cầm đến Tinh Không Đạo Thư, nhất định phải cùng ta hợp tác. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, hỏi, ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Thanh Khâu Hình nói, ta vẫn là câu nói kia, dù như thế nào, ngươi đều không thể phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài, muốn đem thi quan tài giao cho ta. Ngươi cầm Tinh Không Đạo Thư, ta lấy đi thi quan tài, đại gia đâu đã vào đấy, như thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút, luôn cảm giác Thanh Khâu Hình điều kiện có chút quá rộng rãi, sau lưng rất có thể có âm mưu khác. Nhưng trong lúc trước mắt, Diệp Thần bây giờ không có phá cửa biện pháp, chỉ có thể trước hợp tác lại nói, đằng sau có nguy hiểm gì, hắn tin tưởng dựa vào chính mình đủ loại át chủ bài thủ đoạn cũng có thể hóa giải. Hiện tại nhân tiện nói, tốt, ta hợp tác với ngươi. Thanh Khâu Hình mừng rỡ, lại nói, ta muốn ngươi trước dùng đạo tâm phát thệ, mặc kệ như thế nào, đều không thể phá hư thi quan tài. Diệp Thần trầm giọng nói, tốt, ta thể, ta không sẽ phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài, ngươi mở cửa. Thanh Khâu Hình nghe được Diệp Thần thệ ngôn, mừng lớn nói, rất tốt. Nàng đi đến kiếm môn trước, tay cầm đè lên, ánh mắt mang theo thành tín cầu nguyện nói, Hồn Thiên Đế đại nhân, mời ngươi lắng nghe ngươi thành kính tín đồ kêu gọi, cho phép ta đi triều bái ngươi hóa thân. Nàng cầu nguyện tiếng hạ xuống, cái kia kim sắc kiếm môn, ông tác hưởng, điêu khắc ở kiếm trên người hoa văn, một hồi vặn mèo, sau đó có một đầu âm u vết nứt không gian nứt ra. Luân hồi chi chủ, đi vào đi. Thanh Khâu Hình mừng rỡ, dọc theo vết nứt không gian chui vào. Diệp Thần tâm bên trong run lên, tại lúc này bắt được mãnh liệt bén nhọn thiên cơ, hắn có dự cảm, nếu là hắn tiến vào, rất có thể liền không ra được. Mộ chủ, đi vào, ta sẽ bảo hộ ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư theo trên bia mộ nổi lên, trịnh trọng nói ra. Chương 10607, mời ngươi Tô Tỉnh. Chương 10607, mời ngươi Tô Tỉnh. Hắn cũng thấy này mộ thất nguy hiểm, nhưng Tinh Không Đạo Thư liền tại bên trong, tuyệt không thể bỏ qua. Ừm, đa tạ tiền bối bảo hộ. Diệp Thần gật đầu, có quỷ đạo tổ sư thủ hộ hứa hẹn, hắn cũng là an tâm rất nhiều, liền nhanh chân hướng về phía trước, chui vào vết nứt không gian bên trong. Xuyên qua không gian vết nứt về sau, Diệp Thần liền chính thức bước vào trong mộ thất. Tại hắn bước vào mộ thất về sau, sau lưng vết nứt không gian liền khép kín. Theo Diệp Thần bước vào mộ thất, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nồng nặc sông vào mũi. Mộ thất bên trong âm u ẩm ướt, bốn phía tản ra một loại khí tức cấm lãnh, khiến cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Tại trước mắt của hắn, có một bộ to lớn màu đen quan tài. Quan tài toàn thân đen kịt, tản ra một cỗ chi mắc cảm, phản phất tận sâu cái gì bí mật không muốn người biết. Diệp Thần không dám tùy tiện tiếp cận, bởi vì hắn cảm giác được cái này quan tài tựa hồ có một cỗ cực đoan lực lượng cường đại, tựa hồ mong muốn ma diệt tinh thần của hắn. Thế nhưng, càng thêm hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý chính là, này bộ quan tài bên trên lơ lửng một mảnh lập lòe tinh quang pháp bảo trang sách. Hắn đến gần xem xét, phát hiện những sách này trang do từng đầu xích sắt đan sen buộc chặt lấy, trang sách bên trên viết đầy dấu hiệu chữ viết, thoạt nhìn cổ lão mà thần bí, đó chính là Tinh Không Đạo Thư trang sách. Trang này Tinh Không Đạo Thư là như thế thần bí, trang sách phía trên phảng phất thật ẩn chứa một mảnh đại tinh không, có điểm điểm tinh thần tô điểm trong đó, nhưng ở trang sách rìa bên trên lại lượn lờ lấy một cỗ không tầm thường hắc ám khí. Cỗ này hắc ám khí, Diệp Thần quá quen thuộc, liền là hắn trước kia nuốt tinh không trái cấm, trên cánh tay hắc ám là tinh không bị ngạn sa đoạ hắc ám. Trang này Tinh Không Đạo Thư, vậy mà cũng đã đản sinh ra hắc ám sa đoạ khí tức. Bất quá, cỗ này hắc ám sa đoạ khí tức còn không tính quá nghiêm trọng, tạm thời còn không có ăn mòn đến trang sách hạch tâm. Phía tinh không này đạo thư trang sách còn mang có vô cùng cường đại, trầm hậu, vững chắc, mênh mông trật tự lực lượng. Cỗ này trật tự lực lượng mơ hồ chấn áp phía dưới màu đen quan tài. Bộ dạng này màu đen quan tài, mặc dù một mực phong tỏa, nhưng y nguyên có một cỗ thi sú từ bên trong chuyển tới, chỉnh bộ quan tài lộ ra không rõ khí tức quỷ dị, phản phất bên trong thi thể, tùy thời đều muốn thi biến. Thanh Câu Hình liền đứng tại màu đen quan tài bên cạnh, thân thể xúc động phát run, tay cầm nhất thời vuốt ve quan tài, nhất thời lại giống như sợ khinh nhẫn, đưa tay buông xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài. Mà Bơi Vân Thiên Tôn liền là Hồn Thiên Đế hóa thân. Nói cách khác, Hồn Thiên Đế hóa thân đang nằm tại đây phó trong quan tài. Mộ chủ, nguy hiểm. Nay quan tài tràn đầy không rõ khí tức kinh khủng, ngươi nhanh hủy đi nó. Bằng không, trong quan tài đồ vật leo ra, hậu quả khó mà lường được, nhanh hủy đi. Quỷ đạo tổ sư kêu to, thật sâu thấy cái kia quan tài không rõ cùng hiểm ác. Trong quan tài đồ vật quá kinh khủng, liền hắn cái này quỷ đạo đại sư cũng là thật sâu chấn động. Bởi vì trong quan tài liền là Hồn Thiên Đế hóa thân. Một khi Hồn Thiên Đế hóa thân khôi phục, thật là sẽ khủng bố cỡ nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cũng là thấy cái kia quan tài đáng sợ, rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, vô ý thức mong muốn phá hủy. Thanh Câu Hình thấy thế, lớn tiếng kêu lên, "Uy, Luân Hồi chi chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã thể, không cho phép phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài." Diệp Thần sầm mặt lại, thật sự là hắn là đã thể, hiện tại cũng không tiện thật hủy đi thi quan tài. Thanh Câu Hình nói, "Ngươi bắt người tinh không đạo thư thi quan tài với ta." Nói xong, Thanh Câu Hình hai tay nắm lấy nắp quan tài, cắn răng dùng sức, mong muốn đem nắp quan tài xốc lên, nhưng này bộ quan tài phong tỏa hết sức nghiêm mật, nàng trong lúc nhất thời cũng mở không ra. Quỷ đạo tổ sư nói, "Mộ chủ, không thể để cho nàng mở ra quan tài. Bằng không Hồn Thiên Đế chạy đến, chúng ta đều có thể chết ở chỗ này." Diệp Thần trầm giọng nói, "Nhưng ta đã thể." Quỷ đạo tổ sư nói, "Vậy ngươi lấy đi tinh không đạo thư, lập tức rời đi, lập tức." Diệp Thần ngưng trọng, "Ừ." Một tiếng, cũng cảm nhận được cực đoan nguy hiểm, hắn ánh mắt nhìn cái kia một mảnh tinh không đạo thư trang sách bị từng đầu xích sắt buộc chặt phong tỏa, những cái kia xích sắt mang theo cường hãn cấm chế lực lượng, hắn Luân Hồi Thiên Kiếm nhất kiếm chém tới, lại không thể đem xích sắt chặt đứt. Một bên Thanh Câu Hình thấy thế hơi hơi phát ra quỷ dị cười, nói, "Luân Hồi chi chủ, xem ra coi như ta nắm tinh không đạo thư nhường cho ngươi, ngươi cũng mang không đi à?" Diệp Thần hừ một tiếng, nói, "Ai nói ta mang không đi? Đại Hoang Thâu Thiên Thuật cho ta đánh cắp, thủ đoạn cường ngạnh vô pháp đột phá, nhưng Diệp Thần còn có mưu lợi thủ đoạn." Hắn trực tiếp thi triển ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, gần trong gang tấc phía dưới, Đại Hoang Thâu Thiên Thuật một thoáng có hiệu lực, cái kia bị vô số xích sắt buộc chặt tinh không trang sách liền rơi xuống Diệp Thần trong tay, mà xích sắt không ngừng. Thấy cảnh này, Thanh Câu Hình lập tức ngây dại, "Ngươi?" Diệp Thần không muốn ở lại lâu, lấy được tinh không đạo thư, lập tức liền muốn rời khỏi. Mộ thất cửa lớn phong bế, đó là Hoàng Đồ Kiếm Thân Kiếm, không có thể đột phá, nhưng trung quanh vách tường lại có thể vành phá. Tuy nói vành phá vách tường về sau sẽ xúc động cấm chế, rước lấy hung hãn sát phạt, thậm chí dẫn đến mộ thất hủy diệt, nhưng Diệp Thần đã lấy được tinh không đạo thư, mộ thất hủy diệt cũng không quan trọng ông. Diệp Thần trực tiếp tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, liền muốn một cột nhà vành phá mộ thất, phá giết ra ngoài. Thanh Câu Hình nhìn thấy một màn này rõ ràng có chút hoảng rồi, nàng vẫn không có thể mở ra quan tài, vội vàng lớn tiếng cầu nguyện nói: "Hồn Thiên Đế đại nhân, mời ngươi tô tỉnh, ngươi vật chứa muốn bỏ chạy." "Vâng." Diệp Thần đại trụ vanh kích, vanh phá mộ thất, nhanh chân đi ra ngoài. Chương 10608. Tội gì dãy rủa? Chương 10608. Tội gì dãy rủa? Nhưng hắn vừa đi ra mộ thất, xỏ xuyên qua toàn bộ hang động Hoàng Đồ Kiếm, liền ông tác hưởng, bắn ra vô tận kim sắc kiếm quang. Một cỗ kim sắc kiếm quang hồng triều, hướng về Diệp Thần gào thét tới. Diệp Thần bước chân, lập tức bị buộc ngừng, ngự kiếm đón đỡ ầm. Lúc này, trong mộ thất, Thanh Câu Hình một mực mở không ra quan tài, bên trong tựa hồ truyền ra một cỗ hung mãnh lực lượng, trực tiếp đem nắp quan tài vênh mở. Nắp quan tài vênh mở về sau, một đầu tái nhợt tay khoác lên quan tài dịa lên. Thanh Câu Hình biểu lộ rung động mà mừng như điên. Chỉ thấy một thanh niên nam tử chậm rãi theo trong quan tài leo ra, hắn mở mắt, theo thi thể trạng thái khôi phục, trên thân thi khí cấp tốc tán đi, tái nhợt làn da khôi phục chút hồng nhuận tân tớt, một cỗ cường đại khí chẳng dần dần theo trên thân thể phát ra. Diệp Thần đồng tử co vào, không hề nghi ngờ, người thanh niên này chính là ngày xưa Bơi Vân Thiên Tôn. Hắn cư nhiên như thế tuổi trẻ, mà lại tại trong quan tài ngủ say lâu như vậy, lại không có một chút hư thối cùng tuế nguyệt hư hại dấu vết. Diệp Thần nhìn một chút trong tay mình tinh không đạo thư, đại khái liền biết là tinh không đạo thư trật tự lực lượng bảo hộ Bơi Vân Thiên Tôn, cho nên hắn mới không có chút nào hư thối cùng mài mòn. "Hồn Thiên Đế đại nhân, cùng nên ngươi khôi phục. Ta mang cho ngươi tới mới vật chứa." Thanh Câu Hình kích động đến nói năng lộn xộn, ngón tay chỉ Diệp Thần. Nguyên lai nàng nói tới mới vật chứa, thế mà liền là Diệp Thần. Hoàn toàn chính xác, phóng nhãn không không lúc nào không, có tư cách xung làm Hồn Thiên Đế vật chứa người có thể nói là lác đác không có mấy, Diệp Thần là trong đó thích hợp nhất một cái. "Bơi Vân Thiên Tôn không, nói đúng ra, hẳn là Hồn Thiên Đế." Hồn Thiên Đế ánh mắt ngắm nhìn Thanh Câu Hình, nhàn nhạt hỏi, "Rất tốt, ngươi làm tốt, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Thanh Câu Hình kích động nói, ta muốn." Hồn Thiên Đế lại cắt ngang nàng nói, "Ừm, thôi, ta ban thưởng ngươi vĩnh hằng cực lạc." Tay hắn bổ lấy, một cỗ cường đại nhất đoạt lực lượng lan tràn ra, Thanh Câu Hình hét lên một tiếng, hồn phách liền theo vu mạch vãn trong thân thể bị tách rời ra. "Hồn Thiên Đế đại nhân, không, ta..." Thanh Câu Hình còn muốn nói cái gì, nhưng Hồn Thiên Đế tay cầm khẽ hấp, đã đem hồn phách của nàng triệt để thôn phệ hấp thu hết, còn phát ra một tiếng nguyện chuyển thoải mái nhẹ nhàng chậm chạp thở dài, phảng phất hưởng thụ cái gì mỹ vị thức ăn. Vu mạch vãn thân thể thì bịch một tiếng ngã xuống đất. Thôn phệ Thanh Câu Hình linh hồn Hồn Thiên Đế, khí tức trở nên tinh thâm rất nhiều, tầm mắt chạm nhiên có thần, ngắm nhìn Diệp Thần, thản nhiên nói, "Luân Hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hồn Thiên Đế ngữ khí rất hòa thuận, tầm mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thần nghe hắn, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, lại thấy dùng mình, da đầu trận trận run lên. Hắn lập tức biết tất cả mọi chuyện, nay Hoàng Đồ Cổ Lăng liền là Hồn Thiên Đế tu kiến, tàng bảo đồ cũng là hắn vẽ, trước đây Diệp Thần gặp phải ngu giả khôi lỗi, cũng là Hồn Thiên Đế tự tay chế tạo. "Ta bố trí xuống tầng tầng khảo nghiệm, đang mong đợi có một ngày, có người có thể tới đến trước mặt ta. Có thể thông qua khảo nghiệm người, nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có tư cách coi ta vật chứa. Ta thân thể này nha, vẫn là quá yếu, ta cần mới vật chứa. Chỉ là ta không nghĩ tới, bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta người, lại có thể là ngươi, ta coi là lại là đệ nhị hồn tộc, hoặc là đệ nhất hồn tộc người. Nhưng bọn hắn chưa từng xuất hiện, bọn hắn khả năng đã phản bội ta, đối ta không nữa trung tâm. Hồn Thiên Đế nắm chặt lại quyền, tầm mắt lóe lên đủ loại suy nghĩ, có tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, ngươi đi vào trước mặt ta, là vận mệnh cho ta biếu tặng, không có so ngươi thích hợp hơn vật chứa. Ngươi là đại khí vận người, nếu như ở bên ngoài, ta không có nắm bắt áp chế ngươi, thậm chí khả năng bị ngươi giết ngược lại. Nhưng ở nơi này, tại trên địa bàn của ta, ngươi không có khả năng có cơ hội phản kháng. Nơi này là Hồn Thiên Đế tuyệt đối địa bàn, Hoàng Đồ Kiếm liền tại phụ cận, hắn là tuyệt đối chúa tể. Giang giác. Hồn Thiên Đế tay cầm vừa nắm, xỏ xuyên qua hang động Hoàng Đồ Kiếm, cùng hắn bùng nổ mãnh liệt cộng minh, từng sợi kim quang hội tụ đến trên bàn tay của hắn, tạo thành một thanh trường kiếm, đó chính là Hoàng Đồ Kiếm hình chiếu, sáng chói, lăng lệ, phong mang tất lộ. Mà cái kia Hoàng Đồ Kiếm bản thể đã triệt để trở nên mở đi, hết thảy năng lượng đều hội tụ đến Hồn Thiên Đế trên tay. Hồn Thiên Đế trong tay màu vàng kim Hoàng Đồ Kiếm, kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp cổ lao khí phách, chém giết ngàn tỷ người bén nhọn khí tức sát phạt, tận ở trong đó, ba khi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thật sâu chấn động, chấp trưởng Hoàng Đồ Kiếm Hồn Thiên Đế, quá hung mãnh, quả thực là không có thể ngang hàng. Hồn Thiên Đế nghiêng nắm Hoàng Đồ Kiếm, lạnh nhạt cười nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi còn có cái gì nguyện vọng có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành." Diệp Thần khẽ miệng giật giật, lại nghe Luân hồi mộ địa bên trong, Quỷ đạo tổ sư kêu lên, "Mộ chủ, rút lui trước." Hồn Thiên Đế khí thế cực thịnh coi như mượn dùng lực lượng của ta, ngươi cùng hắn quyết chiến, cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ xuống tràng. Ngươi trước lĩnh hội tinh không đạo thư, nếu là có thể nhìn rõ tinh không đạo thư bí mật, chúng ta liền có giết ngược lại cơ hội. Hiện tại Diệp Thần đã lấy được tinh không đạo thư, chỉ cần có thể trưởng khống, lại mượn dùng Quỷ đạo tổ sư lực lượng, Diệp Thần là có thể hoàn thành đối Hồn Thiên Đế giết ngược lại. Về phần hiện tại, Diệp Thần nếu là hòa Hồn Thiên Đế chiến đấu, phần thắng quá nhỏ. Nghe Quỷ đạo tổ sư, Diệp Thần quyết đoán cấp tốc, lập tức quay người chạy hùng hục. Tội gì dãy rủa? Chương 10609. Rơi vào mộng cảnh. Chương 10609. Rơi vào mộng cảnh. Tại trên địa bàn của ta, ngươi là trốn không thoát. Hồn Thiên Đế đôi mắt mang theo sâm nghiêm lạnh lẽo, dựng thẳng kiếm làm ngực, linh khí dâng lên, chỉ thấy từng đầu kiếm khí màu vàng nóng, theo Hoàng Đồ Kiếm bên trên bộc phát ra, vụ vụ rung động, cấp tốc gào thét mà ra, sau đó ở chung quanh tạo thành một cái to lớn nghiêm mật màu vàng kim kiếm trận, trực tiếp đem Diệp Thần phong tỏa ngăn cản. Diệp Thần bị màu vàng kim kiếm trận phong tỏa, vô pháp bỏ chạy, không khỏi sầm mặt lại. Bất quá Diệp Thần quyết đoán thật nhanh, mắt trái bộc phát ra hắc ám tử vong ma khí, phía trên lưu động ra từng sợi cổ lão hoa văn. Quyết tử ma nhãn, mở. Vỡ cho ta. Trong nháy mắt, Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, to lớn bén nhọn đau đớn theo hắn ánh mắt bên trên chuyển đến, mở ra quyết tử ma nhãn tác dụng phụ hết sức rõ ràng. Nhưng vì đột phá Hồn Thiên Đế phong tỏa, Diệp Thần cũng không do dự. Quyết tử ma nhãn vừa mở hắc ám kinh khủng tử vong sát khí, liền hướng trước gào thét mà ra. Hồn Thiên Đế bày ra màu vàng kim kiếm trận, lập tức liền chết đi, trực tiếp phá diệt, kim quang ô minh tiêu tán. Diệp Thần nhân cơ hội này lập tức chạy ra, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nô, dùng con mắt của ta đột phá ta phong tỏa, ngươi được làm đấy. Hồn Thiên Đế ra mặt run lên, Diệp Thần sử dụng quyết tử ma nhãn, có thể là hắn trước kia con mắt. Nhưng ngươi trốn không thoát đi, luân hồi chi chủ, ta nói nơi này là địa bàn của ta. Hồn Thiên Đế nhìn xem bỏ chạy Diệp Thần, cũng không hoảng loạn, hắn đã khóa chặt Diệp Thần khí thế, dù như thế nào, Diệp Thần đều không thể đào thoát hắn trường khống. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế liền lạnh nhạt rút kiếm đuổi theo. Diệp Thần chạy trốn tới một chỗ trong sơn động, giãn ra một ngụm trọc khí. Quỷ đạo tổ sư nói, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, Hồn Thiên Đế sắp đuổi kịp, mộ chủ, ngươi có thể tại lúc này trong phòng, lĩnh hội tinh không đạo thư sao? Diệp Thần niết niết miệng, lấy ra tinh không đạo thư, xem nhìn một chút, chỉ cảm thấy đại đạo uyên thâm, quần quần thần bí. Hắn lắc lắc đầu nói, tinh không đạo thư, thâm bất khả chắc, coi như là bằng vào ta bây giờ thiên phú cùng thực lực, mong muốn lĩnh hội đạt được chỗ tốt gì lời, ít nhất cũng phải nửa canh giờ thời gian. Nếu như có thể có nửa canh giờ, Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, hắn đoán chừng mình có thể sơ bộ lĩnh hội đến giờ tinh không đạo thư thần bí ảo diệu, đương nhiên, chỉ có thể lĩnh ngộ chút ra lông, dù sao tinh không đạo thư quá thâm ảo, liền thích giả Phật tổ nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có hoàn toàn nhìn rõ. Nếu có thể hoàn toàn nhìn rõ tinh không đạo thư bí mật, sẽ cùng là nắm giữ tinh không bị ngạn hết thảy quy luật pháp tắc, đây là có thể xưng chuyện tiên, trước mắt thế gian còn không người có thể làm được. Bất quá, dùng tinh không đạo thư mạnh mẽ, Diệp Thần chỉ cần có thể lãnh hội đến chút gia lông, đều có thể tăng nhanh như gió, sau đó lại kết hợp quỷ đạo tổ sư lực lượng, hoàn thành đối Hồn Thiên Đế giết ngược lại. Hiện tại, hắn cần nửa canh giờ thời gian. Quỷ đạo tổ sư trầm giọng nói, Hồn Thiên Đế lập tức liền muốn đuổi theo, chỗ nào có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nô, có lẽ gọi Tiểu La Bạc trước hỗ trợ cản trở. Hắn trầm ngâm một thoáng, nhìn quanh luân hồi mộ địa, thấy Tiểu Cấm Yêu tồn tại, Tiểu Cấm Yêu lại là tại phòng ngự tiên chỉ bên trong đi ngủ, hắn liền muốn thức tỉnh Tiểu Cấm Yêu, đi giúp Diệp Thần ngăn cản Hồn Thiên Đế. Tiền bối, không cần. Ta nhân quả ta tự mình tới giải quyết. Diệp Thần đưa tay ngăn cản quỷ đạo tổ sư, hắn cũng không muốn quá mức ỷ lại bên ngoài lực lượng, chính mình nhân quả tự mình giải quyết tốt nhất. Soạn. Diệp Thần lấy ra bốn kiện yêu tổ trong thần khí chín tịch diệt thần mâu, trầm ngâm nói, hiến tế vật này, đoán chừng có khả năng thoáng ngăn cản Hồn Thiên Đế bước chân, tranh thủ thời gian. Yêu tổ thần khí 10 điểm chân quý, Diệp Thần tự nhiên không muốn hy sinh, nhưng khi cái này liền quan đầu, mong muốn ngăn trở Hồn Thiên Đế, hắn nhất định phải trả giá một chút. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem chín tịch diệt thần mâu trực tiếp hiến tế đi ông. Hiến tế sau khi hoàn thành, một cỗ mạnh mẽ hung mãnh xám ám năng lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản hang núi. Cỗ năng lượng này chính là chín tịch diệt thần mâu hiến tế lực lượng, ẩn chứa kinh khủng tịch diệt khí tức. Diệp Thần chỉ hy vọng cỗ này tịch diệt khí tức có thể ngăn cản Hồn Thiên Đế đạp. Hồn Thiên Đế tiếng bước chân theo bên ngoài sơn động vang lên. Luân hồi chi chủ, ngươi còn tại kéo dài hơi tàn, lại là cần gì chứ? Chờ cố năng lượng ngày tàn đi, mặt ngươi đối ta, cũng chỉ có một con đường chết thôi. Hồn Thiên Đế thanh âm đạm mạc, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, chín tịch Diệt Thần Mâu hiến tế lực lượng, cũng không thể ngăn cản Hồn Thiên Đế bao lâu, hắn nhất định phải nhanh nắm giữ Tinh Không Đạo Thư. Hít sâu một hơi, Diệp Thần tế ra Tinh Không Đạo Thư, trôi nổi trước người. Trang này Tinh Không Đạo Thư đã lây dính hắc ám sa đoạ khí tức, trang sách dịa bên trên quanh quẩn lấy hắc ám sương mù, người bình thường đừng nói nắm trong tay, coi như chẳng qua là đụng vào, thậm chí là quan sát thời gian hơi dài một điểm, đều có lâm vào sa đoạ ác ngộng nguy hiểm, tựa như lúc trước Quái Thiên Đế nữ nhi, Càn Sương Nguyệt, thậm chí sẽ có nổi điên khả năng. Tinh Không Hắc Ám Sa Đoạ, này loại khái niệm, đối với người bình thường tới nói, là ác ngộng ô nhiễm. Bất quá, Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, mà lại hắn dùng qua hai bình Cửu Thiên Linh Thủy, thân thể tinh khiết bình thường hắc ám sa đoạ khí tức, đã hoàn toàn xâm hại không đến hắn. Cho nên, Diệp Thần cũng không có bối rối, thần tâm duy trì trấn định, phóng xuất ra chính mình tinh thần, hoàn toàn thẩm thấu vào Tinh Không Đạo Thư bên trong. Oanh. Tiếp theo sát, Diệp Thần tinh thần liền phảng phất đi tới một mảnh tinh không mênh mông thế giới, như đạp toái tinh hà, rơi vào một cảnh. Diệp Thần cả người, phảng phất đều rơi vào nhật nguyệt tinh huy bên trong, đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, cả người phơi phới, giống như nằm trong gió, ngủ ở lông vũ nhung bên trên, phiêu phủ ở tinh khiết như gương nước hồ lên. Chương 10610, tinh chỗ tên. Chương 10610, tinh chỗ tên. Phía tinh không này cũng không có sa đoạn, là phi thường tinh khiết vô cùng sáng long lanh bộ dáng, thâm thúy bao la hùng vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều tuân theo lấy mỹ diệu quy luật cùng quy tích, tại chậm rãi chuyển động. Nếu như là sa đoạn tinh không, tinh thần quy tích là hỗn loạn, tuyệt sẽ không như thế hoàn mỹ cùng có trật tự. Mắt thấy tinh không mênh mông, Diệp Thần tâm thần cũng biến thành trống trải. Hắn đứng dậy, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, tu vi cảnh giới bình cảnh đã tự động phá toái. Tu vi của hắn thuận lợi theo thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, đột phá đến 7 tầng trời mức độ, chính thức bước vào hậu kỳ chi cảnh. Thế mà dễ dàng như vậy đã đột phá. Diệp Thần ngẩn ngơ, sau đó là kinh hỉ, Tinh Không Đạo Thư quả nhiên là mạnh mẽ, hắn cũng không có tận lực đi cảm ngộ đột phá, chẳng qua là quan sát tinh không liếc mắt, chính mình tu vi cũng đột phá tấn thăng. Hiện tại Diệp Thần cảm giác vô cùng vi diệu, hắn cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, cũng cảm giác không thấy tinh thần tồn tại, nếm thử cùng Quỷ Đạo Tổ sư câu thông, lại phát hiện hoàn toàn câu thông không được. Hắn phảng phất thành hư vô, thậm chí liền hư vô đều không tồn tại, liền là không không, giống như đã chẳng đến, không không, bản chất. Diệp Thần hướng về phía trước đi, hắn thấy sâu trong tinh không có đồ vật gì đang chờ hắn. Mặc dù cảm giác không thấy chính mình thân thể, nhưng Diệp Thần biết mình phía trước đi, cũng không biết đi về phía trước bao lâu. Diệp Thần nghe được một cỗ to lớn khí lưu tiếng nổ vang rền, âm thanh này mặc dù liền vũ trụ chân không đều không thể che giấu. Một màn vô cùng hùng vĩ hình ảnh kỳ lạ xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, ở phía trước của hắn vô tận tinh không bên trong, thế mà lơ lửng một cái to lớn màu lam khối ruby. To lớn màu lam khối ruby, sáu mặt, bát giác, 12 một bên, hiện ra ưu ám bằng đá, lạnh lùng sông nghiêm, lăng một bên chỉnh tề, toàn thể biểu lộ ra một cỗ hoàn mỹ trật tự. Cỗ này trật tự vững chắc đến đáng sợ, hoàn mỹ chỉnh tề đến đáng sợ, không có một chút hỗn loạn cùng hỗn loạn địa phương. Một cỗ quần cuộn rộng rãi năng lượng linh khí, theo cái kia màu lam như mộng như ảo khối rũ bị bên trong tản ra, khuếch tán đến toàn bộ tinh không trong vũ trụ đi, không ngừng thai nghén ra mới tinh thần. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, toàn bộ tinh không, hết thể nhật nguyệt tinh thần, thậm chí là chư thiên vũ trụ, đều là vây quanh viên này màu lam khối rũ bị xoay tròn. Viên này màu lam khối rũ bị cũng tại tự quay, chuyển động quy tích là như thế có tiết tấu, tràn đầy quy luật trật tự, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không lâm vào hỗn độn cùng hỗn loạn, hết thể quy tích cũng có thể dự đoán, thậm chí có thể dùng đơn giản một chút ký hiệu biểu đạt ra đến, ngắn gọn mỹ diệu đến gần như thần thánh mức độ đại đạo đơn giản nhất. Diệp Thần triệt để rung động, trước mắt một màn này hình ảnh, màu lam khối rũ bị thể trôi nổi tại đen kịt thâm thúy trong vũ trụ, đủ để cho chúng sinh mê say. Xem được không? Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt theo Diệp Thần bên người vang lên. Diệp Thần sững sờ, nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy một cái tiểu nữ hài không biết theo chừng nào thì bắt đầu xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi, làn da trắng ngần, ngũ quan như phấn điêu ngọc trang hoàn mỹ, là cái mỹ nhân bại hoại, dùng tinh thần vì áo, ánh trăng vì thường, thái dương hào quang hình thành tóc của nàng mang, thắt như đen như thác nước tóc xanh tóc hoa, nàng hai chân trần trụi liền an tĩnh đứng tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần chưa từng thấy qua, đẹp mắt như vậy tiểu nữ hài. Đẹp mắt. Diệp Thần gật đầu, tầm mắt nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bật cười, nói, ta không phải hỏi ta có đẹp hay không, là hỏi ngươi viên này khối ruby. Diệp Thần lấy lại tinh thần, tầm mắt nhìn về phía cái kia màu lam khối ruby, nói, đẹp mắt. Tầm mắt lại rơi xuống nhỏ trên người cô gái, lại từ tiểu nữ hài đôi mắt bên trong cảm nhận được một cỗ tuyên cổ thê lương chi ý, cỗ này ánh mắt không nên xuất hiện tại một cái tiểu nữ hài trên thân. Ngươi là tinh không đạo thư khí linh. Diệp Thần cảm giác phi thường mẫn duệ, trên dưới dò xét tiểu nữ hài liếc mắt, liền thấy tiểu nữ hài khí tức đặc thù, lại cùng toàn bộ tinh không có huyết mạch tương liên lạc. Hắn vô ý thức phán đoán, tiểu nữ hài này rất có thể là tinh không đạo thư khí linh. Tinh không đạo thư, thế mà đã đản sinh ra khí linh. A, ngươi thật sự là lợi hại, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra sao? Không hổ là luân hồi chi chủ đâu. Tiểu nữ hài tán thưởng một tiếng, trong veo trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần liếc thấy phá thân nàng phần. Thật sự là khí linh. Ta đây hẳn là xưng hô như thế nào ngươi? Diệp Thần sững sờ, hắn chẳng qua là thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới lại điểm trúng chân tướng. Ta sao? Ngươi có thể gọi ta ngôi sao nhỏ. Tiểu nữ hài cười nói. Diệp Thần, ngôi sao nhỏ. Tiểu nữ hài nói, ừm, đúng vậy, hoặc là, ngươi cũng có thể xưng hô ta đấy thần hào đại tinh thần. Diệp Thần nói, đại tinh thần. Ngươi thần hào, cũng là bà khí, vậy có hay không sao nhỏ thần? Tiểu nữ hài nói, sao nhỏ thần cũng là ta, ta khi còn bé liền gọi sao nhỏ thần, hiện tại lớn lên liền gọi đại tinh thần. Diệp Thần nhìn một chút tiểu nữ hài chỉ tới bắp đùi mình thân cao, cười nói, ngươi này liền đã lớn lên sao? Ngươi không phải vẫn là cái tiểu nữ hài? Tiểu nữ hài nói, ta đã tính lớn lên, khi còn bé ta chẳng qua là một hạt không có ý nghĩa tinh quang, ta niên tuế rất lớn, so không không thời không tuổi thọ còn muốn lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta đản sinh thời điểm, không không lúc nào không đều còn không có sinh ra đây. Diệp Thần con ngươi híp lại nói, nhưng ngươi thoạt nhìn vẫn là một đứa bé, đại tinh thần, sao nhỏ thần, ngôi sao nhỏ, những tên này cũng không tốt, ta gọi Diệp Thần, ngươi về sau theo họ ta cho ngươi là tên, nô. Chương 10611. Quá xa xôi. Chương 10611, quá xa xôi. Diệp Thần suy tư muốn cho tiểu nữ hài lấy cái dạng gì tên. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, không cần, ta không cần, tên quá nhiều sẽ dẫn đến hỗn loạn, ca ca ngươi gọi ta ngôi sao nhỏ được rồi. Diệp Thần con ngươi híp lại, cười cười, nói, được a, ngôi sao nhỏ. Dừng một chút, Diệp Thần chỉ về đằng trước to lớn đủ lam khối rubik, vật kia là cái gì? Diệp Thần có thể cảm giác được, cái kia màu lam khối rubik khủng bố cùng quần quận, còn có cái kia gần như hoàn mỹ quy luật, tìm không gian nửa điểm tì vết. Ngôi sao nhỏ là thiên đạo. Diệp Thần sửng sốt, cho là mình nghe lầm, thiên đạo. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy, mỗi cái thế giới, mỗi cái vũ trụ tinh không đều có thể có khác biệt quy luật pháp tắc, khác biệt thiên đạo. Nhưng tất cả thiên đạo quy luật, đầu nguồn đều tại đây viên màu lam khối rubik phía trên, đây là chí cao thiên đạo, chí vĩ chân lý là ban đầu quy luật. Người xem một chút, viên này khối rubik có phải hay không rất hoàn mỹ? Diệp Thần kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia viên màu lam khối rubik, đích thật là vô cùng hoàn mỹ, trật tự quỹ tích ngay ngắn, tòng ma phương bên trên một giây quỹ tích chuyển động bên trong, là có thể suy tính ra bước kế tiếp quỹ tích, căn bản sẽ không có bất luận cái gì hỗn độn hỗn loạn địa phương, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ cùng có trật tự. Đúng, rất hoàn mỹ. Diệp Thần chi tiết gật đầu. Nhỏ lấm ta lấm tấm đầu nói, ừm, ta hoài nghi viên này khối rubik là một vị cường giả trí cao chỗ tạo, ca ca ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần nói, cái gì? Ngôi sao nhỏ nói, rất nhiều người đều nói, thiên đạo là thiên địa tạo hóa đầu nguồn. Không vì người ý chí chỗ chuyên gì, nhưng ngươi xem viên này khối rubik như thế hoàn mỹ hợp quy tắc, rõ ràng là nhân tạo, mà lại là tỉ mỉ rèn luyện qua. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhân tạo thiên tạo, vấn đề này hắn không có suy nghĩ qua. Bây giờ nghe ngôi sao nhỏ nói, Diệp Thần mới thấy khủng bố, như thế hợp quy tắc khối rubik, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không cảm thấy là tự nhiên lực lượng tạo hóa ra tới, điều đó không có khả năng. Hoàn mỹ như vậy, như thế hợp quy tắc, rèn luyện được như thế chỉnh tề khối rubik, chỉ có thể là nhân tạo. Nhưng vấn đề tới, đến cùng là ai có thể chế tạo ra như thế hoàn mỹ to lớn, năng lượng mênh mông khối rubik? Phải biết, ngôi sao nhỏ nói, này khối rubik cũng không phải cái gì pháp bảo, mà là thiên đạo bản thân. Thiên đạo là hữu hình, liền là viên này khối rubik. Người nào có bản sự này có thể chế tạo ra thiên đạo? Diệp Thần không dám nghĩ. Là ai chế tạo thiên đạo? Diệp Thần hỏi. Ngôi sao nhỏ nâng nâng chính mình mặt tròn nhỏ, có chút áo nào nói, ta cũng không biết, ca ca, vấn đề này là ta duy nhất không biết vấn đề. Nhưng may mắn hiện tại ta đụng phải ngươi, ca ca, có ngươi ở đây, chúng ta có lẽ có thể biết thiên đạo sau lưng bí mật. Diệp Thần chỉ chính mình, ta. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy à, chỉ cần ngươi có thể đem luân hồi sách chế tạo ra đến, chúng ta có thể trở lại quá khứ, trở lại thế giới ban đầu, chứng kiến thiên đạo sinh ra thời điểm bộ dáng, thậm chí chúng ta còn có cơ hội tu thay đổi thiên đạo quy luật đây. Luân hồi sách là có thể xuyên qua đi qua, có thể trở lại quá khứ, sửa đổi qua đi tuyến thời gian. Cho nên theo trên lý luận nói, Diệp Thần thậm chí có thể trở lại thiên đạo đản sinh thời điểm. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hồn thiên đế đang đuổi giết ta, muốn tạo luân hồi sách, ít nhất ta cũng phải sống sót lại nói. Ngôi sao nhỏ, ta cần hoàn toàn chấp trưởng trang này tinh không đạo thư, ngươi giúp ta. Ngôi sao nhỏ bật cười, nói, không được, ca ca, ngươi tu vi còn chưa đủ, muốn là hoàn toàn nắm tinh không đạo thư năng lượng, quan chú đến trong cơ thể ngươi, ngươi muốn bạo thể bỏ mình. Tinh không đạo thư vô cùng thần bí có thể phản chiếu thiên đạo, ngươi bây giờ thấy được màu lam khối rubik, liền là thiên đạo hình chiếu. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cũng mang theo bảng bạc thiên đạo lực lượng nguyên thủy, ở đâu là tốt như vậy trường khống? Coi như là thích giả Phật tổ, cũng không có năng lực hoàn toàn trường khống tinh không đạo thư đây. Diệp Thần nói, ngươi còn nhận biết Phật tổ? Ngôi sao nhỏ cười nói, ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta tồn tại, thân là tinh không đạo thư khí linh, ta có khả năng biết mặc khác hết thảy tinh không trang sách tồn tại cùng huyền bí. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, tinh không đạo thư nghe nói có rất nhiều trang, chỉ có ngươi một cái khí linh sao? Mặt khác trang sách, có thể hay không cũng có khí linh? Ngôi sao nhỏ cười nói, sẽ không, cũng chỉ có ta một cái. Tinh không đạo thư là theo thiên đạo lưu truyền tới thiên trường, là thần tích tụng thế điển hải tâm, bản thân trật tự liền đã vô cùng hoàn mỹ, không cần khí linh tới duy trì trật tự. Cho nên nói như vậy, tinh không đạo thư là không sẽ sinh ra khí linh, ta là đặc thù tồn tại. Bởi vì ta sở thuộc trang sách, vùi lấp tại hoàng đồ tinh, nơi này quá hỗn loạn, hắc ám hỗn độn, ngu giả tín ngưỡng đều sẽ phá hư trật tự quy luật, mang đến hỗn loạn. Nay mảnh trang sách đã chịu ảnh hưởng, xuất hiện một tia hắc ám sa đoạn dấu hiệu, ta theo thời thế mà sinh, là muốn ngăn cản sa đoạn, duy trì tinh không đạo thư hoàn mỹ trật tự. Ta nếu sinh ra, cái kia liền sẽ không còn có mặt khác khí linh sinh ra, bằng không tinh không đạo thư trật tự, liền muốn trực tiếp hỗn loạn sụp đổ. Diệp Thần cái hiểu cái không, nói, cho nên nói, ngươi là duy nhất tồn tại. Ngôi sao nhỏ cười nói, đúng vậy à, ca ca, ngươi cũng là duy nhất tồn tại, có thể cùng ngươi gặp nhau, ta hết sức vui vẻ, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, ngươi có khả năng chế tạo ra luân hồi sách, sau đó chúng ta liền có thể trở lại thời gian đầu nguồn đi xem một chút, nhìn một chút là ai chế tạo ra thiên đạo, vẫn là nói thật sự là tự nhiên hình thành. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, hiện tại trò chuyện này chút vẫn là quá xa vời, chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết hồn thiên đế. Chương 10612 tinh không. Chương 10612 tinh không. Ngôi sao nhỏ thầm nói, hồn thiên đế sao? Nô. Ca ca, tay ngươi cho ta, ta trước truyền cho ngươi một chút tinh không đạo thư ẩn chứa thần thông huyền bí, có lẽ có thể giúp ngươi hạ gục hồn thiên đế. Nàng rỗi ra non nớt tay nhỏ, nháy mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, liền cũng rỗi ra tay của mình, giao cho ngôi sao nhỏ. Làm bàn tay hai người giữ tại cùng một chỗ, Diệp Thần thấy một hồi non nớt đu hòa, nhưng trừ cái đó ra, liền không có mặt khác bất kỳ phản ứng nào. Ách, ca ca, giống như không thái hành. Ngôi sao nhỏ có chút xấu hổ. Diệp Thần nói, làm sao? Ngôi sao nhỏ nói, không biết là nệ tu vi quá yếu, vẫn là ta chưa quen thuộc thân thể ngươi trật tự phát tắc, ta tinh quang chuyển không đến trong thân thể ngươi đi. Nghe vậy, lần này là đến phiên Diệp Thần có chút lúng túng, chẳng lẽ là mình quá yếu, vô pháp thu nạp tinh không đạo thư huyền bí. Ngôi sao nhỏ suy nghĩ một chút, nói, ca ca, ngươi ôm ta đi, chúng ta thân gần một chút, có lẽ liền có thể thành công. Diệp Thần ho khan một thoáng, bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy ngôi sao nhỏ. Tại ôm lấy ngôi sao nhỏ thời điểm, Diệp Thần thấy ngôi sao nhỏ toàn thân phát sáng, thậm chí nàng cả người đều tại hòa tan, muốn hòa tan thành một chút tinh quang. Diệp Thần ngẩn ngơ, thấy muôn vàng tinh quang tràn vào trong cơ thể, một cỗ mênh mông tin tức chạy, xông vào đầu của hắn, cơ hồ muốn đem đầu hắn no bạo, đó là liên quan tới tinh không đạo thư đủ loại khống chế mượn dùng huyền bí. Còn có một môn đại thần thông, kỳ danh là Thiên Đạo Đại Tinh Không. Môn đại thần thông này, cùng Diệp Thần tại trước đây thật lâu, từng lĩnh ngộ qua Hồng Mông Đại Tinh Không, có chút cùng loại, cũng là một môn triệu hoán tinh không bí thuật. Bất quá, môn này Thiên Đạo lớn tinh không uy năng, so với Hồng Mông Đại Tinh Không muốn cường hãn rất nhiều, trực tiếp mượn dùng tinh không đạo thư thi triển có thể hình chiếu thiên đạo, bộc phát ra một tia thiên đạo thần uy, nghiền ép chúng sinh, cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần đầu như tê liệt đau đớn, đủ loại tin tức chạy đánh thẳng vào, chờ đến đau đớn thoáng lắng lại, hắn mở mắt, lại phát hiện mình đã theo tinh không đạo thư thế giới bên trong ra tới. Tờ kia tinh không đạo thư nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt của hắn, hiện ra biến hóa kỳ dị, tại trang sách phía trên, rộng rãi tinh không đồ án bên trong, xuất hiện một khỏa nho nhỏ màu lam khối rubik. Khối rubik, khối rubik. Thấy trang sách bên trên xuất hiện khối rubik, Diệp Thần nhịn không được kêu lên. Quỷ đạo tổ sư nói, "Mộ chủ, cái gì? Hồn Thiên Đế đã sắp tấn công vào tới, ngươi có thể từng lĩnh ngộ được đồ vật gì?" Thiên đạo hữu hình, là một khỏa màu lam khối rubik. Đây là phi thường mịt mờ bí mật, liền vị đạo tổ sư cũng không biết. Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm chặt lại quyền, nói, lĩnh ngộ được. Tinh không đạo thư, thiên đạo hình chiếu, thật sự là kỳ diệu a. Nội tâm lại âm thầm kêu gọi nói, ngôi sao nhỏ, ngươi ở đâu? Một đạo non nớt thanh thúy, lại ôn nhu thanh âm bình thản, tại Diệp Thần trong đầu vang lên, ca ca, ta ở, vì ngươi chúc phúc. Diệp Thần nghe được ngôi sao nhỏ thanh âm chỉ một thoáng sảng khoái tinh thần, phảng phất thật đạt được cái gì vô thượng chúc phúc, toàn thân xương cốt răng rắc nổ vang. Hắn đan điền linh khí, cùng tinh không đạo thư trang sách, lẫn nhau cộng minh. Tinh không đạo thư phía trên phóng xuất ra vô tận lưu quang, hội tụ vào Diệp Thần trong thân thể. Và anh, Diệp Thần tu vi cảnh giới lại mãnh liệt tăng lên, lập tức liền theo thần đạo cảnh 7 tầng trời sơ giai, liên tục vượt 2 cấp, đi đến cao giai mức độ. Như thế tấn thăng đột phá, làm cho Diệp Thần mừng như điên. Tinh không đạo thư, không hổ là đỉnh cấp trí bảo, là đại cơ duyên, đại tạo hóa, Diệp Thần bây giờ được tu vi liền đột phá. Phải biết, hắn trước kia đột phá một bước nhỏ, đều phải bỏ ra vô cùng chật vật tâm huyết. Hiện tại lập tức nhảy 2 cấp, tự nhiên khiến cho hắn mừng như điên. Quỷ đạo tổ sư cũng cảm giác được Diệp Thần tấn thăng, gật đầu nói, "Mộ chủ, xem ra ngươi đã được đến tinh không đạo thư chân thủy, tu vi tiến bộ càng như thế mau lẹ." Hang núi bên ngoài, một thanh âm hét dầm lên, "Tiểu tử, ngươi chấp trưởng tinh không đạo thư." Đó là hồn tiên đế thanh âm, tràn đầy phá phòng chấn động, hắn rõ ràng cũng là cảm nhận được, Diệp Thần đã được đến tinh không chúc phúc. Trước đây hồn tiên đế, Tô Tỉnh về sau, một mực đạm mạc mà bình tĩnh, nói chuyện không nóng không đổi, nhưng bây giờ, hắn là triệt để động dung. Bởi vì hắn trước đó coi là, Diệp Thần là quả quyết không có khả năng trưởng khống tinh không đạo thư, dù sao đó là ngay cả Thích Già Phật Tổ đều không thể lãnh hội chân thủy tồn tại. Cho nên, Diệp Thần lấy đi tinh không đạo thư, hắn cũng không hoảng, nghĩ đến chờ giết chết Diệp Thần về sau, mình có thể cầm về. Nhưng bây giờ, xem Diệp Thần bộ dáng, lại tựa hồ như đã thuận lợi nắm trong tay tinh không đạo thư, Hồn Thiên Đế không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, tâm tính cơ hồ muốn nổ tung. Hắn chỗ nào nghĩ đến, không quan trọng thần đạo cảnh Diệp Thần, thế mà có thể trưởng khống tinh không đạo thư, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì dùng tinh không đạo thư mạnh mẽ và nội tình, liền đỉnh cấp thiên đế đều không cầm nổi. Coi như là Hồn Thiên Đế chính mình, năm đó vì mượn dùng tinh không đạo thư trật tự lực lượng, tới bảo tồn Bơi Vân Thiên Tôn thi thể, đều muốn hao phí đủ loại tâm huyết, bố trí đủ loại đại trận cấm chế cùng xích sát, mới miễn cưỡng mượn dùng đến một điểm trật tự lực lượng, chống cự tuế nguyệt mài mòn cùng thi thể hư thối. Trực tiếp trưởng khống tinh không đạo thư, vậy ngay cả Hồn Thiên Đế đều không dám nghĩ. Nhưng bây giờ Diệp Thần lại tựa hồ như làm được. Diệp Thần không đợi Hồn Thiên Đế tiến đến, liền chính mình đi ra khỏi sân động, thấy Hồn Thiên Đế cái kia kinh hãi mặt tái nhợt. Thời khắc này Diệp Thần, trước người hắn, đang nổi lơ lửng một tờ tinh không đạo thư, cái kia tinh không trang sách khí tức, cùng hắn hoàn mỹ hòa làm một thể, phản phất hắn liền là tinh không bản thân. Chương 10613. Hoàn mỹ thân thể. Chương 10613, hoàn mỹ thân thể. Không, ngươi làm sao có thể trưởng khống tinh không đạo thư? Hồn Thiên Đế phát ra không thể tưởng tượng nổi, vừa ghen tị, lại là chấn nộ, lại là hối hận thanh âm. Quỷ đạo tổ sư, ngôi sao nhỏ. Diệp Thần nhất tâm nhị dụng, phân biệt kêu gọi quỷ đạo tổ sư cùng sao nhỏ tiên tinh. Thỉnh giúp ta một chút sức lực. Diệp Thần cũng không có khinh thường, trước mắt hắn phải đối mặt kẻ địch, có thể là Hồn Thiên Đế. Dù cho đối phương khả năng không phải thực lực kia cực kỳ khủng bố trạng thái, nghĩ hạ gục bây giờ cái này Hồn Thiên Đế, hắn đương nhiên sẽ không một mình chiến đấu hăng hái. Được rồi, mộ chủ. Được rồi, ca ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Quỷ đạo tổ sư cùng ngôi sao nhỏ thanh âm đồng thời truyền vào Diệp Thần trong đầu. Và anh. Tiếp theo sát, quỷ đạo tổ sư linh khí năng lượng trước tiên xông vào Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần kinh mạch bên trong, một cỗ mãnh liệt quỷ khí trong nháy mắt bùng nổ, phản phất có một đầu cự thú ở trong cơ thể hắn cuồng bạo gào thét. Da của hắn bắt đầu trở nên sắt đen, từng tia giống như rắn độc màu đen quỷ khí ở phía trên như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ xâm nhiên uy thế, phản phất muốn đem sinh mệnh đều thôn phệ hầu như không còn. Cảm nhận được này cỗ kinh khủng quỷ khí năng lượng, Hồn Thiên Đế triệt để chấn động, ngay sau đó, càng làm cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia một mảnh tinh không trang sách, linh quang biến ảo, hóa thành một bộ chiến bào, choàng tại Diệp Thần trên thân. Tinh không chiến bào khoác thân, cùng Diệp Thần quỷ khí dung hợp, hắc ám quỷ khí, cùng tinh không mỹ lệ, thế mà hoàn mỹ hòa làm một thể, biểu lộ ra một cỗ kỳ diệu trật tự lực lượng. Đáng chết tiểu tử, mặc kệ ngươi hóa thân dáng dấp ra sao, ta đều muốn ngươi chết. Thi thể của ngươi sẽ trở thành vì ta vật chứa, mượn xác hoàn hồn. Ta không tin ngươi còn có thể giết ngược lại ta. Hồn Thiên Đế liên tục gào thét, hoàng đồ kiếm mang theo núi thây huyết vũ uy thế, bao phủ gió lốc, phá không hướng về Diệp Thần chém tới. Hắn lúc này dưới cơn thịnh nộ, vận dụng toàn lực, thanh thế 10 điểm hạ đại, nhất kiếm ra, sơn hà động, trung quanh vách núi, lòng đất của đá, đều đang điên cuồng run rẩy, phá toái, loạn thạch bay tứ tung. Cửu U Quỷ Múa Đao. Diệp Thần có tinh không chiến bảo thủ hộ, hoàn toàn không sợ, chính diện đón Hồn Thiên Đế kiếm khí gió lốc, vọt thẳng giết tới, mượn dùng lấy quỷ đạo tổ sư lực lượng, tay cầm bổ ra từng đạo hung hãn đao mang, cắt chém hướng Hồn Thiên Đế thân thể. Hồn Thiên Đế kiếm khí gió lốc, trước tiên nổ tung đến Diệp Thần trên thân, hung mãnh kiếm khí thậm chí liền Diệp Thần tinh không chiến bảo, đều không thể hoàn toàn phòng ngự xuống tới có chút kiếm khí phá giết mà vào. Nhưng may mắn, Diệp Thần còn có ngôi sao nhỏ trợ lực, ngôi sao nhỏ thôi động tinh không mênh mông bao dung lực lượng, tướng tinh không chiến bảo không phòng được một phần nhỏ kiếm khí, toàn bộ tiêu mất đi. Diệp Thần không bị đến tổn thương chút nào, mấy cái cửu u quỷ múa đao đao mang đã chém xuống đến Hồn Thiên Đế trên thân. Phốc, máu bắn tung tóe. Hồn Thiên Đế thụ thương, gương mặt hơi hơi và mẹo, tay cầm kiếm, xa xa cùng xa xa hoàng đồ kiếm chân thân cộng minh, hoàng đồ bá nghiệp phong vận động, thiên địa quy tâm kiếm ý thông. Nương theo lấy quát to một tiếng, xa xa hoàng đồ kiếm chân thân có càng thâm hậu năng lượng kinh khủng, bị hắn điều động tới. Kiếm trong tay hắn hiện lên mênh mông khí tượng, cuồn cuộn gió lốc hội tụ, phản phất trên mũi kiếm tụ tập toàn bộ thiên địa lực lượng. Tiếp theo sát kiếm quang trạng không mà xuống, như thiên băng địa liệt, làm cho cả không gian đều trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, kiếm khí như hồng, biểu chém về phía Diệp Thần. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên điên cuồng, thế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, ông một thoáng, Cửu Thiên Bàn Long Trụ hóa thành ngàn trượng to lớn, phá toái hư không, cũng đạt được Diệp Thần quỷ khí quan chú, toàn bộ cột nhà đều hóa thành đen kịt, phía trên cuộn lại khắc hình rồng sống lại, ngẩng đầu phát ra gào thét, hơn nữa còn có từng con ác quỷ hư ảnh tại trên cây cổ xoay quanh, vô cùng hùng vĩ. Diệp Thần hai tay hư ôm Cửu Thiên Bàn Long Trụ, một cái quét ngang, thanh thế hạo đãng, liền đem Hồn Thiên Đế kiếm khí toàn bộ nghiền ép tiêu diệt. Hồn Thiên Đế vẻ mặt đại biến, nhìn xem Diệp Thần cao ngất kia thân thể, hắn hai mắt lại lộ ra tham lam nóng rực vẻ mặt. Cỡ nào hoàn mỹ thân thể, cỡ nào hoàn mỹ vật chứa a? Nếu là bị ta chiếm được, ta hoàng đồ bá nghiệp nhất định có khả năng thực hiện. Thiên thu vạn thế công lao sự nghiệp, vĩnh hằng trật tự có thể trong tay ta thành lập. Thôn hồn ta đạo trường, phong ấn chi trương, phong tỏa luân hồi, đại cấm cố. Hồn Thiên Đế phát ra gào thét, chỉ muốn đạt được Diệp Thần thân thể, xung làm chính mình linh hồn vật chứa. Hắn năm đó bị Nguyên Thiên Đế giết chết, mong muốn trực tiếp phục công việc lời nói, cơ hồ không có khả năng, chỉ có mượn xác hoàn hồn, mượn dùng vật chứa, dựa vào đoạt xá phương thức, một lần nữa khôi phục. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần thân thể đủ rất hoàn mỹ, tại Hồn Thiên Đế trong mắt liền là trên đời tốt nhất vật chứa. Oen, từng mảnh ký tự, theo Hồn Thiên Đế tay cầm chạy xuôi mà ra, hội tụ thành tà điện, đó chính là Thôn Hồn Tà Đạo Trương Tà Điện. Thôn Hồn Tà Đạo Trương Tà Điện vừa ra, một cỗ kinh khủng âm tà năng lượng, chính là tràn ngập bốn phương, cơ hồ muốn cho người ngã tở. Diệp Thần thấy Thôn Hồn Tà Đạo Trương, đồng tử cũng là kịch liệt co vào. Chính hắn cũng tu luyện Thôn Hồn Tà Đạo Trương, tự nhiên biết môn công pháp này đáng sợ. Môn công pháp này là Hồn Thiên Đế suốt đời tâm huyết kết tinh, là Hồn Thiên Đế cường đại nhất thần công đạo pháp. Hiện tại, Hồn Thiên Đế chính mình tự mình ra tay thi triển, này Thôn Hồn Tà Đạo Trương uy lực, quả thực là có thể xưng khủng bố. Chỉ thấy cái kia tà điện chi thư bên trên, nổi lên phong ấn, hai chữ, một cố đại phong ấn, lớn giam cầm lực lượng, hóa thành một tấm xích sắt lưới lớn, hung mạnh hướng về Diệp Thần trùng tới, muốn đem hắn triệt để phong ấn trấn áp. Thôn Hồn Tà Đạo Trương có 9 chương tà điện, Hồn Thiên Đế giờ phút này thi triển, là phong ấn chi trường, chương 10614, cực hạn lực lượng. Chương 10614, cực hạn lực lượng. Này phong ấn chi trương có thể phong ấn vật vật, cực kỳ lợi hại. Tại thi triển ra phong ấn chi trương về sau, Hồn Thiên Đế thân thể khắp nơi vỡ tan đổ máu, cắn trả nghiêm trọng. Dù sao hắn bộ dạng này thân thể, cỗ này vật chứa còn không hoàn mỹ, khó có thể chịu đựng Thôn Hồn Tà Đạo Trương uy áp, phong ấn chi trương vẫn ra, còn không có phong tỏa Diệp Thần, chính hắn trước hết thụ thương. Bất quá, Hồn Thiên Đế cũng không để ý, chỉ cần có thể phong ấn Diệp Thần, vậy hắn hết thảy trả giá đều là đáng giá. Cái kia một tấm phong ấn xích sắt lưới lớn, phá không che đậy tới, lập tức làm cho Diệp Thần nghẹt thở, nếu để cho này tấm lưới lớn che đậy bên trong, cái kia Diệp Thần lại nghĩ đào thoát, nhất định là khó hơn lên trời. Hồn Thiên Đế, ngươi còn phong ấn không được ta. Diệp Thần vành mắt tận nước, quỷ khí quan chú, cùng nhiên vung mạnh động Cửu Thiên Bản Long Trụ, dùng hành tạo thiên quân khí thế, hung hăng quét về phía cái kia trương thiết dây xích lưới lớn. Giang giác giang giác. Cửu Thiên Bản Long Trụ là Thiên Yêu lão tổ lưu lại thần khí, lại phối hợp quỷ đạo tổ sư năng lượng bùng nổ, quả thực là hung mãnh vô địch. Diệp Thần quét ngang mà qua, cái kia từng đầu xích sắt tại chỗ liền bị hắn ép phát nổ. Hồn Thiên Đế phong ấn chi trường, ta quang cũng là trở nên ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Hồn Thiên Đế vẻ mặt trở nên vô cùng trầm trọng, hắn nắm thủ quyết, ta điện ký tự biến động, cái kia phong ấn hai chữ vặn vẹo biến ảo thành thức tỉnh nhị chữ. Thức tỉnh chi trương, mở. Hồn Thiên Đế mở ra thức tỉnh chi trương, một chương này ta điện có thể dùng tự thân khí huyết tinh hoa, linh hồn tinh hoa, tiềm lực tinh hoa các loại làm đại giá, cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn cất cao chính mình thực lực. Soạt. Hồn Thiên Đế vừa mở ra thức tỉnh chi chương khí thế của hắn, liền trong nháy mắt bao táp, sau lưng có từng đạo ma kiếm khí sắp hàng, dung mạo cũng phát sinh biến hóa, trở nên một cái lanh khốc lạnh lùng, lại 10 điểm anh tuấn, ngũ quan cứng rắn rõ ràng người trẻ tuổi. Thế mà là chính hắn lúc còn trẻ bộ dáng. Thời khắc này Hồn Thiên Đế, bộ dáng không còn là bơi vân tiên tôn, tại thức tỉnh chi chương trợ lực dưới, hắn thế mà hiện ra chính mình lúc còn trẻ bản tướng. Ta vì thế gian đệ nhất sợi tà ác, tôn thứ nhất tà thần. Tà khí lâm nhiên, uy áp thiên hạ, luân hồi chi chủ, ngươi quỳ xuống cho ta. Hồn Thiên Đế tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra âm thanh vang dội, trong thanh âm như là mang theo một cỗ ma lực, kịch liệt trùng kích Diệp Thần đạo tâm. Nếu như là bình thường người, tại Hồn Thiên Đế uy áp dưới, khả năng liền thật muốn hướng hắn quỳ xuống. Nhưng Diệp Thần không bị ảnh hưởng chút nào, lãnh không nói, ngươi còn không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Oanh. Diệp Thần vung mạnh chuyển Cửu Thiên Bàn Long trụ điên cuồng đánh tới hướng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần không nhận chấn nhiếp, rất đối chấn động, nghĩ thầm, tiểu tử này có thể tiếp nhận ta uy áp, lời của ta mới vừa rồi ngữ, có thể là mang có nhân quả luật áp lực, hắn lại cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Vừa mới Hồn Thiên Đế gọi Diệp Thần quỳ xuống, không chỉ là tinh thần chấn nhiếp, còn có nhân quả luật áp chế. Cô này nhân quả luật áp chế có thể bỏ qua đạo tâm, nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần vẫn là không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, nhất định là tinh không đạo thư. Tinh không đạo thư trật tự, như thế cường hãn, ngay cả ta nhân quả luật đều có thể ngăn trở. Hồn Thiên Đế trong lòng ghen ghét bùng cháy, coi như là hắn năm đó lấy được tinh không đạo thư, cũng không cách nào trưởng khống, nhưng bây giờ Diệp Thần lại là có thể trưởng khống, đồng thời đạt được tinh không đạo thư thủ hộ. Mắt thấy Diệp Thần Cửu Thiên Bàn Long trụ, phong ma xoay xuống để tới, Hồn Thiên Đế biết, muốn dựa vào tinh thần trùng kích nghiền ép Diệp Thần, đó là tuyệt đối không thể nào, chỉ có dựa vào bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc ta bộ dạng này hóa thân, thiếu hụt quá nhiều, thực lực quá rất rưỡi, rất nhiều thần thông đều không thi triển ra được, chỉ có một chiêu này. Sụp đổ chi chương, sụp đổ sát kiếm đạo. Hồn Thiên Đế hét vang một tiếng, ta điện chi thư lần nữa biến hóa, đúng là phóng xuất ra kinh khủng sụp đổ lực lượng. Quân quân sụp đổ lực lượng, hội tụ đến hắn hoàng đồ kiếm bên trên, nhất kiếm ra, thiên băng địa liệt, hư không phong vân, mịt mờ càn khôn, răng rắc bạo liệt. Vô biên vô hạn, cuồng bạo kinh khủng sụp đổ kiếm khí, tựa như một cỗ kinh thiên thủy triều, hung mãnh vô cùng gào thét chém về phía Diệp Thần. Răng rắc. Diệp Thần Cửu Thiên Bàn Long trụ, thế mà trong nháy mắt, lọt vào sụp đổ kiếm khí áp chế, trên cây cột liền xuất hiện vết rạn nứt. Cái gì? Diệp Thần cực kỳ chấn động đã thấy Hồn Thiên Đế chính mình, tại thi triển ra sụp đổ chi chương về sau, thân thể cũng xuất hiện đại lượng nổ tung phá hư, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Nay sụp đổ chi chương, lực phá hoại to lớn, nhưng phản thương cũng là to lớn. Diệp Thần không nghĩ tới, Hồn Thiên Đế lại dám vận dụng một chiêu này. Ngươi bộ dạng này hóa thân, có thể tiếp nhận sụp đổ trùng kích. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc lại cổ quái, tiếp tục cuồng vung mạnh Cửu Thiên Bàn Long trụ, điên cuồng đánh tới hướng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần có thể trấn sát ngươi, ta hy sinh bộ dạng này thân thể, thì thế nào? Hồn Thiên Đế tâm ý đã quyết, sụp đổ chi chương lực lượng bùng nổ đến cực hạn, kiếm khí bao phủ sụp đổ thủy triều, gào thét hung hãn chạm bổ ra tới. Diệp Thần vẻ mặt trầm trọng, vung mạnh động Cửu Thiên Bàn Long trụ đối kháng, trên người tinh không chiến bào không ngừng nở rộ hào quang, nhưng ở Hồn Thiên Đế sụp đổ kiếm khí dưới, chiến bào của hắn nhưng cũng lọt vào to lớn trùng kích, xuất hiện rất nhiều vết rách. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Cửu Thiên Bàn Long trụ cùng Hồn Thiên Đế hoàng đổ sụp đổ kiếm, không ngừng đối vanh va chạm, bùng nổ kinh thiên thủy triều, này mảnh lăng mộ đang nhanh chóng đổ sụp, muốn biến thành phế tích. Hồn Thiên Đế hoàng đổ kiếm, ẩn chứa hắn hoàng đổ bá nghiệp, thiên thu vạn đại hùng tâm, giờ phút này bùng nổ sụp đổ kiếm khí, cỗ này hoàng đổ bá nghiệp, hùng bá giang sơn hào khí, phản phất cũng đi theo sụp đổ, có một loại muôn đời giang sơn, thiên băng địa liệt bi tráng, khí phách càng làm cho hắn sụp đổ kiếm khí, tăng thêm một phần thê lương uy áp. Chương 10615, cực hạn tín nhiệm. Chương 10615, cực hạn tín nhiệm. Thiên thu công danh, kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp trong lúc nói cười, đều muốn biến thành bạch cốt cho bụi, đều muốn tại sụp đổ nghiền ép dưới, hóa thành hư vô. Cái này là sụp đổ lực lượng mạnh mẽ, nghiền ép hết thảy, sụp đổ hết thảy, nhường hết thảy vì đó trầm luân. Oanh long long. Diệp Thần Hoa Hồn Tiên Đế đối hoành, trong khoảnh khắc, liền để lăng mộ triệt để đổ sụp thành phế tích, loạn thạch bay tứ tung, bụi trần cuộn cuộn. Hai người theo thế giới dưới lòng đất, đánh tới trên mặt đất. Mặt đất bên trên, Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo đám người, đang cùng Hoàng Đồ Hồn Cung hai cái trưởng lão giao chiến. Cái kia hai cái trưởng lão, mang không ít cao thủ tới, hai bên đánh cho khó hòa giải, đến bây giờ đều còn không có phân ra thắng bại. Quá trình bên trong ngoại trừ Vu Mạch Vãn, đột nhiên dẫm lên truyền tống trận, nói là muốn đi chiếu khán Diệp Thần bên ngoài, còn không có bất kỳ người nào từng đặt vào truyền tống trận nửa bước. Nhưng mà, truyền tống trận này từng sợi thông thiên to lớn của đá, lại là oanh long long sụp đổ đi đại địa chấn động, lòng đất viễn cổ lăng mộ đã đổ sụp, mặt đất cũng kịch liệt long xuống. Diệp Thần Hòa Hồn Thiên Đế hai người, theo dưới nền đất bay ra ngoài, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Song phương giao chiến, lập tức ngưng chiến lui lại, tầm mắt đồng loạt nhìn tới. Làm thấy Diệp Thần người khoác tinh không chiến bào, hai tay vung mạnh động Cửu Thiên Bàn Long trụ thân ảnh, Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo bọn người bối rối. Luân hồi chi chủ lấy được tinh không đạo thư, thậm chí đã chấp trưởng. Chu Chính Hùng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xem Diệp Thần trên thân tinh không chiến bào rực rỡ khí thế, Diệp Thần rõ ràng là nắm trong tay tinh không đạo thư. Chấp trưởng tinh không đạo thư Diệp Thần, hạng gì bá khí, lại có ai là địch thủ của hắn? Nhưng Diệp Thần đối diện địch thủ, khí thế nhưng cũng là vô cùng hung hãn bá đạo, thậm chí lấn át Diệp Thần. Chu Chính Hùng tập trung nhìn vào, làm thấy đối thủ kia khuôn mặt, hắn liền choáng váng. Cái kia lại là Hồn Thiên Đế. Trong truyền thuyết, Hoàng Đồ kiếm chủ nhân, ngày xưa không thể nói cờ giả. Hồn Thiên Đế là thế nào cùng Diệp Thần đánh tới cùng một chỗ? Chu Chính Hùng triệt để bối rối, Trang Vô Đạo cũng bối rối. Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão cùng các đệ tử cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn tín ngưỡng Hồn Thiên Đế, nhưng khi Hồn Thiên Đế thật xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, bọn hắn ý niệm đầu tiên liền là kinh khủng, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ trở thành vì hồn thiên đế tế phẩm, sợ hãi sẽ bị giết chết. Ông ngong ngong. Hồn thiên đế khí thế vô địch, tay hắn nắm hoàng đồ kiếm, cùng thiên cộng minh. Quán xuyên thiên địa hoàng đồ kiếm bản thể, kim quang bắn ra, hết thảy năng lượng đều hội tụ đến hồn thiên đế trong tay. Nguyên bản sỏ xuyên qua toàn bộ hoàng đồ tinh, rực rỡ tráng lệ thanh đồng cổ kiếm, giờ phút này có thể số lượng lớn lớn tiêu hao, thân kiếm theo màu vàng xanh nhạt hóa thành u ám mục nát, phảng phất biến thành một đoạn gỗ mục. Hồn thiên đế trong tay kiếm, khí thế hạng gì hung mãnh, nhưng hắn còn không hài lòng, còn sợ không chấn áp được Diệp Thần, đang điên cuồng thúc dục sụp đổ chi trường, sụp đổ kiếm khí quần quật như nước thủy triều rẽ ra. Tín đồ của ta, dâng lên máu của các ngươi. Hồn thiên đế tầm mắt thoáng nhìn thấy có hoàng đồ hồn cung trưởng lão đệ tử ở đây, trong lòng vui vẻ, phát ra âm thanh vang dội. Thanh âm hắn hạ xuống, mang có nhân quả luật tác chế, ở đây hết thảy hoàng đồ hồn cung đám người, thân thể phốc phốc bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe mà ra, toàn bộ hội tụ đến hồn thiên đế trên thân, chết oan chết uổng. Ma hồn thiên đế, đạt được các tín đồ đại lượng máu tươi tầm bổ, lập tức tinh thần bừng bừng phấn chấn, sụp đổ lực lượng cắn trả cũng giảm bớt một chút. Kinh khủng sụp đổ kiếm khí thủy triều, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thần gào thét tới. Tại đây có sụp đổ kiếm khí nghiền ép dưới, Diệp Thần cũng là có chút điểm không chịu nổi, hô hấp nghẹt thở, ngũ tạng lục phủ nổ tung đau nhức, sau lưng bầu trời, dưới chân đại địa, đều tại răng rắc bạo liệt, hoàn toàn ngăn không được hồn thiên đế sụp đổ sắp phạt. Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo đám người hoảng rồi, nghĩ dẫn người tới giúp Diệp Thần, nhưng ở cái kia cố cường đại sụp đổ kiếm khí trùng kích vào, bọn hắn mang người trong quá khứ, còn không có tới gần, liền bị sụp đổ lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Hai người bọn họ cũng là vô cùng hoảng sợ lui lại, sợ hãi thật sâu, biết Diệp Thần hòa hồn thiên đế ở giữa chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Luân hồi chi chủ, dừng ở đây rồi, ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng đủ để kiêu ngạo. Đại băng sập bạo diệt. Hồn thiên đế ánh mắt sắc bén, tay cầm vừa nắm, sụp đổ kiếm khí hội tụ thành một cái hình tròn đại cầu, vụ vụ xoay tròn cắn giết. Vô tận kiếm khi muốn cho hết thể tồn tại đều sụp đổ bạo diệt. Diệp Thần áp lực đột nhiên tăng vọt, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách, tinh không chiến bào không cách nào lại duy trì. Ô ô một thanh âm vang lên, một lần nữa hóa thành một tờ tinh không đạo thư. Hắn cho dù chết, cũng nhất định phải một trận chiến. Không, còn không có kết thúc. Thiên đạo đại tinh không, cho ta chấn áp. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lòng lướt qua ngôi sao nhỏ chuyển cho hắn đại thần thông, đó là thiên đạo lớn tinh không thần thông. Hắn linh khí triệt để bùng nổ, điên cuồng điều động tinh không đạo thư lực lượng, mượn dùng trong đó ẩn chứa tinh không linh khí. Soạn. Mỹ lệ một màn, trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy cái kia một tờ tinh không đạo thư phảng phất hóa thành một tấm vải, bay đến bầu trời, khối này tiệm vải mở, bay khắp bầu trời, sớm chiều đường bầu trời, liền triệt để biến thành một mảnh quần quần sáng chói, thần thánh rộng rãi tinh không. Nay mảnh đại tinh không, như một cái vòng tròn tre, bao phủ khắp nơi, biểu lộ ra một cỗ mạnh mẽ trật tự lực lượng. Tại đây cỗ trật tự lực lượng áp chế dưới, cảnh tượng khó tin xuất hiện, hồn thiên đế sụp đổ kiếm khí, thế mà bị chấn áp, hỗn loạn kiếm khí gió lốc, cấp tốc dừng. Hết thảy sụp đổ hỗn loạn lực lượng, đều hóa thành trật tự chỉnh tề. Trật tự một thành lập, sụp đổ liền muốn tiêu tán. Chương 10616 hạng gì lực lượng? Chương 10616, hạng gì lực lượng? Tinh không đại trật tự bao phủ xuống, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, hết thảy sụp đổ kiếm khí, liền tiêu tán đến sạch sành sanh, theo gió đã đi xa. Cái gì? Hồn Thiên Đế cảm thấy được một màn này, lập tức kinh hãi đến tột đỉnh, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Nay sụp đổ lực lượng, đã là hắn bộ dạng này hóa thân, chỗ có thể điều động tối cường sát phạt, nhưng không nghĩ tới, thế mà nhường Diệp Thần một thoáng áp chế. A, này thiên đạo lớn tinh không lực lượng, lại mạnh mẽ như thế. Diệp Thần nhìn thấy thiên đạo đại tinh không phóng thích, vừa mới còn vô cùng bừa bãi tàn phá kinh khủng sụp đổ kiếm khí, thế mà bị áp chế tan biến, cũng không khỏi đến kinh hỉ và phẫn, mừng rỡ. Hắn linh khí cũng không có bị tiêu hao nhiều ít, nhưng thế mà có thể đi đến hiệu quả như thế, đơn giản vô địch. Kaka, thiên đạo lớn tinh không trật tự là rất lợi hại, nhưng ngươi không thể tùy tiện sử dụng, bằng không phải thật lớn tiêu hao tinh không đạo thư linh khí nội tình. Một khi tinh không đạo thư linh khí nội tình tiêu hao quá nghiêm trọng, trật tự pháp tắc thư giãn liền sẽ bị hắc ám ăn mòn, thậm chí biến thành một tờ giấy lộn. Diệp Thần bên tai truyền đến ngôi sao nhỏ thanh âm. Hắn không khỏi trong lòng run lên, ngắm nhìn bầu trời, quả nhiên thấy tinh không biên giới có từng sợi hắc ám sa đoạ khí tức tại mơ hồ chìm nổi, phảng phất muốn tùy thời ăn mòn bừa bãi tàn phá. Ngôi sao nhỏ nói không sai, thiên đạo lớn tinh không uy lực cùng trật tự mặc dù mạnh mẽ, nhưng đại giới là muốn tiêu hao tinh không đạo thư bản nguyên linh khí nội tình, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, một chiêu này lại thần thông vẫn là không nên tùy tiện vận dụng. Tinh không che trời, tại Diệp Thần tinh không che đại giới, liền hoàng đồ kiếm đều không thấy được, phiến thiên địa này phảng phất đã không có hồn thiên đế dung nạp không gian, biến thành Diệp Thần lãnh địa. Không không không, ta làm sao lại thua, ta làm sao lại bại bởi một cái thần đạo cảnh tiểu tử, điều đó không có khả năng. Hồn thiên đế hoàng rồi, triệt để hoàng rồi, cũng là triệt để chấn động. Tuy nói hắn hôm nay chẳng qua là một cô hóa thân, này cô hóa thân có khả năng gánh chịu lực lượng vô cùng có hạn, khả năng vẫn chưa tới hắn đỉnh phong thời điểm 1/1 triệu. Lực lượng này với hắn mà nói cùng bụi trần. Nhưng bất kể như thế nào, hắn này đã bụi trần lực lượng cuối cùng là phải bại trong tay Diệp Thần. Một khi thiên cơ khuyết tán ra, bị hắc ám hồn tộc tín đồ biết, vậy đối hồn thiên đế uy nghiêm tới nói là đả kích cực lớn, đủ để dao động hắn tín ngưỡng căn cơ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thứ ba hồn tộc nghe lệnh mau tới trợ trận, dâng ra trái tim, trợ tiêu diệt luân hồi. Hồn thiên đế phát ra to kêu gọi, muốn triệu hoán thứ ba hồn tộc tín đồ tới, muốn bọn hắn dâng ra trái tim cùng máu tươi, vì chính mình trợ lực. Hắn còn muốn chiến đấu tiếp, hắn dẫn theo kiếm, cắn răng, từng bước hướng đi Diệp Thần, nhưng sụp đổ lực lượng cắn trả trùng kích, làm cho hắn lúc này, thoạt nhìn chỉ giống là một đầu không chết chịu nhận thua cầu. Hồn thiên đế ngươi còn không chịu nhận thua? Thiên đạo chấn áp, đại phá diệt. Diệp Thần tầm mắt giết lạnh, không có nương tay ý tứ, vẫy bàn tay lớn một cái, tinh không phía trên, vang long long một hồi nổ vang, một khối kỳ dị khối rú bị tinh thể, liền chậm rãi nổi lên, xen lẫn kinh khủng báo táp năng lượng. Khối này khối rubik, toàn thân u lam, tạo hình rèn luyện được song cực kỳ xinh đẹp, không có một chút tì vết cùng độ xuất địa phương, hoàn mỹ chỉnh tề đến làm người kinh ngạc thán phục mức độ. Màu lam khối rubik trôi nổi tại thâm thúy tinh không phía trên, chậm rãi chuyển động một màn này hình ảnh, 10 điểm mỹ lệ kỳ huyễn, đủ để cho xem người say mê rung động và thế. Đó là vật gì? Pháp bảo này, thật đúng là hoàn mỹ a. Trang Vô Đạo cùng Chu Chính Hùng thấy trên trời khối rubik, nội tâm sinh ra một cỗ to lớn rung động, thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống lại. Trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên, không phải cái này khối rubik, năng lượng khí tức cường đại đến mức nào mà là này khối rubik quá hoàn mỹ, vương vước, phát phát thảo thảo, u lam bằng đá lộ ra lạnh lùng, vô pháp xem thấu trong đó tại, nhưng bên ngoài chỗ biểu lộ ra trật tự, đã vượt ra thế gian hết thảy. Đây là thiên đạo, ban đầu thiên đạo, chí cao thiên đạo. Hồn Thiên Đế bối rối, người khác không nhận ra này khối rubik lai lịch, nhưng hắn loại cấp bậc cường giả này, tự nhiên biết cái này khối rubik đại biểu cho cái gì. Hắn biết, cái này là thiên đạo hóa thân, là ban đầu thiên đạo, là thế gian hết thảy quy luật đầu nguồn, là dựng dục hết thảy, tạo hóa hết thảy đầu nguồn, có thể nói là vạn vật chi mẫu, thiên địa bắt đầu. Hiện tại, Diệp Thần thế mà thôi động khối rubik, nhường khối rubik tản ra trận trận năng lượng kinh khủng, từng đạo u lam tia sáng, hướng về Hồn Thiên Đế bạo sát sọ xuyên qua mà đi. Hồn Thiên Đế ngốc ngốc đứng tại chỗ, không có ngăn cản. Diệp Thần có thể thôi động khối rubik, trong mắt hắn, đây đã là chấp trưởng chí cao thiên đạo thủ đoạn. Nếu Diệp Thần đã chấp trưởng chí cao, vậy hắn lại phản kháng, lại có ý nghĩa gì? Phốc 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 xích. Từng đầu khối rubik tia sáng, so phi kiếm còn kinh khủng hơn lăng lệ, nhẹ nhàng, liền đem Hồn Thiên Đế thân thể sọ xuyên qua. Hồn Thiên Đế ngã lăn trên mặt đất, hắn này cô hóa thân, sinh mệnh mất đi, trật tự cũng đi theo sụp đổ, thân thể cấp tốc trở nên giàn mua, suy sụp. Hồn Thiên Đế hóa thân chết rồi. Trang Vô Đạo, Chu Chính Hùng đám người triệt để bối rối. Tuy nói chết đi, kỳ thật chẳng qua là Hồn Thiên Đế một bộ không có ý nghĩa hóa thân, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần có thể dùng thần đạo cánh chi thân, đánh giết Hồn Thiên Đế hóa thân, đây đã là vô cùng chiến tích kinh khủng, thủ đoạn có thể xưng không hợp thói thường đương nhiên, Trang Vô Đạo cùng Chu Chính Hùng cũng không biết, kỳ thật Diệp Thần là có Quỷ Đạo Tổ sư cùng ngôi sao nhỏ trợ lực. Nếu như không có hai người trợ lực, Diệp Thần nghĩ dựa vào chính mình chiến thắng Hồn Thiên Đế, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Chương 10617. Hòa giải. Chương 10617. Hòa giải. Ngôi sao nhỏ là kinh khủng bậc nào cùng truyền kỳ tồn tại? Quỷ Đạo Tổ sư lại là hạng gì nhân vật người tiên? Cả hai lực lượng gia trì tại bất kỳ người nào trên thân đều có thể xưng khủng bố. Hiu hiu hiu. Hồn Thiên Đế chết không lâu sau, từng đạo lưu quang, ngàn ngàn vạn vạn, theo bốn phương tám hướng bay vụ tới, nhưng đều là hoàng đồ hồn cung người. Toàn bộ hoàng đồ tinh, hết thảy thứ ba hồn tộc con dân, đang nghe Hồn Thiên Đế triệu hoán về sau, đều dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chạy tới. Trong bọn họ, chân chính thành kính, nguyện ý vì Hồn Thiên Đế hy sinh người, kỳ thật cũng không nhiều, nhưng thân là Hồn Thiên Đế hậu duệ, Hồn Thiên Đế mệnh lệnh, bọn hắn vô pháp chống lại, cho nên đều chạy tới, làm quyết tâm quyết tử. Nhưng khi đến hiện trường, tất cả mọi người bối rối, bởi vì bọn hắn thấy Hồn Thiên Đế đã chết ở đây bên trong, chỉ có Diệp Thần là cuối cùng người thắng. Diệp Thần chẳng qua là tùy ý đứng trên mặt đất nhưng lại cùng toàn bộ tinh không cộng minh lấy, tinh quang tắm gội ở trên người hắn, bất kỳ người nào đều không thể xem nhẹ hắn tồn tại, đều bị cái kia cố quần quật như tinh không khí thế rung động. Lúc này Diệp Thần còn không thu hồi tinh không đạo thư, cho nên thiên đạo lớn tinh không khí tượng còn ở chân trời trải ra lấy, viên kia u lam hoàn mỹ khối rubik, y nguyên tản ra làm người run rẩy hào quang, hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Nhưng thật ra là Diệp Thần chính mình, nghĩ tán thưởng nhiều vài lần viên này khối rubik, cho nên không có thu hồi. Khối rubik trật tự, quy luật, hoàn mỹ quy tích, nhường Diệp Thần chẳng qua là quan sát, liền có lớn lao thu hoạch, đạo tâm tu vi cảm ngộ rất nhiều. Hồn Thiên Đế đại nhân thế mà chết rồi. Hắn chết tại luân hồi chi chủ trong tay. Phi, loạn nói cái gì đâu, chẳng qua là một cỗ hóa thân mà thôi. Nhưng hóa thân cũng là có Hồn Thiên Đế đại nhân ý chí a, hắn. Hắn vậy mà đánh không lại luân hồi chi chủ sao? Từng đợt rối loạn nói nhỏ thanh âm truyền ra, toàn trường thứ ba hồn tộc đám người đều triệt để bối rối, không thể tin được Hồn Thiên Đế sẽ chết trong tay Diệp Thần. Nhưng trước mắt sát sự thật, nhưng không để đến bọn hắn không tin. Có không ít người nội tâm tín ngưỡng dao động. Diệp Thần tên hung thủ này liền đứng ở chỗ này, nhưng không có ai đi công kích hắn. Thời khắc này Diệp Thần tựa như liền là tinh không bản thân, khí tức quần quận rộng rãi cực điểm, đừng nói đi công kích hắn, liền thống hận tâm tình của hắn đều không có người sẽ có. Dù sao ai sẽ căm hận tinh không đâu? Chỉ có ngưỡng vọng. Luân hồi chi chủ. Đúng lúc này, chân trời nổ lên tiên đế kim quang, thần khí hạo đã nghìn vạn dặm, một đạo sấm sét thanh âm chấn động toàn trường. Nghe được thanh âm này, Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo đều là triệt để khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn nghe được, đó là thứ ba hồn tộc tộc trưởng, Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ, Thanh Khâu Thiên Nhạc thanh âm. Tiếp theo sát, một cái uy vũ khôi ngô, người mặc tiên đế kim bảo nam tử, chính là buông xuống đến hiện trường, đó chính là Thanh Khâu Thiên Nhạc. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là nhìn một chút trôi nổi tại thiên khối rubik, lại nhìn một chút mặt đất bên trên Diệp Thần, lại nhìn Hồn Thiên Đế đã khô mục thi thể. Hắn biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Các hạ chính là Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc. Diệp Thần hỏi. Thanh Khâu Thiên Nhạc là toàn bộ Hoàng Đồ Tinh tồn tại cường đại nhất, là đỉnh cấp thiên đế cường giả. Nhưng nói cũng kỳ quái, Diệp Thần đối mặt với đối phương, thế mà không có bao nhiêu áp lực. Chấp trưởng tinh không đạo thư mang cho Diệp Thần vô tận dũng khí, khiến cho hắn mặc dù đối mặt thiên đế, cũng là không sợ chút nào. Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, là ta lần đầu gặp gỡ, hạnh ngộ. Diệp Thần cười nói, ngươi tới là tìm ta báo thù sao? Thanh Khâu Thiên Nhạc yên lặng một thoáng, cảm nhận được Diệp Thần trên người tinh không đại khí thế, hắn cười khổ lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ thần thông cái thế, tại hạ không dám báo thủ. Diệp Thần nói, vậy ngươi là có ý gì? Thanh Khâu Thiên Nhạc lại trầm mặc, chỉ thấy toàn trường hết thảy hồn tộc người tầm mắt đều tại đồng loạt nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi, nói, có lẽ chúng ta có thể cùng hiểu. Hòa giải. Diệp Thần phảng phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất lời nói. Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, đúng vậy, tiếp tục tranh đấu đã không có ý nghĩa, ta thứ ba hồn tộc không muốn làm hy sinh vô vị. Chúng ta như vậy hòa giải, từ đó nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Diệp Thần cười ha ha, nói, ngươi có thể quyết định. Ngươi cúi đầu trước ta, liền không sợ Hồn Thiên Đế tương lai làm thịt ngươi. Nghe nói như thế, Thanh Khâu Thiên Nhạc ra mặt run lên, nói, ta cô phụ Hồn Thiên Đế tin cậy, tội đáng chết vạn lần, ta về sau sẽ tới trước mặt hắn tạ tội. Nhưng ta bỏ mình không sao, lại không thể nhìn ta thứ ba hồn tộc người, cũng cùng ta cùng chết. Hắn muốn cùng Diệp Thần hòa giải, chủ yếu là kính sợ Diệp Thần lực lượng, sợ hai thứ ba hồn tộc cùng hắn tranh đấu, sẽ có thảm liệt tử thương. Diệp Thần mỉm cười, nói, ngươi cũng là người tốt. Thanh Khâu Thiên Nhạc lắc đầu, nói, luân hồi chi chủ vậy là ngươi nguyện ý cùng hiểu rồi. Diệp Thần nói, không có cái gì có nguyện ý hay không, các ngươi là Hồn Thiên Đế con dân, tương lai Hồn Thiên Đế khôi phục, ra lệnh một tiếng, gọi các ngươi ra tay giết ta, các ngươi cũng không cãi được ý chí của hắn. Hòa giải nhưng thật ra là không có khả năng, coi như thứ ba hồn tộc không muốn cùng Diệp Thần tranh đấu, nhưng chỉ cần Hồn Thiên Đế vẫn còn, bọn hắn liền vô pháp kháng cự Hồn Thiên Đế ý chí. Bọn hắn bất quá là từng khỏa quân cơ thôi, cùng quân cờ đàm phán không có ý nghĩa. Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, cái kia luân hồi chi chủ có ý tứ là? Diệp Thần lạnh nhạt nói, cứ như vậy đi, như lời ngươi nói, nước giếng không phạm nước sông, ta luân hồi trận doanh không làm thương hại các ngươi thứ ba hồn tộc người, các ngươi người cũng không được qua đây muốn chết. Chương 10618 kết thúc. Chương 10618 kết thúc. Nơi này trung quy là Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn, Diệp Thần đảo cũng không muốn vạch mặt, dù sao Thanh Khâu Thiên Nhạc là thiên đế, nếu là thật vạch mặt, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tạm thời hòa giải là trước mắt nhất thích đáng sách lược, đương nhiên Diệp Thần biết chờ tương lai Hồn Thiên Đế khôi phục, thứ ba hồn tộc sẽ còn là địch nhân của mình, quân cờ không cách nào trưởng khống tự thân vận mệnh. Thanh Khâu Thiên Nhạc nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức mừng rỡ, nói, đa tạ luân hồi chi chủ, vậy sau này chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, nghe theo mệnh trời. Dừng một chút, Thanh Khâu Thiên Nhạc lại chần chờ nói, luân hồi chi chủ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Diệp Thần hỏi, cái gì? Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, ta nghĩ quan sát tinh không đạo thư liếc mắt, ta một mực tại tìm kiếm tinh không đạo thư, đáng tiếc lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Diệp Thần cười cười, nói, thế nào, ngươi không phủ? Thanh Khâu Thiên Nhạc hoảng hốt vội nói, không dám, luân hồi chi chủ có đại khí vận, tinh không đạo thư cuối cùng quy về ngươi tay, ta không lời nào để nói. Bây giờ tại hạ chỉ khẩn cầu luân hồi chi chủ, có thể cho ta quan sát tinh không đạo thư liếc mắt, liền liếc mắt. Mặc dù đối thiên đế tới nói, tinh không đạo thư cũng là đỉnh cấp chí bảo, luyện hóa trưởng khống cơ hồ không có khả năng, liền Phật tổ đều làm không được trưởng khống tinh không đạo thư. Thanh Khâu Thiên Nhạc chỉ muốn quan sát liếc mắt, quan sát tinh không huyền bí, có lẽ có thể xác minh đạo tâm, tăng tiến tu vi. Hắn lại móc ra một cuốn quyển trục, cung kính giao cho Diệp Thần, đây là Tam thập Tam tiên thần thuật, xiềng xích cấp huyết rủa tu luyện bí pháp, bên trong còn có ta Hoàng Đồ Hồn Cung bao năm qua tới cảm ngộ bất ký, có lẽ đối luân hồi chi chủ ngươi có ích. Chỉ cần luân hồi chi chủ có thể cho ta quan sát liếc mắt tinh không đạo thư, này thần thuật bí tịch liền là của ngươi. Diệp Thần thấy Thanh Khâu Thiên Nhạc xuất ra nặng như thế lễ, cười nhận lấy, nói, ta đây liền không khách khí. Chỉ đỉnh đầu tinh không ngay tại trên đầu của ngươi, ngươi nghĩ quan sát, chỉ cần ngẩng đầu quan sát là được. Nay vùng trời đạo đại tinh không, Diệp Thần còn không thu liễm, thậm chí tinh không phía trên còn có lơ lửng khối rủ bị khí tượng vô cùng mỹ lệ hùng vĩ. To lớn u lam khối rủ bị chiếm cứ tại đen kịt thâm thúy tinh không bên trong, một màn này hình ảnh đủ để cho xem người say mê và cổ. Thanh Khâu Thiên Nhạc ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn trên trời tinh không thâm thúy cuồn cuộn rộng rãi bao la hùng vĩ mỹ lệ vô thượng trật tự mỹ diệu pháp tắc, đủ loại hùng vĩ khái niệm tại trong đầu hắn từng cái dâng lên, thân thể của hắn nhịn không được run rẩy, phảng phất đạt được cái gì minh ngộ. Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo còn có ở đây tất cả võ giả cũng là ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, tất cả mọi người lộ ra si mê say mê vẻ mặt, toàn trường yên tĩnh. Phốc phốc. Đột nhiên có người thổ huyết. Phốc phốc. Phốc phốc. Thổ huyết người càng ngày càng nhiều, không ít võ giả ngã xuống đất run rẩy, lại là bọn hắn tu vi có hạn, không thể thừa nhận tinh không lớn rộng rãi, thần tâm đắm chìm đến vô biên vô tận tinh không bên trong, liền sẽ sinh ra vô tận trống rỗng, đạo tâm nhận to lớn trùng kích. A a a. Không cần một lát, lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay lung tung vẽ mất mặt ra, tại trên mặt kéo ra từng đầu dữ tợn vết máu, trong hai tròng mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, phảng phất thấy được vật gì đáng sợ. Đó là bởi vì bọn hắn thấy được tinh không rỉa, cái kia từng sợi chìm nổi lấy hắc ám sương mù, đó là tinh không đạo thư ác đoạ khí tức. Tinh không trung ương, mặc dù là tinh khiết thâm thúy, không có nhận đến ô nhiễm, nhưng rỉa là bị ô nhiễm, này chút ô nhiễm, hắc ám sa đoạ khí tức, đối với người bình thường tới nói, đơn giản liền là ác mộng tồn tại, chỉ phải đi sâu xem nhìn một chút, liền sẽ sụp đổ nổi điên. Diệp Thần thấy thế, liền vội vàng đem tinh không đạo thư thu hồi, mọi người trên đỉnh đầu thiên đạo đại tinh không, cấp tốc tan biến, khôi phục sớm chiều đường bộ dáng, một thanh thanh đồng cổ kiếm nối liền trời đất. Này tinh không đạo thư, hơi có ô nhiễm hắc ám chỗ, vẫn không thể lâu xem. Diệp Thần nói. Thanh Khâu Thiên Nhạc thất vọng mất mát, yên lặng thật lâu, mới thở dài một tiếng nói, tinh không bí mật, xem ra so ta trong tưởng tượng còn thâm ảo hơn, coi như cho ta quan sát, cũng nhìn không ra cái gì mi mục. Luân hồi chi chủ ngươi có thể trực tiếp chấp trưởng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ghê gớm. Ta là phụ. Diệp Thần nói, Thanh Khâu cung chủ khen ngợi. Thanh Khâu Thiên Nhạc lại thở dài một hơi, sau đó vất tay hướng ở đây hồn tộc người quát, thứ ba hồn tộc đệ tử nghe lệnh, khải hoàn hồi cùng, về sau không được lại quấy rầy luân hồi trận doanh. Một đám hồn tộc người đã sớm bị Diệp Thần thủ đoạn trấn phục, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Thanh Khâu Thiên Nhạc nhìn chằm chằm Diệp Thần liếc mắt, sau đó liền mang theo thủ hạ hồn tộc người, toàn bộ rời đi, biển người như nước xoạt kéo tán đi, có chút hùng vĩ. Chu Chính Hùng mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là quá lợi hại, lần này đẩy lui Hoàng Đồ Hồn Cung, Thanh Khâu Thiên Nhạc về sau cũng không dám qua trương. Hắn vốn cho rằng sẽ có một trận kinh thiên ác chiến, không nghĩ tới Diệp Thần uy nghiêm hùng hực, Thanh Khâu Thiên Nhạc hoàn toàn không dám khiêu chiến, thậm chí cầu hòa hiệu. Trang Vô Đạo nói ra, về sau cuộc sống của chúng ta có thể an sinh một chút. Hắn Ma Vân Kiếm Tông còn có Xương Dạ phái, đều cùng Diệp Thần giao hảo, cái kia xem ở Diệp Thần trên mặt mũi, Hoàng Đồ Hồn Cung tự nhiên cũng không dám lại làm khó bọn hắn. Diệp Thần gật đầu nói, "Ừm, chư vị, chúng ta cũng trở về đi. Trước tiên đem Vu Cô Nương cứu đi lên." Diệp Thần sai người đi Hoàng Đồ Cổ Lăng lòng đất phế tích, đem hôn mê Vu Mạch Vãn cứu ra. Hắn cùng Hồn Thiên Đế đại chiến, Hoàng Đồ Cổ Lăng đã triệt để đổ sụp thành phế tích, Vu Mạch Vãn trước đây bị Thanh Khâu Hình Linh Hồn phụ thân, sau này lại hôn mê bị phế khư vùi lấp, thương thế quả thực không nhẹ, bất quá có Diệp Thần tại, đương nhiên sẽ không có cái gì trở ngại. Một trận tranh đấu sóng gió, đến tận đây triệt để kết thúc. Chương 10619. Tài nguyên. Chương 10619. Tài nguyên. Diệp Thần tính toán chính mình chuyến này được mất, thuận lợi lấy được tinh không đạo thư, còn thuận tiện thu hoạch phương chu tròm sao thần thuật, xiềng xích hấp huyết rùa thần thuật, ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, còn có vũ xà thần ba mảnh lông vũ, cựu thiên bàn lòng trụ, tuyết tiên thần đăng, siêu thiên bảng hiệu các loại bí bảo, tu vi cũng tăng lên tới thần đạo cảnh 7 tầng trời cao giai, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Nay thu hoạch khổng lồ, làm cho Diệp Thần tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng, bất quá bây giờ còn có vấn đề lớn nhất không có giải quyết. Cái kia chính là luân hồi sách đúc cơ. Hắn nhìn như thu hoạch vô số đồ vật, nhưng còn chưa đủ để đối kháng Chu Võ Hoàng. Chỉ có hoàn thành luân hồi sách đúc cơ, tráng đại khí vận, mới có chân chính đối kháng Chu Võ Hoàng khả năng. Dù sao bây giờ Chu Võ Hoàng quá kinh khủng, dùng thiên tội cổ kiếm vì thể, mong muốn đối kháng hắn, Diệp Thần cũng nhất định phải có đủ mạnh mẽ căn cơ. Ngôi sao nhỏ này Hoàng Đồ Tinh có chỗ nào thích hợp vì ta luân hồi sách đúc cơ? Diệp Thần âm thầm câu thông tinh không đạo thư khí linh ngôi sao nhỏ, hỏi. Ban đầu hắn tìm tới thích hợp đúc cơ địa phương, liền là Hoàng Đồ Cổ Lăng, bất quá chỗ kia đã triệt để đổ sụp. Ngôi sao nhỏ nói, "Kaka, ngươi muốn đúc cơ, vậy liền hồi trở lại Hoàng Đồ Cổ Lăng đi." Diệp Thần nói, "Chỗ kia đã đổ sụp thành phế tích a." Ngôi sao nhỏ cười nói, "Chính là bởi vì phế tích mới tốt, lại có ai có thể nghĩ tới, chúng ta lại ở phế tích bên trong rèn đúc luân hồi sách đâu. Đổ sụp phế tích cũng có thể che giấu nhân quả, chỉ cần chúng ta không bại lộ, nhậm thủy đều đoán không được." Nghe nói như thế, Diệp Thần tầm mắt lập tức sáng lên, suy nghĩ kỹ một chút, ngôi sao nhỏ nói đích thật có đạo lý. Tại Hoàng Đồ Cổ Lăng lòng đất phế tích, rèn đúc luân hồi sách, hoàn toàn chính xác có khả năng che giấu hai mắt người. Vậy thì tốt, chúng ta liền hồi trở lại phế tích một chuyến. Diệp Thần mừng rỡ, liền cùng ngôi sao nhỏ thương nghị xác định được. Hắn trước cùng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo đám người trở về cổ dạ chi đều. Chu Chính Hùng tổ chức kiến hội long trọng, chúc mừng uống vui. Diệp Thần đang khách sáo xã giao qua đi, lại tại cổ dạ chi đều ở một đêm, chính là hướng mọi người từ biệt. Chư vị, không sai biệt lắm ta cũng cần phải trở về, núi xanh còn đó, về sau nếu có duyên, chúng ta lại gặp nhau. Mọi người y thì cùng Diệp Thần biện diện chia tay đem Diệp Thần đưa ra cổ dạ chi đều. Tại ra cổ dạ chi đều về sau, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia Hoàng Đồ kiếm hào quang khôi phục một chút, nhưng vẫn là hết sức cảm đạm, còn kém rất rất xa đỉnh phong thời điểm phong mang. Trước đây Hồn Thiên Đế mượn Hoàng Đồ kiếm quá nhiều năng lượng, dẫn đến thanh kiếm này ảm đạm rất nhiều, đối Hoàng Đồ tinh uy hiếp cũng là yếu đi rất nhiều. Hiện tại Diệp Thần không cần động dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, trực tiếp bay lượn là có thể bay ra Hoàng Đồ tinh. Bất quá Diệp Thần cũng không có vội vã rời đi, mà là che giấu khí tức, lặng yên không tiếng động trở về Hoàng Đồ cổ lăng lòng đất phế tích. Lòng đất phế tích một vùng tăm tối, đống loạn thạch tích, Diệp Thần chậm rãi gọi ra tinh không đạo thư, trong bóng đêm toát ra một cỗ tinh quang, cũng đem tầng tầng đọng lại phế tích tảng đá trèo trống. Tại phế tích phía dưới mở ra một cái chật hẹp không gian. Ngôi sao nhỏ non nớt trắng non thân thể theo tinh không đạo thư bên trong nhảy ra, nhìn xem chung quanh chật hẹp không gian, cười nói với Diệp Thần, "Kaka, nơi này tốt, chúng ta tại đây bên trong chế tạo luân hồi sách, nghĩ đến sẽ không khiến cho bên ngoài người chú ý." Diệp Thần tâm bên trong tràn ngập mong đợi nói, "Ừm, ngôi sao nhỏ, ngươi giúp ta ẩn nấp thiên cơ, ta tới chế tạo luân hồi sách." Ngôi sao nhỏ nói, "Được rồi, Kaka." Hai người phân công hợp tác, ngôi sao nhỏ thi triển huyễn tượng pháp tắc, tinh không pháp tắc chờ rất nhiều thủ đoạn, trực tiếp đem không gian chung quanh vặn vẹo thành một cái như mộng ảo tình cảnh. Diệp Thần ngay tại này mảnh tinh cảnh bên trong, bắt đầu luân hồi sách chế tạo. Chế tạo luân hồi sách tuyệt đối không phải việc đơn giản, Diệp Thần lấy trước ra Vũ Xà Thần cho hắn ngu giả thần thuật. Môn này ngu giả thần thuật ẩn chứa ban đầu áo nghĩa, cũng có bây giờ xa đoạn áo nghĩa. Ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa có thể lường gạt vận mệnh, nghịch chuyển vận mệnh quy tích, cùng luân hồi sách sửa đổi đi qua tư tưởng, có không ít chỗ tương tự đá ở núi khác có thể công ngọc, linh hội ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, đánh nhau tạo luân hồi sách cũng có tác dụng. Diệp Thần ngồi xếp bằng, bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng tìm hiểu ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa. Tại linh hội một phiên qua đi, Diệp Thần như có điều suy nghĩ, liền bắt đầu chính thức chế tạo luân hồi sách. Hắn đầu tiên là dựng một cái tế đàn, tế ra luân hồi sách một mảnh huyễn trang, đặt trên đó. Muốn tạo hoàn chỉnh luân hồi sách, vậy cơ hồ là không có khả năng, hao hết toàn bộ không không thời không tài nguyên đều không đủ. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy phát triển, bây giờ luân hồi sách khái niệm thực sự có chút hùng vĩ đến quá mức. Diệp Thần mục tiêu là trước chế tạo một tờ tổng cương ra tới. Dùng luân hồi sách cường đại, coi như chỉ có một tờ tổng cương, cũng đủ để uy áp toàn bộ không không thời không. Nay mảnh tổng cương huyễn trang, chẳng qua là hoàn toàn hư ảo trôi nổi trang sách, cũng không phải chân thực tồn tại, ngay cả phía trên một cái thiên chữ cũng là mông lung, 10 điểm không chân thiết. Muốn tạo ra tổng cương, chỉ có một cái thiên chữ còn chưa đủ, cần thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng, bát tự chân lý, toàn bộ hoàn mỹ tạo hóa ra tới. Không hề nghi ngờ, đây là vô cùng chật vật sự tình, không biết muốn hao phí nhiều ít tài nguyên. Diệp Thần đem tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc lấy được bảo tàng tài nguyên, đại lượng lấy ra, toàn bộ ném tới trên tế đàn, dùng tới bổ sung luân hồi sách huyền tưởng khái niệm. Tại đại lượng tài nguyên bổ sung quán chú phía dưới, tế đàn bên trên luân hồi sách huyền trang cũng là ông tác hưởng, không ngừng nở rộ kim quang, quần quần khí tức thần thánh phóng thích mà ra. Chương 10620, không nữa hắc ám. Chương 10620, không nữa hắc ám. Diệp Thần khẽ cắn môi, đem bàn tay của mình cắt vỡ, trong lòng bàn tay chảy ra đại lượng máu tươi, cũng toàn bộ đổ vào đến trên tế đàn, dùng tới phong phú luân hồi sách. Trước kia, Phiếu Miểu Thần cung liền khổ tâm chế tạo luân hồi sách, hao phí vô số tâm huyết, luân hồi sách đã có một mảnh huyền trang, giờ phút này Diệp Thần đón thêm tay đánh tạo, tại hắn luân hồi sách tầm bộ dưới, lại thêm đại lượng bảo tàng tài nguyên đổ vào, chế tạo quá trình có chút thuận lợi. Rất nhanh, chỉ thấy cái kia một mảnh luân hồi sách huyền trang, dần dần theo hư ảo hình dáng, lắng động thành chân thực, phía trên một cái thiên chữ, cũng là kim quang đại phóng, trở nên chân thực dâng lên, chẳng qua là một chữ, lại tựa như có thể uy áp thời không. Nay biểu thị lấy, luân hồi sách căn cơ đã trải qua sơ bộ rèn đúc hoàn thành. Vâng. Tại luân hồi sách căn cơ sơ bộ rèn đúc hoàn thành trong nháy mắt, Diệp Thần toàn thân thần quang hừng hực, khí vận sục sôi, theo trong cơ thể phát ra hoành long long lớn minh, hắn long đằng mệnh tinh, liệt nhật mệnh tinh, đêm tối mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh các loại, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Còn có 10 đầu luân hồi thần mạch, đỏ bụi thần mạch, lang phong thần mạch, long viêm thần mạch, thiên lịch thần mạch các loại, toàn bộ cũng đi theo thuế trở nên cường đại, không ngừng bùng nổ thần quang. Ong ong ong. 10 khối luân hồi huyền địa, bụi địa, gió địa, tối địa, thiên bi các loại, toàn bộ theo Diệp Thần trong cơ thể nở rộ mà ra. Như ngôi sao bao quanh hắn xoay tròn, mỗi một khối huyền bia đều bộc phát ra khó mà hình dung rộng rãi hào quang. Thuế biến lớn nhất là thiên bi. Thiên bi, 10 khối luân hồi huyền bia mạnh nhất tồn tại, trước đây từng một lần bị hắc ám tiêm nhiễm, võ tổ thậm chí đối Diệp Thần tương lai sinh ra dao động, nói chờ thiên bi bị hắc ám triệt để ô nhiễm thời điểm, liền là Diệp Thần tử kỳ. Nhưng bây giờ, luân hồi sách đúc cơ hoàn thành, Diệp Thần khí vận mãnh liệt cuồng bạo tăng vọt, hết thảy cùng luân hồi tương quan đồ vật, toàn bộ nghịch thiên thuế biến, thiên bi bên trên hắc ám cũng là theo chân cấp tốc tán loạn. Cả khối thiên bi không còn có một tia hắc ám, hiện ra xưa cũ, lạnh lùng, sâu nghiêm. Bàng bạc như thế, cả khối thiên bi giống như một tòa nguy nga cự sơn, dấu vết tháng năm ở phía trên khắc xuống thật sâu hoa văn, hiện lộ rõ ràng tuế nguyệt tàng thương cùng dày nặng. Tại thiên bi trung ương, Diệp Thần thấy được một điểm sáng chói kim mang, cái kia một điểm sáng chói kim mang là thiên đế hào quang, mang theo mênh mông uy năng, màu mẹ hừng hực. Nói đúng ra, là thiên đế mệnh tinh hào quang. Luân hồi thất tinh tối cường nhất tinh, trong truyền thuyết thiên đế mệnh tinh, nhưng thật ra là theo thiên bi bên trong thai nghén ra tới. Nghĩ thức tỉnh thiên đế mệnh tinh, cần hoàn toàn dung hợp thiên bi năng lượng. Dùng Diệp Thần trước mắt tu vi dĩ nhiên còn vô pháp hoàn toàn dung hợp thiên bi, nhưng hắn thấy thiên bi bên trong hiện ra thiên đế mệnh tinh hào quang, nội tâm cũng là hết sức kích động cùng mừng rỡ. Điều này đại biểu lấy thiên bi không nữa bị hắc ám ô nhiễm, hoàn toàn tinh khiết, quang minh, thần thánh, rộng rãi. Đợi một thời gian chờ Diệp Thần triệt để dung hợp thiên bi, hắn là có thể thắp sáng thiên đế mệnh tinh. Rất tốt, ta luân hồi sách đúc cơ, khí vận tăng vọt, thiên bi không nữa hắc ám. Ngày này bia có thể trở thành ta một đạo át chủ bài. Diệp Thần vui sướng trong lòng, luân hồi sách đúc cơ hoàn thành, mang cho hắn thủy biến là vô cùng to lớn. Tu vi của hắn cũng là lại một lần nữa tăng lên, đột phá đến thần đạo cảnh 7 tầng trời đỉnh phong. Thậm chí, khoảng cách 8 tầng cũng là chỉ cách lấy một tầng giấy cửa sổ đủ loại thuế biến khí tượng, tại ngôi sao nhỏ che giấu dưới, cũng không có bộc lộ ra đi. Ngôi sao nhỏ thấy Diệp Thần thuế biến, vui vẻ nói, "Ca ca, chúc mừng đột phá." Dừng một chút, ngôi sao nhỏ tầm mắt nhìn về phía tế đàn bên trên trôi nổi luân hồi sách trang sách. Cái kia mảnh luân hồi sách trang sách, hiện tại đã là chân thực tồn tại, không nữa hư ảo. Chỉ bất quá, này mảnh trang sách, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát tự chân lý, chỉ có một cái, thiên, chữ, khoảng cách bát tự viên mãn cảnh giới còn kém xa. Mà lại vừa mới đúc cơ luân hồi sách vẫn là hết sức yếu ớt, một khi có cái gì va chạm căn cơ rất có thể liền muốn sụp đổ. Bất quá ca luân hồi thư cương vừa đúc cơ còn yếu ớt hết sức, cần che chở. Ta dự định lưu lại giúp ngươi chấn thủ luân hồi sách, ngươi đi bên ngoài mang nhiều chút tài nguyên đến. Hiện tại tài nguyên là còn thiếu rất nhiều, chỉ đủ chế tạo một cái thiên chữ, chữ thứ hai đều chế. Chúng ta cần đem thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, bát tự chân lý toàn bộ viên mãn chế tạo ra đến, luân hồi sách tổng cương mới tính chân chính rèn đúc hoàn thành. Ngôi sao nhỏ đạo, hiện tại luân hồi sách tổng cương xem như chế tạo xong 1/8, đằng sau còn cần đại lượng tài nguyên quan chú. Ngôi sao nhỏ, ngươi muốn lưu lại? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, lại trên dưới dò xét ngôi sao nhỏ liếc mắt, à, một tiếng, ngươi giống như lớn lên một chút. Trước đây ngôi sao nhỏ, thoạt nhìn như là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, hiện tại thân thể lớn lên một chút, thoạt nhìn như là 10 tuổi, ngũ quan cũng thoáng nảy nở một chút, trở nên càng xinh đẹp tinh xảo. Ngôi sao nhỏ cười nói, đúng vậy à, ca ca, ngươi trưởng khống tinh không đạo thư, ta là tinh không đạo thư khí linh, cùng tính mệnh của ngươi tương liên, ngươi thủy biến, ta tự nhiên cũng đi theo lớn lên một chút. Diệp Thần hỏi, ngươi muốn lưu lại trấn thủ luân hồi sách? Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy à, không phải không ai trông coi, xảy ra ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đi bên ngoài, thu thập nhiều chút tài nguyên, sau đó đem đồ vật hiến tế cho tinh không đạo thư, ta có khả năng thu đến. Diệp Thần nhíu mày, nói, cái kia ta muốn mang đi tinh không đạo thư, ngươi sẽ không xảy ra chuyện à? Ngôi sao nhỏ cười nói, yên tâm, ca ca, coi như không có tinh không đạo thư, ta cũng có thể bảo trì trật tự bất diệt, mà lại luân hồi sách ngay ở chỗ này, ta có khả năng thu hoạch được luân hồi sách bảo hộ. Chương 10621, mượn. Chương 10621, mượn. Bất quá, ngươi đi ra bên ngoài về sau, nếu như cần mượn dùng luân hồi sách lực lượng, nhớ kỹ sớm câu thông ta một tiếng, ta có thể giúp ngươi che giấu, bằng không, nơi này thiên cơ bại lộ, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại luân hồi sách hoàn thành đúc cơ, tại ngôi sao nhỏ che giấu dưới, thiên cơ nhân quả mảy may không tiết, bên ngoài người cũng không hiểu biết. Nếu như người bên ngoài, Cổ Tinh môn, Thiên Cơ thần điện, Hồng Quân trận doanh các loại, biết Diệp Thần tại đánh tạo luân hồi sách, bọn hắn sợ rằng sẽ lâm vào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản cùng phá hư. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết rồi. Hắn hai tay dâng tinh không đạo thư, lại hỏi, ngôi sao nhỏ, không không lúc nào không hẳn là còn có ba trang tinh không đạo thư, đều ở nơi nào? Ngôi sao nhỏ trầm ngâm một thoáng, nàng là tinh không đạo thư khí linh, dĩ nhiên biết sách khác trang hạ lạc, nhưng nàng tựa hồ có cái gì lo lắng, nói, no, ca ca, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, mặt khác tinh không trang sách, sau lưng đều dính liễu thiên đại không rõ, không dễ dàng như vậy cầm tới chờ ngươi về sau tu vi mạnh hơi lớn, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Diệp Thần im lặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không không lúc nào không nhiều như vậy mạnh mẽ thế lực, bọn hắn đều không có thể cầm tới tinh không đạo thư, liền biết tinh không đạo thư đáng sợ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đạt được. Được a, cái kia chờ sau này hay nói. Diệp Thần không tiếp tục hỏi tới, lần này hoàng đồ tinh hành trình, hắn lấy được thu hoạch, đã để hắn vô cùng hài lòng. Ngôi sao nhỏ chỉ Diệp Thần trong tay tinh không đạo thư, nói, ca ca, ngươi sau khi ra ngoài, ngoại trừ thu thập chế tạo luân hồi sách tài nguyên bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp hóa giải tinh không đạo thư hắc ám. Không phải cái kia hắc ám sa đoạ khí tức, nếu là ăn mòn tinh không lời, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Một khi tinh không sa đoạn, ta khả năng cũng muốn chết. Diệp Thần tâm bên trong run lên, xem trong tay tinh không trang sách dịa bên trên, lượn lờ từng sợi hắc ám sương mù, đó là tinh không đạo thư dính vào hắc ám sa đoạn khí tức, cùng Diệp Thần trước kia cánh tay hắc ám, khí tức trên bản chất là giống nhau. Này chút hắc ám, muốn thế nào hóa giải? Dùng cửu thiên linh thủy sao? Diệp Thần nhíu mày hỏi, nghĩ đến cửu thiên linh thủy. Ngôi sao nhỏ nói, không được, cửu thiên linh thủy đối người có ích, nhưng đối tinh không đạo thư tới nói, vật kia không có tác dụng gì. Nghĩ hóa giải tinh không đạo thư tối, cần dùng đại quyết đoán, lớn phong mang chặt đứt. Ta suy tính đến thần chu thiên kiếm tức sắp xuất thế, tuy nói là chim non kiếm, cũng không phải là định phong hình dáng, nhưng một thanh chim non kiếm cũng đầy đủ. Ngôi sao nhỏ hơi có chút non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, tinh quang phóng thích, tại Diệp Thần trước mặt hội tụ thành một bức tranh. Trong tấm hình là một mảnh liên miên dãy núi, màu tím lôi đỉnh nổ tung lấp lánh, lại là Thương Lôi Sơn. Bá đao Thương Lôi lãnh địa, Thương Lôi Sơn. Diệp Thần thấy trước mắt hình ảnh, có chút kỳ lạ. Ngôi sao nhỏ nói, ừm, thần chu thiên kiếm chim non kiếm sắp tại đây bên trong xuất thế, ca ca, ngươi có thể đi nhìn một chút, nếu có thể cầm tới thần chu thiên kiếm, là có thể chạm phá tinh không đạo thư hắc ám. Diệp Thần tầm mắt hơi sáng, nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh, theo bức tranh này bên trong, hắn bắt đến, không chỉ là Thương Lôi Sơn khí tức, còn có một người quen khí tức. Nhậm Thiên Nữ. Thiên Nữ tại Thương Lôi Sơn bên trên đúc kiếm. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần nhìn rõ đến nhân quả, trước đây tại Cửu Thiên Thần Tăng Cốc, Thiên Nữ nói muốn rèn đúc Thần Chu Thiên Kiếm, Diệp Thần liền phân cho nàng một chút khoáng vật tài nguyên. Cái kia Thần Chu Thiên Kiếm, là đạo tông đao kiếm nhị sứ bên trong, kiếm tử Tiên Trần một mực tha thiết ước mơ, mong muốn chế tạo siêu phẩm thiên kiếm. Thiên Nữ từng bị kiếm tử Tiên Trần điều khiển, ở người phía sau thủ hạ, nàng cũng là nhỏ ngó đến Thần Chu Thiên Kiếm rèn đúc bản vẽ. Muốn rèn đúc đỉnh phong hình dáng thần chu thiên kiếm vô cùng gian nan, thiên nữ cũng không hy vọng xa vời, nàng nghĩ muốn rèn đúc là chim non kiếm. Chẳng qua là Diệp Thần không nghĩ tới, thiên nữ lại ở Thương Lôi Sơn bên trên đúc kiếm. Ngôi sao nhỏ trong veo đôi mắt chớp động, nhìn rõ thiên cơ, đại khái nhìn thấy Diệp Thần cùng thiên nữ đi qua, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nói, ca ca, nguyên lai ngươi biết cái kia đúc kiếm người, cái kia rất tốt, ngươi đi hỏi nàng ngự kiếm là có thể chạm phá tinh không đạo thư hắc ám. Thần chu thiên kiếm tạo hóa khái niệm ban đầu xuất từ tinh không bị ngạ, là một cái nào đó thế lực lớn sáng tạo. Cái kia thế lực lớn, bọn hắn đối mặt tinh không hắc ám sụp đổ, có chút không cam tâm, bọn hắn muốn tạo ra một chiếc hình kiếm phương chu, không chỉ là cầm để chạy chối chết, còn có chạm phá hắc ám đại quyết tâm. Tinh không phía trên phương chu đều là nghĩ đến đoạt mệnh, chỉ có cái kia thế lực lớn có chạm phá hắc ám quyết tâm, dĩ nhiên cuối cùng kết cục nha. Nói đến đây, ngôi sao nhỏ lắc đầu, rõ ràng cái kia tư tưởng ra thần chu thiên kiếm thế lực lớn, kết cục không thể lạc quan. Diệp Thần nói, vậy bây giờ ngươi là muốn cho ta vấn thiên nữ mượn kiếm? Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy, chỉ có nàng thần chu thiên kiếm mới có thể cấp tốc chặt đứt tinh không đạo thư bên trên hắc ám. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ngươi không chỉ là mượn kiếm, còn muốn đem thanh kiếm kia trực tiếp đoạt tới. Diệp Thần nói, đoạt. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy à, nếu có thể cướp được thần chu thiên kiếm, lấy ra làm rèn đúc luân hồi sách tài liệu có thể đại đại tăng tiến chế tạo tiến độ. Nô. Bất quá, nếu là muốn từ vị kia thiên nữ tỷ tỷ trong tay đoạt kiếm, chỉ sợ cũng có hơi phiền toái, ngươi tốt nhất cùng với nàng thương lượng một chút, nhìn một chút có thể hay không dùng đồ vật gì đổi tới. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, ta tận lực bất quá cái kia thần chu thiên kiếm, nàng sợ là sẽ không dễ dàng đưa cho ta. Ngôi sao nhỏ bất đắc dĩ nói, cái kia trước nghĩ biện pháp mượn kiếm cũng có thể. Chương 10622. Đầy đủ. Chương 10622, đầy đủ. Diệp Thần, ừ, một tiếng, nói, ngôi sao nhỏ, ta đi đây. Ngôi sao nhỏ tươi sáng cười một tiếng, lôi kéo Diệp Thần tay, nói, ừm, tốt, ca ca, ta chờ ngươi trở lại. Diệp Thần cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng, sau đó có chút không bỏ xoay người rời đi. Ra lòng đất phế tích, Diệp Thần phi ra hoàng đồ tinh, tại triệt để thoát ly hoàng đồ tinh khí tức phạm vi về sau, hắn mới tế ra thiên quang trục nhật hạm, đặt vào thuyền, nhưng cũng không là trực tiếp đi Thương Lôi Sơn, mà là trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Hắn tại Hoàng Đồ Tinh bên trong trải qua rất nhiều, dự định hồi trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung chỉnh đốn một thoáng. Luân hồi mộ địa bên trong, Quỷ Đạo Tổ sư nói ra, mộ chủ, tu vi của ngươi đã đến thần đạo cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, có thể đi lãnh địa của ta. Còn có, ngươi chấp trưởng tinh không đạo thư, đạo tâm có đại tinh không bảo hộ, muốn khống chế pháp bảo của ta thôn hồn Quỷ Châu, vậy cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Quỷ Đạo Tổ sư hậu nhân đối Diệp Thần nhiều có hiểu lầm, cho rằng Quỷ Đạo Tổ sư chết là Diệp Thần không chịu xuyên qua thời không, sửa đổi tuyến thời gian dẫn đến. Cái này hiểu lầm quá lớn, nhất định phải Diệp Thần tự mình ra mặt, đi tới hư không quỷ giới, mới có băng thích có thể hóa giải. Đằng trước Diệp Thần tu vi còn chưa đủ, tùy tiện đi hư không quỷ giới, rất có thể xảy ra chuyện, nhưng bây giờ, hắn đã có đủ thực lực có thể đi hư không quỷ giới sống sáo. Quỷ Đạo Tổ sư pháp bảo mạnh mẽ nhất, Thôn Hồn Quỷ Châu, ngay tại hư không quỷ giới bên trong, cái kia pháp bảo là đỉnh cấp thần khí, ủng có không gì sánh nổi kinh khủng thôn phệ chi lực, thậm chí là có khả năng thôn phệ ác mộng suối chi thủy tồn tại. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng không thôn hồn quỷ châu, Diệp Thần là có thể hóa giải Hoang Thiên Đế, đại tư thụ hoàng đám người trong cơ thể ác mộng suối chi thủy. Ngoại trừ thôn hồn quỷ châu bên ngoài, Viêm Thiên Đế đầu cũng tại hư không quỷ giới bên trong. Nếu có thể cầm tới Viêm Thiên Đế đầu, Diệp Thần chỗ chấp trưởng Viêm Thiên Đế đạo thống là có thể đi đến viên mãn, mà lại thiên hỏa mệnh tinh uy lực cũng có thể đi theo tăng thêm một bước. Như mỗi một loại này, cũng là nhường Diệp Thần đối cái kia hư không quỷ giới, cũng là tràn ngập chờ mong. "Ừm, tiền bối chờ ta giải quyết sự tình, liền ngay lập tức đi người lãnh địa." Diệp Thần nói. Không cần lâu nay, Diệp Thần hồi đến Thượng Hoàng Thiên Cung, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ chờ thấy Diệp Thần hồi tới, dồn dập ra nên tiếp. Bây giờ Thượng Hoàng Thiên Cung, thế lực so dĩ vãng lại tráng lớn hơn rất nhiều. Quái Thiên Đế cùng Càn Sư Nguyệt đã sớm chuyển đến Thượng Hoàng Thiên Cung. Còn có Thanh Lam Di Tích thế giới bên trong người Thanh Lam Tổ giáo Thương Vân lão tổ, Tố Ly Ương, Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca, Phục Ma Thâm Cốc Thái Chiêu Dung phụ nữ, Thánh Thụ Chi Môn, Rách Nát Thần Điện đám người, còn có mộ thanh âm các loại, toàn bộ di chuyển đi tới Thượng Hoàng Thiên Cung. Trước kia Diệp Thần chịu tinh không trái cấm hắc ám quấn quanh, Thanh Lam Di Tích bên trong người, đối với hắn tương lai thấy không rõ, cho nên không dám tùy tiện đầu nhập vào, nhưng bây giờ Diệp Thần hắc ám đã hoàn toàn giải trừ, khí thế đại thịnh, tương lai bừng sáng, mọi người tự nhiên tới đầu nhập vào. Giờ phút này Diệp Thần trở về, tinh không đạo thư quần quần khí tức rực rỡ biểu lộ ra, mọi người đều là kinh hỉ. Diệp Thần chấp trưởng một tờ tinh không đạo thư, khí thế càng là bằng bạc, coi như đối mặt chúa tể thiên tội cổ kiếm Chu Võ Hoàng cũng là không hề yếu. Tại cùng mọi người ôn chuyện qua đi, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đơn độc gặp nhau. A Di Đà Phật, luân hồi chi chủ, ngươi lại chấp trưởng tinh không đạo thư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Này tinh không huyền bí, đến cùng là như thế nào? Ta nghiên cứu rất lâu, đáng tiếc một mực suy nghĩ không thấu. Phật Tổ tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, thời khắc này Diệp Thần đơn giản đã không giống độc thân, mơ hồ đã vượt ra người khái niệm, hắn phảng phất liền là tinh không bản thân. Bất luận cái gì người thấy Diệp Thần đều sẽ bị trên người hắn cái kia cố quần quận, thâm thúy, thê lương, hùng hùng tráng rộng rãi khí tức chỗ chấn động. Ngắm nhìn bầu trời, Phật Tổ đều nghĩ quỳ xuống lại, quá bất khả tư nghị. Diệp Thần mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ai, Phật Tổ, đạo khả đạo, phi thường đạo, mọi người có mọi người duyên phận, này tinh không huyền bí, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, ta cũng không biết nói thế nào." Phật Tổ yên lặng, chợt cũng là bất đắc dĩ nói: "Ta biết, thôi, xem ra vẫn là ngã Phật tâm tu vi không đủ, vẫn phải lại cẩn thận nghiên cứu mới được." Nhậm Phi Phàm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, nói: "Luân hồi sách đúc cơ hoàn thành." Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần cả người đã thoát thai hoàn cốt. Ban đầu xuất phát đi Hoàng Đô Tinh Diệp Thần, tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng bây giờ đã đột phá đến 7 tầng trời đỉnh phong. Mặc kệ là tu vi cảnh giới, đạo tâm khí tức, pháp tác đại khí tượng, còn có khí vận độ dày, Diệp Thần đều có thể xưng lịch thiên thuế biến. Xuất phát trước Diệp Thần, bị Chu Võ Hoàng chỗ áp chế, nhưng bây giờ, mặc dù cùng Chu Võ Hoàng so sánh, Diệp Thần cũng là không hề yếu. Ừm, vẫn tính thuận lợi. Diệp Thần mỉm cười, đem mình tại Hoàng Đô Tinh trải qua, đơn giản nói một lần. Tại Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ hiểm hộ dưới, hắn tự nhiên không cần lo lắng thiên cơ sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ nghe được Diệp Thần chấp trưởng tinh không đạo thư, cùng khí linh ngôi sao nhỏ kết duyên, lại nhìn thấy thiên đạo huyền bí, đánh giết hồn thiên đế hóa thân, cuối cùng tại phế tích bên trong đúc cơ, đều là kinh hãi không thôi. Nguyên lai tinh không đạo thư lại đã đản sinh ra khí linh, ngươi đạt được khí linh giúp đỡ, khó trách thuế biến thật lớn như thế. Nhậm Phi Phàm một hồi tán thưởng, không nghĩ tới Diệp Thần kỳ gặp lớn như vậy. Phật Tổ nhẹ nhàng nhíu mày, lẩm bẩm nói, nguyên lai chí cao thiên đạo lại có bản tướng, là một khỏa màu lam khối ruby, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lâm vào trong trầm tư, hốt hoảng không chừng. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, Phật Tổ, bằng vào ta thực lực hôm nay, đủ mà đối kháng Chu Võ Hoàng. Chương 1623, đại nhân vật. Chương 1623, đại nhân vật. Nhưng cũng chỉ là đối kháng, mong muốn áp chế chiến thắng lợi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta còn cần tiếp tục lịch luyện. Chu Võ Hoàng dung hợp thiên tội cổ kiếm, mà lại kích phát đã từng thân là thiên đế tiềm lực, thực sự quá cường đại. Tuy nói Diệp Thần lần này Hoàng Đô Tinh chuyến đi, thu hoạch thuế biến to lớn, nhưng hắn cũng không có tự mãn, bởi vì hắn biết, dựa vào thực lực trước mắt, còn chưa đủ để đánh giết Chu Võ Hoàng. Nếu có thể chạm phá tinh không đạo thư hắc ám, lại đi hư không quỷ giới, cầm tới Viêm Thiên Đế đầu cùng thôn hồn quỷ châu, cái kia Diệp Thần mới chính thức có khả năng chấn sát Chu Võ Hoàng. Bất quá có thể hay không tại tinh không tranh bá thi đấu đoạt giải quán quân, vẫn là không thể biết được. Bởi vì địch thủ của hắn, ngoại trừ Chu Võ Hoàng bên ngoài, còn có cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên. Còn có đại chủ tể từng nói qua, chân lý trong hội thiên tài. Tóm lại, hiện tại Diệp Thần còn chưa tới thư giãn thời điểm, hắn nhất định phải tiếp tục tiến bộ. Tại Thượng Hoàng Thiên Cung chỉnh đốn mấy ngày về sau, Diệp Thần liền chuẩn bị xuất phát đi Thương Lôi Sơn, hắn sớm hướng Bá Đao Thương Lôi phát bái thiết, nói chính mình sẽ đi bái phỏng, muốn cùng Thiên Nữ thương lượng một ít chuyện đang chuẩn bị hoàn tất về sau, Diệp Thần liền xuất phát đi tới Thương Lôi Sơn. Rất nhanh, Diệp Thần tới gần Thương Lôi Sơn lãnh địa, một cô vô hình cảm giác gáp bách đập vào mặt. Dưới chân núi không khí ngưng trọng mà trầm tĩnh, phản phất toàn bộ dãy núi đều tắm gội tại thần thánh trong ánh sáng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Thương Lôi Sơn nguy nga đứng vững, mây mù lượn lờ ở giữa, từng đầu màu tím lôi đỉnh nhảy lên. Luân hồi chi chủ, ngươi đến rồi. Đã thấy một cái nữ áo xanh tỷ, cười nhẹ nhàng đi ra, nên đón Diệp Thần đến. Diệp Thần ngẩn ngơ, cái này nữ áo xanh tỷ lại có thể là vĩ thú. Tam Vĩ Phong ở giữa ngộng. Thời khắc này trong gió ngộng, thoạt nhìn đã cùng người thường không sai biệt lắm, không có vĩ thú cao ngạo khí tức. Diệp Thần từng đem Tam Vĩ Phong ở giữa ngộng phó thác cho Bá Đao Thương Lôi chiếu cố, xem dáng dấp của nàng, rõ ràng đã thích ứng bây giờ sinh hoạt, thoạt nhìn thậm chí thành Thương Lôi Sơn bên trên tỷ nữ. Trong gió ngộng cô nương là ngươi. Diệp Thần suy nghĩ có chút phức tạp, không nghĩ tới ngày xưa cao cao tại thượng vĩ thú, bây giờ trở nên như thế bình thường. Ừm, là ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Trong gió mộng xuất ra một quả nho nhỏ hạt châu, đưa cho Diệp Thần. Đây là. Diệp Thần tiếp nhận hạt châu, chỉ thấy hạt châu bên trên âm u sương mù vần quanh, không rõ khí tức cô đọng, bên trong tản mát ra một cỗ cực kỳ hung lệ năng lượng ba động, đúng là vĩ thú năng lượng ba động. Trong gió mộng cười nói, đây là trong cơ thể ta vĩ thú năng lượng, ta được sự giúp đỡ của Thương Lôi lão tổ, đã đem hết thể vĩ thú năng lượng toàn bộ rút ra tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cái kia ngươi. Trong gió mộng cười nói, ta nha, coi như người bình thường tốt, ngoại giới tranh đấu, ta đã chẳng ghét, về sau ta chính là Thương Lôi Sơn bên trên tỷ nữ. Diệp Thần lập tức im lặng, suy nghĩ muôn vàn, đã từng tam vĩ phong ở giữa mộng thành một người bình thường, đây là hắn không có nghĩ tới. Bất quá, bên ngoài phân tranh ngàn ngàn vạn, hỗn loạn không thể tả, nàng có thể có một cái bình ổn an ninh kết cục, cũng là chuyện tốt. Chúc mừng ngươi, trong gió mộng cô đường, có cái an ổn sinh hoạt, cũng là chuyện tốt. Diệp Thần cười lắc đầu, có phần hơi xúc động, tiên lặng đem trong gió mộng vi thú hạt châu thu hồi, ném cho huyết long đi thôn phệ luyện hóa. Lão tổ đang chờ ngươi, đi vào đi. Trong gió mộng cười nói. Diệp Thần, ừ, một tiếng, đi theo trong gió mộng, bước vào Thương Lôi Sơn bên trong. Thương Lôi Sơn sơn môn trên đại điện, bá đao Thương Lôi đã sớm bố trí tốt tiến hội, nhìn thấy Diệp Thần tới, lập tức đứng dậy chắp tay một cái, sảng lãng cười nói, luân hồi chi chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi tu vi lại tình tiến, thật đáng mừng a. Diệp Thần vội vàng chắp tay hoàn lễ, Thương Lôi tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thân thể ngươi mạnh khỏe. Bá đao Thương Lôi tầm mắt lóe sáng, trên dưới dò xét Diệp Thần, biểu lộ trở nên có chút thăm thẳm, thở dài một tiếng, nói, ngươi kế thừa sư phụ ta đạo thống, lão nhân gia ông ta đem cựu biện kim liên truyền cho ngươi, xem ra là không có ý định sống lại. Hắn đã rõ ràng nhìn ra, cựu biện kim liên bên trong, Diệp Thần nuốt an ba cánh, xem như triệt để kế thừa thanh liên đạo tổ đạo thống. Mà thanh liên đạo tổ, càng tâm tương đạo thống tâm huyết truyền ra, hiển nhiên là không có ý định lại sống lại. Diệp Thần im lặng, sau đó liền trịnh trọng nói ra, Thương Lôi tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem thanh liên đạo tổ đạo thống phát dương quang đại. Bá đao Thương Lôi gật đầu nói, ừm, ta tin tưởng thực lực của ngươi, tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt sư phụ ta. Diệp Thần nói, không dám. Dừng một chút, không biết thiên nữ ở đâu. Hắn có thể cảm nhận được, thiên nữ ngay tại Thương Lôi sơn lên. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn kiến thiên nữ, nhìn một chút có thể hay không mượn đến thần chu thiên kiếm. Bá đao Thương Lôi ha ha cười nói, nhậm thiên nữ sao? Nàng nghĩ lúc kiếm, nhưng lại sợ bị kiếm tử tiên trần phát hiện trả thù, cho nên mới đến lãnh địa của ta, tìm kiếm ta bảo hộ. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia thần chu thiên kiếm, rèn đúc đi ra ngoài là dáng dấp ra sao. Bất quá, thanh kiếm này rõ ràng không phải dễ dàng như vậy chế tạo, thiên nữ bây giờ còn đang bế quan, ta đoán chừng đến ít nhất nửa tháng sau, nàng phương mới có thể xuất quan. Diệp Thần nhướng mày, nói, muốn nửa tháng lâu như vậy sao? Bá đao Thương Lôi nói, đúng vậy à, đây là phỏng đoán cẩn thận, ngươi nếu là không nóng nảy lời, liền tại ta chỗ này các loại, ha ha, qua mấy ngày có chân lý sẽ đại nhân vật tới, ta cũng cho ngươi dẫn gặp một chút. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, chân lý sẽ đại nhân vật. Bá đao Thương Lôi cười nói, đúng vậy, tinh không tranh bá thi đấu liền sắp bắt đầu, cuối cùng ban thưởng liền là tinh không thần sơn, đây chính là chân lý sẽ địa bàn a, nắm người khác địa bàn làm ban thưởng, vậy lần này tinh không tranh bá thi đấu, chân lý sẽ tự nhiên cũng là chiếm cứ cực vị trí trọng yếu. Chương 10624. Sát ý. Chương 10624. Sát ý, chân lý sẽ có một thiên tài gọi Tống Thiên Chú, hắn nhìn ngươi rất khó chịu, ta nghĩ hắn đối ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ngươi tại đây bên trong vừa vặn, ta giúp các ngươi điều đỉnh một thoáng, miễn tổn thương hòa khí. Diệp Thần lông mày nhẹ trao lại, đại chủ tể trước đó cũng đã nói, chân lý trong hội có người nhìn hắn khó chịu, hắn cũng muốn xem rốt cục là ai, có phải hay không có hiểu lầm cái gì. Hiện tại Bá Đao Thương Lôi nói sẽ ra mặt điều đỉnh, cũng chính hợp Diệp Thần chi ý, hắn liền gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Thần ngay tại Thương Lôi Sơn bên trên ở lại, đang đợi 3-4 ngày về sau, chân lý sẽ người còn chưa tới, Bá Đao Thương Lôi có chút kỳ quái, bởi vì đã đến thời gian ước định, đối phương còn chưa tới, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Diệp Thần chờ, này 3-4 ngày thời gian, hắn đi thiên nữ bế quan chi nhìn xem. Thiên nữ tại một chỗ trong hạp cốc bế quan đúc kiếm. Diệp Thần đứng tại hẻm núi cửa vào, có thể thấy trong hạp cốc, xí liệt hỏa diễm trung thiên, sóng nhiệt cuộn cuộn, có đinh đinh đương đương rèn sắt tiếng truyền ra, lại có trận trận sấm chớp, trận trận hắc ám quỷ khí tràn ngập gào thét, chấn động nhân tâm. Nơi này tại sao có thể có quỷ khí? Diệp Thần rất kỳ quái, trong hạp cốc có quỷ khí truyền ra, mà lại khí tức tương đương hung mãnh. Thiên nữ lúc kiếm, như thế nào lại có quỷ khí phát ra? Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm, xem ra chỉ có thể chờ đợi thiên nữ xuất quan, mới có thể biết rõ chân tướng. Hắn tại Thương Lôi Sơn bên trên, lại đợi 3 ngày, cuối cùng, chân lý sẽ người tới. Chỉ thấy có 2 người, một nam một nữ, buông xuống đến Thương Lôi Sơn sơn môn lên. Một nam một nữ này, nữ là cái trung niên mỹ phụ nhân, dáng người thức tha, phong vận vẫn còn, ăn mặc một bộ tu thân màu xanh váy bảo, nhưng váy bảo bên trên có không ít tổn hại dấu vết. Theo cái kia tổn hại dấu vết bên trong, có chưa khô máu tươi dấu vết. Gương mặt của nàng cũng là mang theo điểm suy sụp tinh thần cùng hồi hộp, phảng phất vừa đã trải qua cái gì đại chiến. Bên cạnh nam tử sinh đến phong thần tuấn lãng, hết sức trẻ tuổi, nhưng gương mặt thiết thanh, tựa hồ cũng là 10 điểm không thoải mái. Diêu hộ pháp, chuyện gì xảy ra? Bá đao Thương Lôi mang theo Diệp Thần đi tới. Thấy bộ dáng của 2 người, lập tức sầm mặt lại, hỏi: "Người mỹ phụ kia nói, Thương Lôi lao tổ, thật có lỗi, chậm trễ mấy ngày." Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực chập trùng, thoáng điều chỉnh hô hấp cùng suy nghĩ, "Ta trên đường thấy Tử Thần giáo đoàn có đại khí tượng, tới gần xem xét, đúng là cái kia cực đạo ma tôn Ma Phi Thiên, mong muốn luyện hóa Thiên Ma tinh hải, đem Thiên Ma tinh hải hóa thành tự thân chiến bảo. Ta biết, một khi bị cái này Ma Phi Thiên luyện hóa thành công, Thiên Ma tinh hải thành chiến bảo của hắn, cái kia hậu quả khó mà lường được liền muốn cực lực ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, tại tử thần giáo đoàn trên địa bàn, ta cuối cùng đánh không lại rất nhiều hắc ám cường giả, cuối cùng chật vật bỏ chạy, ai, chỉ sợ cái kia thiên ma tinh hải, cuối cùng là phải bị ma phi thiên chấp trưởng. Nghe được mỹ phụ nhân, Bá Đao Thương Lôi cùng Diệp Thần nhìn nhau, đều là kinh hãi. Cực đạo ma tôn ma phi thiên, theo tinh không phía trên buông xuống, bây giờ thành tử thần giáo đoàn thực tế chúa tể, việc này thiên cơ đã khuếch tán, không không lúc nào không mọi người đều biết. Người người đều biết, ma phi thiên thân phận đặc thù, nhưng bởi vì chịu thiên địa pháp tắc hạn chế dưới tình huống bình thường, ma phi thiên tu vi sẽ không vượt qua thiên nguyên cảnh, cho nên coi như hắn là tình không phía trên đại nhân vật, tạm thời cũng sẽ không nhiễu loạn không không thời không thế cục cùng trật tự. Nhưng nếu như hắn trưởng không thiên ma tinh hải, cái kia lại khác biệt. Thiên ma tinh hải là ma đạo chí cao thần khí, nếu là ma phi thiên nắm trong tay, hắn có khả năng đại đại đột phá thiên địa pháp tắc hạn chế, thực lực rất có thể muốn bao tác đột tiến, đối không không lúc nào không bây giờ trật tự, sinh ra khó nói lên lời cải biến. Diệp Thần vẻ mặt hết sức khó coi, nếu là ma phi thiên nắm trong tay thiên ma tinh hải, loại kia tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, hắn phải đối mặt siêu cấp cường địch, liền không chỉ là Chu Võ Hoàng. Bá Đao Thương Lôi nói, như đúng như này, cái kia không không lúc nào không chỉ sợ sắp biến thiên. Người mỹ phụ kia nói, nếu là ma phi thiên nghịch thiên quật khởi, chỉ sợ hắc ám muốn bao phủ chư thiên, ta hướng Nguyên Thiên Đế đại nhân cầu nguyện khẩn cầu hắn chỉ bảo sai lầm, nhưng cũng tiếc đến không đến đáp lại. Bá Đao Thương Lôi trầm ngâm nói, đoán chừng Nguyên Thiên Đế chí tôn có khác mưu tính tính toán, ta nghe đại chủ tể nói chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, Nguyên Thiên Đế chí tôn sẽ buông xuống. Diêu hộ pháp liên lụy tới cực đạo ma tôn, nhân quả to lớn, chúng ta không làm chủ được, vẫn là chờ đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế an bài. Người mỹ phụ kia cảm thấy hơi định, nói, đúng, đang lúc như thế. Bá Đao Thương Lôi lấy lại bình tĩnh, hướng Diệp Thần giới thiệu nói, luân hồi chi chủ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Diêu Thu Lâm Diêu hộ pháp. Chỉ người mỹ phụ kia, vừa chỉ bên cạnh nàng nam tử trẻ tuổi. Vị này là chân lý sẽ thập đại chân truyền đệ tử một trong, Tống Thiên Chú. Diệp Thần chắp tay nói, hành ngộ. Người mỹ phụ kia Diêu Thu Lâm chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói, lâu nghe luân hồi chi chủ đại danh, Nguyên Thiên Đế đại nhân bế quan trước, cũng thường xuyên đề cập tên của ngươi, hôm nay nhìn thấy hình dáng, hết sức vinh hạnh. Nam tử trẻ tuổi kia Tống Thiên Chú khỏe miệng phát họa một đạo đường cong, nói, ta cũng nghe luân hồi chi chủ thần uy vô địch, trong lòng ngưỡng mộ cực kỳ, không bằng chúng ta hôm nay tới luận bàn mấy chiêu. Tiếng nói vừa ra, Tống Thiên Chú đột nhiên ra tay, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đột nhiên đâm ra, như đao như kiếm, mang theo uy thế rất lớn, đâm về Diệp Thần mi tâm, đúng là vừa thấy mặt liền hạ tử thủ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tống Thiên Chú sẽ trực tiếp động thủ. Tống Thiên Chú tu vi khí tức, mặt ngoài là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng trên thực tế khí tức vô cùng chìm luyện dày nặng, đã có đột phá đến cựu đỉnh cảnh thượng vị thần tư cách, nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn tựa hồ tại áp chế tu vi của mình, chậm chạp không có đột phá. Chương 1625, vong ân phụ nghĩa. Chương 1625, vong ân phụ nghĩa. Nhưng dù vậy, Tống Thiên Chú mang cho Diệp Thần áp lực cũng là to lớn. Bất quá Diệp Thần tại Hoàng Đô Tinh chuyến đi về sau, thuế biến to lớn, đối mặt Tống Thiên Chú cường thế công kích, hắn lâm nguy không sợ, tay phải không để lại dấu vết đẩy ra, âm thầm mở ra thiên lịch thần mạch, một cỗ nhu hòa cường phong đẩy ngược hướng Tống Thiên Chú. Thiên lịch thần mạch nguồn gốc từ thiên bi, có lấy đạo của người trả lại cho người, huyền bí tứ lạng bạt thiên cân có thể đem địch nhân thế công nghịch chuyển phản chiến công hướng kẻ địch chính mình. Tống Thiên Chú nhất chỉ mãnh liệt đâm về Diệp Thần, vốn định đánh Diệp Thần một trở tay không kịp, nhưng Diệp Thần thiên lịch thần mạch cương phong đẩy ngược, Tống Thiên Chú một chỉ này lại không chịu khống chế, phản đâm về hắn ánh mắt của mình. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Tống Thiên Chú hoảng hốt, vô cùng chật vật lui lại ba bước, lại đưa tay trái ra để lại tay phải của mình, mới dừng ngón tay tự đâm thế công. Thấy cảnh này, Bá Đao Thương Lôi cùng Diêu Thu Lâm đều là chấn kinh, không nghĩ tới Diệp Thần chiêu pháp như thế tinh diệu, lấy đạo của người trả lại cho người, này tứ lạng bạc tiền cân kỳ xảo, nhường hai người bọn họ đều vô cùng bội phục. Diêu Thu Lâm chừng Tống Thiên Chú liếc mắt, quát: "Thiên Chú, không được vô lễ, ngươi làm sao dám mạo phạm luân hồi chi chủ?" Tống Thiên Chú gương mặt đỏ lên, thành màu gan heo, nói: "Lâm gì, ta chỉ là muốn lĩnh giáo một thoáng luân hồi chi chủ cao chiêu, vừa rồi một chiêu kia không tính, ta lại muốn cùng hắn đánh qua." Dứt lời, Tống Thiên Chú liền muốn lại ra tay, nhưng bị Diêu Thu Lâm cản tay ngăn cản, quát: "Ngươi mất mặt còn không có ném đủ. Tu vi của ngươi cùng luân hồi chi chủ so sánh kém xa." Tống Thiên Chú cắn răng nói: "Lâm Di, ngươi làm sao giúp người ngoài? Tiểu tử này chẳng qua là thần thông biến hóa nhiều chút, nhưng luận tu vi, hắn sao có thể cùng ta so sánh? Hắn có thể sống tới ngày nay, hoàn toàn là bởi vì có Nguyên Thiên Đế đại nhân chúc phúc bảo hộ, không có Nguyên Thiên Đế đại nhân chiếu khán, hắn đã sống chết." Diêu Thu Lâm cả giận nói: "Đủ rồi, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền phạt ngươi đi hát xà nhai diệp bích." Tống Thiên Chú nghe được "hát xà nhai" tam chữ, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, không dám nói nữa ngữ. Diêu Thu Lâm vẻ mặt dừng một chút, hướng Diệp Thần nói: "Thật có lỗi, luân hồi chi chủ, ta chân lý sẽ quản giáo không nghiêm, ngược lại để ngươi chê cười." Diệp Thần nói: "Không sao." Diêu Thu Lâm lại nhìn phía Tống Thiên Chú, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi như đối luân hồi chi chủ không phục, loại kia tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, ngươi lại đi hướng hắn linh giáo, chớ có tại Thương Lôi lão tổ trên địa bàn gây chuyện thị phi." Tống Thiên Chú căm hận khẽ cắn môi, nói: "Đúng, Lâm gì?" Diêu Thu Lâm nói: "Thương Lôi lão tổ có nhiều mạo phạm, thứ lỗi." Bá Đao Thương Lôi nói: "Không sao, người trẻ tuổi khí thịnh một chút cũng không là chuyện xấu, nhưng xem Tống Điệt mà bộ dáng, tựa hồ đối với luân hồi chi chủ có chút hiểu lầm." Diêu Thu Lâm thở dài: "Ai, ta chân lý sẽ có thập đại chân truyền đệ tử, đều là Nguyên Thiên Đế đại nhân tự tay bồi dưỡng thiên tài, bình thường cơ bản không cùng bên ngoài tiếp xúc, không nhiễm nhân quả, chẳng qua là âm thầm đối phó đệ nhất hồn tộc người. Đệ nhất hồn tộc lại gọi Long Xào hồn tộc, chín đại hồn tộc bên trong cường hãn nhất, bọn hắn cũng là có khả năng nhất đem hồn thiên đế khôi phục. Cho nên, chúng ta chân lý sẽ nhất định phải ngăn cản. có Nguyên Thiên Đế đại nhân bảo hộ, ta chân lý sẽ cùng Long Xà Hồn tộc đánh nhau, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bá Đao Thương Lôi ngắt lời nói, cũng không chiếm thượng phong. Diêu Thu Lâm lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ, nói, Long Xà Hồn tộc thế lực mười phần khổng lồ, ta chân lý sẽ cùng hình ảnh đấu, có thể không rơi vào thế hạ phong, không để bọn hắn hỏa loạn chúng sinh, đã là cực hạn. Hai bên xem như lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau, liền đợi đến xem song phương thủ lĩnh, chính là Nguyên Thiên Đế đại nhân hòa Hồn Thiên Đế, vị nào có thể trước khôi phục thực lực. Nếu là Nguyên Thiên Đế đại nhân trước khôi phục thực lực, liền có thể quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái. Nhưng nếu như Hồn Thiên Đế trước khôi phục, thế cục kia liền nguy hiểm. Thế cân bằng chiến đấu, không biết kéo dài nhiều ít kỷ nguyên. Mãi đến mấy năm gần đây, Nguyên Thiên Đế đại nhân bỗng nhiên cắt giảm chúc phúc, ta chân lý sẽ không có hắn bảo hộ, sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống, thương vong thảm trọng, đã không phải là Long Xà Hồn tộc địch thủ, khắp nơi bại lui. Mà Nguyên Thiên Đế đại nhân, sở dĩ cắt giảm chúc phúc, là bởi vì hắn đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở luân hồi chi chủ trên thân. Nói xong đưa ánh mắt về phía Diệp Thần, ánh mắt hiện ra có chút vẻ phức tạp. Bá Đao Thương Lôi, ồ. Tống Thiên Chú bực tức nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân đối tiểu tử này ân chú ý có thừa, nhưng tiểu tử này đối ta chân lý sẽ lại không một chút tác dụng, thậm chí mong muốn chiếm lấy tinh không thần sơn, thật sự là vô sỉ. Diêu Thu Lâm quát, im miệng. Nguyên Thiên Đế đại nhân tất nhiên là tại hạ một bàn lớn cờ, ngươi biết cái gì? Hướng Bá Đao Thương Lôi nói, Thương Lôi lao tổ, chính là bởi vì Nguyên Thiên Đế đại nhân ngoài định mức chiếu cố luân hồi chi chủ, đối ta chân lý sẽ bảo hộ, có chỗ yếu bớt, khiến ta chân lý sẽ cùng Long Xà Hồn tộc tranh đấu, liên tục bại lui, thương vong thảm trọng, sở dĩ phải bên trong có không ít đệ tử hơi có lời oán giận. Nhưng ta nghĩ, nay hẳn là Nguyên Thiên Đế đại nhân bố cục, muốn đỡ cầm luân hồi chi chủ, đối kháng Long Xà Hồn tộc, dù sao ta chân lý sẽ cũng quá không hăng hái, thủy chung đánh không lại Long Xà Hồn tộc, Nguyên Thiên Đế đại nhân khác cầu ngoại viện, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thần nghe đến đó, nhướng mày, nói, Diêu hộ pháp, ta cho tới bây giờ không có nghe Nguyên Thiên Đế tiền bối nói qua, cần ta hỗ trợ cái gì? Tống Thiên Chú cắt ngang Diệp Thần nói chuyện quát, tiểu tử này quả nhiên vong ân phụ nghĩa. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, như quý hội có chỗ nào, cần ta ra tay có thể nói thẳng, chỉ cần là tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta sẽ không cự tuyệt. Chương 10626, Ngộ Đạo Thạch. Chương 10626, Ngộ Đạo Thạch. Tống Thiên Chú nói, thử, ngươi lại có bản lãnh gì có thể giải quyết ta chân lý sẽ nguy nan? Ngươi luân hồi trận doanh gây thù hằn rất nhiều, co đầu rút cổ tự vệ đã là gian nan, còn có tư cách gì giúp người? Diêu Thu Lâm không thể kìm được, quát, Thiên Chú, ngươi câm miệng cho ta. Chạy trở về Hắc Xà Nhai Diệp Bích, tại tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu trước, không cho phép trở ra. Dứt lời, Diêu Thu Lâm phất tay bắn ra từng đầu pháp tắc sợi tơ, mang theo thần vương uy áp, đem Tống Thiên Chú thân thể trói chặt lại, miệng cũng dùng cấm nôn bùa chú phong bế. Nô. Tống Thiên Chú kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức không thể động đậy, cũng nói không ra lời. Diêu Thu Lâm tế ra một cái hồ lô, đem Tống Thiên Chú thu vào, lập tức thế giới đều thanh tĩnh. Hổ thẹn. Diêu Thu Lâm lắc đầu, thật cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thần nói, không sao. Bá Đao Thương Lôi nói, Diêu hộ pháp, ngươi đối với thủ hạ đệ tử quá thúc, xem ra còn phải lại nghiêm khắc điểm mới được. Diêu Thu Lâm nói, đúng. Bá Đao Thương Lôi, ừ, một tiếng, nói, Diêu hộ pháp ngươi không xa thời không hiểm trở tới tìm ta, không biết là có chuyện gì. Diêu Thu Lâm lấy lại bình tĩnh, nói, Thương Lôi lao tổ, là như vậy, ta cùng Long Xà Hồn tộc trong tranh đấu, bắt được một đầu dị quỷ, rất có thể tới từ hư không quỷ giới. Ta lo lắng hư không quỷ giới quỷ tộc sẽ liên thủ với Long Xà Hồn tộc, đối ta chân lý sẽ bất lợi, cho nên muốn theo cái kia dị quỷ trong miệng tra hỏi ra nhiều bí mật hơn. Nhưng này dị quỷ xương cốt rất cứng, vô luận ta làm hạng gì thủ đoạn tàn khốc, nó cũng không chịu nôn một lời, cho nên ta muốn mời Thương Lôi lão tổ ra tay, nhìn một chút có thể hay không tra hỏi ra cái gì có giá trị tình báo. Diêu Thu Lâm trong giọng nói tràn ngập ngưng trọng lo lắng, dù sao hư không quỷ tộc là quỷ đạo tổ sư hậu duệ, thế lực nội tình 10 điểm hùng hậu, nếu là bọn hắn liên thủ với Long Xà Hồn tộc, vậy đối chân lý sẽ đến nói, không thể nghi ngờ là muốn mạng uy hiếp. Bá Đao Thương Lôi nghe nói lời ấy, lấy làm kinh hãi, nói, hư không quỷ tộc lại muốn cùng Long Xà Hồn tộc hợp lại, có loại sự tình này. Cái kia dị quỷ ở đâu? Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, không nghĩ tới sự tình sẽ liên lụy tới hư không quỷ tộc. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư đã là chấn nộ, quắc, một bầy chó nhai con, nếu là dám cấu kết hồn tộc, nhìn ta không cắt ngang chân của bọn hắn. Hư không quỷ tộc cùng hồn tộc có thể nói là tử địch. Dù sao năm đó, quỷ đạo tổ sư liền là chết tại Sửu Thần thủ hạ, mà Hồn Thiên Đế liền là một cái khác Sửu Thần. Nếu là quỷ tộc người đi đầu quân hồn tộc cùng cấp là phản bội. Chỉ thấy Diêu Thu Lâm lay động một thoáng trong tay hồ lô, bắn ra một luồng khói đen, trong khói đen hiện hóa ra một đầu dị hình, đầu lớn thân nhỏ, thân cao không doanh bốn thước, toàn thân làn da đen kịt, đầu lâu to lớn bên trên chỉ có một khỏa con mắt, 10 điểm to lớn, che kín lớn nửa gương mặt, dưới ánh mắt mặt liền là một tấm huyết buồn đại khẩu, mọc lên đao kiếm giống như răng, hai chân cùng thân thể đều như đay cán nhỏ bé, khó có thể tưởng tượng là như thế nào chống đỡ nổi như thế đầu to. Lớn. Hư không quỷ giới có thập đại quỷ duệ, chính là Viêm Ma, Thủy Hầu Tử, Ác Ngộng, Lúc Chi Trùng các loại, này dị quỷ chính là thập đại quỷ duệ một trong, kỳ danh là Tiêu. Diêu Thu Lâm tầm mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trong khói đen, Tiêu, đầu này, Tiêu, quỷ, toàn thân bị từng đầu thần vương cấm chế xiềng xích buộc chặt, không ngừng dãy rủa kêu ré lấy, biểu lộ thoạt nhìn hết sức thống khổ. Thương Lôi lão tổ, không biết ngươi còn có thủ đoạn, từ nơi này dị quỷ trong miệng, tra hỏi ra đầu mối gì? Diêu Thu Lâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Bá Đao Thương Lôi. Bá Đao Thương Lôi nhướng mày, đánh giá đầu này dị quỷ đột nhiên, cái kia dị quỷ thấy Diệp Thần thân ảnh, lộ ra to lớn kinh hai thần sắc sợ hãi, hai tay loạn vũ lấy, trong cổ họng phát ra gần như tuyệt vọng kêu to, khối u ác tính, ma đầu. Đại ma đầu. Tại cực hạn trong sự sợ hãi, dị quỷ ánh mắt trừng lớn, cơ hồ trừng nước, cuối cùng toàn thân run rẩy một thoáng, không núp ních, lại là chết. Diêu Thu Lâm lấy làm kinh hãi sờ lên dị quỷ thủ đoạn mạnh mạch, cau mày nói, nó bị hủ chết. Diệp Thần ngạc nhiên, bị ta hù chết. Diêu Thu Lâm nói, có thể là, không nghĩ tới. Nàng dùng cấm chế dày đặc, cầm cố lại cái kia dị quỷ, ban đầu cũng cắt đứt đối phương tự sát tự bạo khả năng, liền là nghĩ đến chậm rãi khảo vấn, không nghĩ tới cái kia dị quỷ vừa thấy được Diệp Thần, đúng là lâm vào to lớn kinh khủng trong lúc khiếp sợ, trực tiếp bị hù chết, đây là nàng không có nghĩ tới. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, đành phải hướng Diêu Thu Lâm nói, thật có lỗi. Diêu Thu Lâm nói, không sao, chẳng qua là ngoài ý muốn, tất cả mọi người không muốn. Bất quá, này dị quỷ chết rồi, manh mối đã có thể gây mất. Chỉ thấy cái kia dị quỷ chết đi hậu thân thể liền dần dần hòa tan, hóa thành khói đen tiêu tán. Thương Lôi lão tổ, không biết ngươi có thể hỗ trợ, phái người đi hư không quỷ giới điều tra, ta muốn biết, quỷ tộc cùng đệ nhất hồn tộc, có phải hay không có cái gì cấu kết. Đáng tiếc ta không thể phân thân, mà lại ta chân lý sẽ cũng không có ngoài định mức nhân thủ, chỉ có thể thỉnh văn ngươi. Nghe Diêu Thu Lâm, Bá Đao Thương Lôi lập tức nhướng mày, nói, hư không quỷ giới hạng gì hung hiểm, thủ hạ ta cũng không có người nào có thể đi chỗ kia mạo hiểm điều tra. Diêu Thu Lâm nói, Thương Lôi lão tổ, cầu ngươi xuất thủ tương trợ, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi cái này. Nàng móc ra một khỏa màu lam sậm tảng đá, phía trên có từng đạo cổ lão pháp tắc phù văn, tảng đá toàn thể tràn ngập một cỗ mờ mịt khí tức, như từng sợi màu lam sương mù, như mộng như ảo. Đây là Nguyên Tiên Đế đại nhân lưu lại thần vật, gọi Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch. Thương Lôi lão tổ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta điều tra rõ ràng sau lưng bí mật, ta liền đem này Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch cho ngươi. Chương 10627, ta tới giao dịch. Chương 10627, ta tới giao dịch. Bá Đao Thương Lôi nhìn về phía cái kia Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, trong lòng lập tức nhảy một cái, thấy vật kia bất phàm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn Thương Lôi Sơn bên trong hoàn toàn chính xác không có người nào có tư cách mạo hiểm tiến vào hư không quỷ giới, mà lại tu vi của hắn đã đến không không thời không cực hạn, là Thiên Đế đỉnh phong, không có khả năng lại có cơ hội đột phá. Coi như cho hắn cầm tới Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, nhiều nhất hóa giải một chút Tuế Nguyệt mài mòn, tu vi là không thể nào lại tăng tiến. Nếu là hắn đột phá, cái kia chính là bước vào siêu phẩm Thiên Đế mức độ. Nghĩ đăng lâm này cảnh, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ngay sau đó, Bá Đao Thương Lôi lắc đầu, thở dài, Diêu Hộ Pháp, ta thật không giúp được ngươi. Diệp Thần nhìn xem cái kia Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, nhưng trong lòng thì mãnh liệt nhảy một cái. Hắn theo cái kia Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch bên trên, đúng là mơ hồ bắt được chí cao thiên đạo ý vị. Viên này Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch rất có thể cùng cái kia màu lam khối rũ biệt có quan hệ, nói không chừng là màu lam khối rũ biệt mảnh vụn chế tạo thành, giá trị không thể coi thường. Diệp Thần tâm bên trong có ý, đang muốn mở miệng, lại nghe Thương Lôi Sơn chỗ sâu truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm, không bằng ta đi như thế nào? Chỉ thấy một cái bạch y nữ tử, khỏa gió mang tuyết, như một đầu băng hoàng phóng lên tận trời, sau đó chậm rãi hàng lâm xuống, đúng là Nhậm Thiên Nữ. Thời khắc này Nhậm Thiên Nữ cả người vòng quanh từng đầu ám sắc lôi điện, này chút lôi điện mang theo ưu ám quỷ khí sương mù, ken ken rung động, thoạt nhìn mười điểm quỷ dị. Nhưng thiên nữ thân ảnh, tại đây chút quỷ khí lôi điện phụ trợ dưới, lại mảy may không lộ vẻ tà ác, ngược lại bị làm nổi bật lên một vẻ cao quý thánh khiết ý vị, làn da càng lộ ra trắng non sáng long lanh. Là thiên nữ cô đương. Diêu Thu Lâm nhìn thấy thiên nữ, lập tức kinh hỉ, nàng tự nhiên cũng biết, thiên nữ là không không lúc nào chỉ có tên thiên tài. Thiên nữ tầm mắt cô đọng, nhìn xem Diêu Thu Lâm, nói, Diêu Hộ Pháp, ngươi nghĩ điều tra hư không quỷ tộc cùng Long Xà Hồ tộc, có phải hay không có âm mưu gì cấu kết? Ta giúp ngươi đi điều tra, ngươi nắm Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch cho ta, như thế nào? Diêu Thu Lâm nghe được thiên nữ khẳng đáp ứng hơi suy nghĩ một chút, liền vui sướng gật đầu nói, có khả năng, không có vấn đề. Thiên nữ, ừ, một tiếng, nói, ngươi muốn trước đem đồ vật cho ta, dù sao hư không quỷ giới quá mức hiểm ác, ta cần Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch bảo hộ. Diêu Thu Lâm tính toán một thoáng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt, thiên nữ, đồ vật ta có thể cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Đem Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch giao cho thiên nữ. Thiên nữ mỉm cười, thu xuống dưới, nói, Diêu Hộ Pháp xin yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Thần lúc đầu cũng nghĩ muốn Nguyên Tâm Ngộ Đạo Thạch, nhưng kiến thiên nữ nhận, hắn cũng không dễ lại mở miệng. Bá Đao Thương Lôi kiến thiên nữ muốn xuất thủ, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nói, thiên nữ, ngươi Thần Chu Thiên Kiếm rèn đúc hoàn thành. Thiên nữ lộ ra một điểm vẻ bất đắc dĩ, nói, còn không có, trước mắt đến cuối cùng một bước, ta đem Thần Chu Thiên Kiếm kiếm phôi, phong trong hỏa lò ẩn dưỡng, chỉ cần khai lò, Thần Chu Thiên Kiếm liền có cơ hội ra lò hoàn thành. Nhưng khai lò nguy hiểm quá lớn, ta không có nắm bắt cam đoan thành công, một khi thất bại, không chỉ kiếm phôi hóa thành cho tàn, ta cũng muốn chết. Bá Đao Thương Lôi cau mày nói, thiên kiếm chưa thành, vậy ngươi còn chạy đến? Thiên nữ nói, Thương Lôi lão tổ, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi chuyển ta Quỷ Đế Thiên Lôi thể, ta tu luyện hỏa hầu còn chưa đủ, ta đang định đi hư không quỷ giới một chuyến, hấp thu quỷ khí luyện thể, như thế chờ ta thể chất lớn mạnh, ta mới có nắm bắt đi mở lô tôi kiếm. Hiện ở đây, thân thể của ta còn chấn không được cái kia Thần Chu kiếm phôi. Diệp Thần nghe đến đó, nhịn không được hỏi, cái gì Quỷ Đế Thiên Lôi thể? Hắn kiến thiên nữ trên thân, từng đầu quỷ khí lôi điện lở lở, khí tượng nhìn như hạo đại, nhưng trên thực tế giấu giếm nguy hiểm. Nếu là này chút quỷ khí lôi điện cắn trả thiên nữ hoặc là bị ác quỷ quấn thân, sống không bằng chết, hoặc là bị lôi điện đánh kích, thân thành cho tẫn. Bá Đao Thương Lôi nói, là ta chuyển cho thiên nữ luyện thể chi pháp, này Quỷ Đế Thiên Lôi thể là năm đó đại chủ thể mời ta gia nhập đạo tông thời điểm chuyển cho bí pháp của ta. Muốn tu luyện bí pháp này, cần đồng thời hấp thu thiên lôi tinh khí cùng quỷ đạo nguyên khí. Ta Thương Lôi Sơn bên trên không thiếu thiên lôi tinh khí, nhưng thiếu quỷ đạo nguyên khí. Thiên nữ nói, đúng vậy à, ta tu luyện này Quỷ Đế Thiên Lôi thể, thể chất là tráng lớn hơn, đúc kiếm cũng dễ dàng rất nhiều, nhưng còn chưa đủ, rèn đúc Thần Chu Thiên Kiếm, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan. Ta phải đi hư không quỷ giới một chuyến, chờ ta hấp thu đến chân chính quỷ đạo nguyên khí, thể chất viên mãn, tất có thể thuận lợi đúc thành Thần Chu Thiên Kiếm. Nàng ban đầu liền muốn đi hư không quỷ giới, Diêu Thu Lâm nghĩ điều tra bí mật, nàng vừa vặn thuận tay. Diệp Thần nhướng mày, không nghĩ tới thiên nữ cũng muốn đi hư không quỷ giới. Hư không quỷ giới cũng không phải cái gì đất lành, chỗ kia ác quỷ trải rộng, 10 phần nguy hiểm, liền quỷ đạo tổ sư đều đặc biệt cảnh cáo Diệp Thần, tại không có bước vào thần đạo cảnh 7 tầng trời trước đó, tuyệt không muốn đi trước. Thiên nữ, này hư không quỷ giới, không phải ngươi nên đi địa phương. Diệp Thần nói. Thiên nữ mỉm cười, giống như muốn cố ý cùng Diệp Thần đấu khí, nói, Diệp Thần, ta muốn đi nơi nào, là tự do của ta, ngươi quản được sao? Ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, ngươi tới Thương Lôi Sơn làm gì? Hỏi ta mượn kiếm. Nàng đại khái cảm giác được, Diệp Thần muốn mượn kiếm ý niệm. Diệp Thần bất đắc dĩ, nói, đúng. Thiên nữ cười nói, đáng tiếc, cái kia thần chu thiên kiếm, ta còn không có rèn đúc ra tới, ngươi chờ xem. Mà lại, ngươi muốn hỏi ta mượn kiếm có thể được cho ta một điểm chỗ tốt. Diệp Thần hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chương 10628, vĩ đại di tích. Chương 10628, vĩ đại di tích. Thiên nữ linh động cười một tiếng, nói, chờ ta đúc kiếm hoàn thành lại nói, không phải nếu là thất bại, ta đây đều phải chết, còn nói gì chỗ tốt. Diệp Thần nói, chớ tự mình rủa chính mình. Thiên nữ cười nói, ngươi còn thật quan tâm ta. Diệp Thần tức giận nói, nếu là ngươi không có năng lực đúc kiếm, nắm thần chu thiên kiếm bản vẽ cho ta, ta tới. Thiên nữ nói, cái này không thể được. Chế tạo thần chu thiên kiếm có thể để cho ta cấp tốc đột phá tu vi, nếu để cho ngươi, ta lại nghĩ đột phá, đã có thể khó khăn. Diệp Thần dò xét thiên nữ thân thể lên mắt, thấy tu vi của nàng, quả nhiên so sánh Di Vãng, lại đột phá tinh tiến rất nhiều, đã đi đến thiên nguyên cảnh 8 tầng mức độ. Nếu là như thường tu luyện, nàng không có thể đột phá nhanh như vậy. Chỉ có dựa vào rèn đúc thần chu thiên kiếm, tại đúc kiếm bên trong không ngừng tối luyện thể sát tinh thần, mới có thể nhanh như vậy tăng lên. Thiên nữ mỉm cười ngắm nhìn Diệp Thần, lại hỏi, ngươi có phải hay không cũng muốn đi hư không quỷ giới? Vậy chúng ta kết người bạn, cùng đi là được. Diệp Thần muốn đi hư không quỷ giới, cố này ý niệm người bình thường là cảm giác không đến, nhưng thiên nữ cùng Diệp Thần quan hệ thực sự quá đặc thù, hai người từng có 10 điểm thân mật tiếp xúc, cho nên Diệp Thần tâm tư, thiên nữ có khả năng mơ hồ cảm giác được, như tâm hữu linh tê. Một bên Diêu Thu Lâm nghe, lập tức mừng rỡ, nói: "Kết bạn tốt, kết bạn tốt. Các ngươi cùng đi có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nàng nghĩ điều tra hư không quỷ tộc cùng Long Xà hồn tộc ở giữa cấu kết âm mưu, nếu như chẳng qua là thiên nữ một người đi điều tra, nàng không quá yên tâm, nhưng có Diệp Thần kết bạn, sự tình liền 10 phần chắc chín, nàng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần năng lực cùng vật khí. Dù sao luân hồi chi chủ là người có đại khí vận. Diệp Thần có chút im lặng, hắn tới Thương Lôi Sơn là muốn vấn thiên nữ mượn kiếm, không nghĩ tới thiên nữ đúc kiếm chưa thành, còn muốn đi theo hắn đi hư không quỷ giới. Nhiều một người, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi đi với ta hư không quỷ giới, cái kia thần chu thiên kiếm làm sao bây giờ? Diệp Thần ngóng nhìn hướng Thương Lôi Sơn chỗ sâu có thể thấy có một luồng hơi khói lượn lờ bay lên, đó chính là rèn đúc thần chu thiên kiếm hỏa lô, dâng lên hơi nóng. Thiên nữ cười nói, thần chu thiên kiếm kiếm phôi đã bị ta phong tồn tốt, đang dùng chậm hỏa chậm rãi đốt luyện, ngươi không cần lo lắng, cũng sẽ không nổ lô. Chúng chi còn có Thương Lôi lão tổ nhìn xem, chờ ta quỷ đế thiên lôi thể luyện thành ta trở lại đếm thử khai lọ tôi kiếm. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nói, ngươi là dù như thế nào đều muốn đi hư không quỷ giới. Thiên nữ nói, đúng vậy a, ngươi ghét bỏ ta, lo lắng ta sẽ trở thành vì gánh nặng của ngươi. Vậy chúng ta tách ra đi chính là. Diệp Thần nói, không phải. Thiên nữ cười nói, không phải liền cùng đi, ngươi còn lo lắng ta sẽ ăn ngươi sao? Nói xong, thiên nữ liền khoác lên Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần cảm nhận được một cỗ đã lâu ấm áp cùng mềm mại, không khỏi thần tâm rung động, mơ hồ thấy thiên nữ tâm ý, tựa hồ là có nghĩ bắt đầu sống lại lần nữa ý tứ. Hắn không quá chắc chắn, đầu không hiểu có chút chóng mặt cảm giác. Bá Đao Thương Lôi tằng hắng một cái, nói, thiên nữ, có luân hồi chi chủ bồi tiếp ngươi, lần này đi hư không quỷ giới, ta cũng không lo lắng bên ngoài nguy hiểm. Nhưng ta có thể cảnh cáo ngươi, quỷ đế thiên lôi thể tu luyện tác dụng phụ to lớn, rất dễ dàng bị quỷ khí cắn trả. Nếu là ngươi rơi vào quỷ đạo, đây chính là vạn kiếp bất phục. Thiên nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói, tâm ta như gương sáng, tuyệt sẽ không mê thất. Bá Đao Thương Lôi thở dài một tiếng, hắn biết thiên nữ quyết tâm như bàn thạch, hắn khuyên can cũng là không làm nên chuyện gì, nhân tiện nói, được à, chính ngươi cẩn thận. Luân hồi chi chủ, xin mời ngươi nhiều quan tâm thiên nữ. Ngươi biết hư không quỷ giới tọa độ sao? Chỗ kia tại một mảnh giới hải bên trong, vô cùng khó tìm. Diệp Thần nói, ta biết tiền bối, xin yên tâm. Quỷ đạo tổ sư ngay tại luân hồi trong mộ địa, mượn quỷ đạo tổ sư khí tức, Diệp Thần có khả năng khóa chặt hư không quỷ giới tọa độ. Bá Đao Thương Lôi mắt sáng lên, nghĩ thầm, hư không giới hải vô cùng mênh mông, này Diệp Thần thế mà có thể biết hư không quỷ giới chuẩn xác tọa độ, hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta chờ các ngươi trở về. Diệp Thần nói, tốt, tiền bối, cáo tử. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền mang theo thiên nữ, từ biệt Bá Đao Thương Lôi cùng Diêu Thu Lâm, rời đi Thương Lôi Sơn, xuất phát đi tới hư không quỷ giới. Thiên nữ không thể đúc thành thần chu thiên kiếm, cần muốn tiếp tục tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, cường hóa thể chất, mới có đúc kiếm thành công khả năng. Nàng lần này đi hư không quỷ giới, chính là vì hấp thu bản nguyên quỷ khí, lớn mạnh thể phách. Diệp Thần tự nhiên là có chút bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn mượn kiếm, không nghĩ tới thiên nữ còn không có rèn đúc thành công. Hiện tại hắn muốn dẫn lấy thiên nữ đi hư không quỷ giới, thêm một người, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bất quá việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có đối mặt con đường phía trước. Diệp Thần tế ra thiên quang trục nhật hạm, cùng thiên nữ thừa hạm phá không, rất nhanh liền đi vào hư không quỷ giới bên ngoài. Xuất hiện tại hai người trước mặt, là một mảnh mênh mông hải dương, vùng biển này tại hỗn độn trong hư không chìm nổi, hùng vĩ vô cùng. Tại bên trong vùng biển này, một giọt nước liền là một cái thế giới, có triệu tỷ tỷ cái thế giới, tụ lại, hợp thành này mảnh mênh mông biển cả. Cái này là giới hải, do vô số cái thế giới tạo thành hải dương có thể nói là theo thời đại viễn cổ lưu lại vĩ đại di tích. Giới hải bên trong thế giới, đại bộ phận đã biến thành phế tích, duy nhất duy trì sức sống, còn có hoàn chỉnh pháp tắc trật tự, có thể thai nghén ra thượng thần, thần vương, thiên đế cấp bậc cường giả, chỉ có hư không quỷ giới. Chương 10629, Thủy Triều. Chương 10629, Thủy Triều. Từ Quỷ Đạo Tổ sư ngã xuống về sau, Sửu Thần tộc người từng một lần nghị công diệt Quỷ Đạo Tổ sư lãnh địa, nhưng đối mặt mênh mông giới hải, bọn hắn cũng là bất lực. Bởi vì, giới hải thực sự quá lớn, lớn đến không có giới hạn, bên trong một giọt nước liền là một cái thế giới, nghĩ tại như vậy lớn giới hải bên trong, tìm tới quỷ giới sở thuộc, giọt nước, cái kia so mỏ kim đáy biển còn phải gian nan rất nhiều rất nhiều. Bất quá, quỷ giới bên trong sinh linh cũng không dám tùy tiện xuất ngoại. Bởi vì, tại Quỷ Đạo Tổ sư ngã xuống về sau, bọn hắn, Hải Đăng liền hủy diệt, không có Hải Đăng thủ hộ, bọn hắn nếu là tùy tiện rời đi quỷ giới, rất dễ dàng mê thất tại mịt mờ vô biên giới hải bên trong. Cho nên, vạn cổ đến nay, có thể thuận lợi rời đi quỷ giới sinh linh, lác đác không có mấy có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Người bên ngoài tìm không thấy đường đi vào, bên trong người không dám ra đến, quỷ giới liền thành không không lúc nào không một nơi đặc thủ, đối lập độc lập. Nơi này chính là giới hải sao? Thật sự là lớn đến quá mức a. Thiên nữ nhìn trước mắt giới hải, không khỏi sợ hãi than. Giới hải thực sự quá lớn, một giọt nước liền là một cái thế giới, triệu tỷ tỷ cái thế giới hội tụ thành hải dương, vùng biển này có bao lớn, không cách nào tưởng tượng, pháp tắc đến cỡ nào hỗn loạn, càng không cách nào tưởng tượng. Thiên nữ chỉ thấy, giới hải bên trong, kinh đào gió lốc cuộn cuộn, giật mình hồn phách người, nếu là tùy tiện xông vào sợ rằng cũng phải giới hải gió lốc xé thành mảnh nhỏ, đây cũng là quỷ giới người, không dám tùy tiện xuất ngoại một trong những nguyên nhân, giới hải gió lốc quá mãnh liệt bình thường người vô pháp đột phá. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, trước mắt mênh mông giới hải, gió lốc cuộn cuộn, kinh đào trùng thiên, đích thật là vô cùng hùng vĩ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Mộ chủ, cố hương của ta tại đây bên trong. Cái phương hướng này. Luân hồi mộ địa bên trong Quỷ Đạo Tổ sư rõ ràng kích động lên, đưa tay chỉ hướng về phía trước. Lãnh địa của hắn, hư không quỷ giới, ngay tại giới hải bên trong đó cũng là cố hương của hắn. Tốt, tiền bối, ta mang ngươi trở về. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm câu thông Quỷ Đạo Tổ sư, lại hướng Thiên Nữ nói, ta chuẩn bị tiến vào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Nữ hít sâu một hơi, nói, đi thôi. Diệp Thần gật gật đầu, liền khu động thiên quang chụp nhật hạm, lái vào giới hải bên trong. Cân nhắc đến Quỷ Đạo Tổ sư hậu nhân, khả năng đối với hắn tồn tại hiểu lầm, hắn đem tự thân luân hồi khí tức hoàn toàn thu lại, thoạt nhìn tựa như cái võ giả bình thường. Làm thuyền lái vào giới hải, một cỗ kinh thiên gió lốc sóng lớn liền hung mãnh gào thét kéo tới. Diệp Thần thiên quang chụp nhật hạm chính là phương trù, có vững chắc trật tự, tại trong gió lốc vững vàng trước chạy nhanh, giới hải vỗ xuống tới sóng lớn cũng bị thuyền bản thân vòng phòng hộ ngăn trở. Bất quá, Thiên Nữ vẫn còn có chút khẩn trương, ngồi xếp bằng, xuất ra Diêu Thu Lâm cho lúc trước nguyên tâm ngộ đạo thạch nắm trong tay, vận công hộ thể. Này nguyên tâm ngộ đạo thạch năng lượng dồi dào, có thể giúp người ta ngộ đạo, cũng có thể cung cấp nhất định bảo hộ. Diệp Thần cười cười, hắn cũng không cần gì bảo hộ, hắn hiện tại luân hồi thư đạo cơ đúc thành, chấp trưởng tinh không đạo thư, nội tình vô cùng thâm hậu, bình thường gió lốc không làm gì được hắn. Thiên quang chụp nhật hạm vững vàng tại trong gió lốc chạy, dần dần lái vào giới hải chỗ sâu, đi vào giới hải chỗ sâu. Diệp Thần cảnh sắc trước mắt xuất hiện biến hóa, hắn thấy cũng không là hải dương, bởi vì giọt nước ít, giọt nước giảm bớt làm cho giới hải bảy biện ra hỗn độn hư không bản tướng, hắc ám, thâm thúy, rộng lớn bao la, yên tĩnh vô biên. Từng cái thế giới ngâm tựa như chân chính bọt biển, tại hỗn độn trong hư không nổi lơ lửng, mỗi một cái bọt biển đều là một cái thế giới. Cơ hồ tất cả bờ biển đều không có sinh cơ truyền ra, bởi vì bên trong thế giới đã chết. Thời đại viễn cổ đến bây giờ, thời gian thực sự quá xa xưa, thời đại kia lại khói lửa liên miên, không biết có bao nhiêu thế giới hủy diệt, giới hải bên trong thế giới, chỉ có quỷ giới có thể tồn sống tới ngày nay, thế giới khác cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Diệp Thần thiên quang chụp nhật hạng, tại giới hải trong hỗn độn đi, giống như một hột cơm, cùng những thế giới kia ngâm so sánh, đều muốn nhỏ bé ngàn tỷ lần, đặt vào giới hải hỗn độn trong bối cảnh, càng là xa vời không thể nghe thấy. Quỷ Đạo Tổ sư, cố hương của ngươi, thật sự là quần quần a. Diệp Thần không khỏi tán thưởng. Quỷ Đạo Tổ sư lắc đầu nói, thời đại viết cổ, khắp nơi đều là giới hải, cố hương của ta là vắng vẻ chỗ, không tính là gì, hồn thiên đế chỗ chúa tể giới hải, đó mới gọi vô cùng mênh mông. Thôi, không nói cái này, ngươi cẩn thận một chút, đã sắp đến quỷ giới, trung quanh gió lốc ngừng, đại biểu đã tới gần quỷ giới trật tự. Hậu duệ của ta, cùng sở hữu 10 cái chi nhánh, chỉ có Hồng Trần Sốp Giòn cùng Tư Vô Tà là thuần huyết, mặt khác toàn bộ là lây dính ố vế dị quỷ, hung tàn cực kỳ. Ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải dị quỷ tập kích, dị quỷ hung tàn thành tính, ta nhiều lần giáo hóa, chúng nó cũng không nghe. Ai? Quỷ Đạo Tổ sư nói lên chuyện cũ, vẫn còn có chút cảm khái. Ồ, Diệp Thần cảm thấy kỳ lạ, nguyên lai dị quỷ thậm chí ngay cả Quỷ Đạo Tổ sư đều không thể giáo hóa, vậy xem ra tuyệt không thể khinh thường. Thiên Nữ nói, Diệp Thần, gió lốc ngừng. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhìn ra xa hướng về phía trước quá khứ hắc ám hư không, nói, ừm, quỷ giới nhanh đến. Giới hải bên trong, quỷ giới là trung tâm nhất địa phương, trật tự pháp tắc vững chắc. Tại quỷ giới chung quanh hư không, gió lốc ngừng, cũng bày biện ra ổn định khí tượng. Diệp Thần khu độc thuyền, tiếp tục tiến lên. Uy, Diệp Thần, ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên, Thiên Nữ chỉ hướng phương xa, tầm mắt lộ ra một vẻ kinh dị chi sắc. Diệp Thần dọc theo Thiên Nữ chỉ nhìn lại, liền thấy phương xa hỗn độn trong hư không có một mảnh màu đen thủy triều đang ào 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 gào thét tới gần. Chương 10630, Đại trí tuệ. Chương 10630, Đại trí tuệ. Nhìn kỹ lại, cái kia màu đen thủy triều lại có thể là một đám tóc. Không sai, cái kia chính là tóc. Từng đầu mái tóc màu đen lít nha lít nhít kéo dài nghìn vạn dặm, theo hư không nơi xa gào thét tới, hình thành màu đen thủy triều, quỷ khí hung mãnh, xem bộ dáng là muốn đem Diệp Thần thuyền bao phủ. Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Phô thiên tóc đen gào thét tới, từ trong đó tản mát ra tanh hôi ác độc khí tức. Mộ chủ cẩn thận, là dị quỷ, ba búi tóc đen. Luân hồi mộ địa bên trong, Quỷ Đạo Tổ sư quá to. Cái gì? Ba búi tóc đen? Diệp Thần ngẩn người. "Ừm, hậu duệ của ta, bên ngoài xưng là thập đại quỷ duệ, tại đây thập đại quỷ duệ bên trong ngoại trừ Tư Vô Tà cùng Hồng Trần Sốp Giòn là thuần huyết bên ngoài, mặt khác tám duệ, Ác Ngộng, Trống Trơn, Lúc Chi Trùng, Thủy Hầu Tử, Ba Búi Tóc Đen, Phong Tà Cười, Viêm Ma, Tiêu, toàn bộ là dị quỷ, đều bị quỷ dị ăn mòn, khó mà giáo hóa." Quỷ đạo tổ sư nói. "Tư Vô Tà, Hồng Trần Sốp Giòn, Lúc Chi Trùng, Ba Búi Tóc Đen, Tiền Bối, ngươi hậu duệ tên, thật đúng là có chút đặc biệt." Diệp Thần thầm nói. "Tên không trọng yếu, chúng nó đến rồi." "Mộ chủ!" Quỷ đạo tổ sư hét lớn. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, liền thấy cái kia từng đầu mái tóc màu đen, phô thiên cái địa, đúng là xuyên thấu thiên quang trục nhật hạm thủ hộ, hung hãn vô cùng hướng Diệp Thần cùng thiên nữ ám sát tới. Băng hoàng phi kiếm chém. Thiên nữ thần sắc nghiêm trọng, rút ra băng hoàng thiên kiếm, huy kiếm chém về phía những tóc kia. Băng hoàng thiên kiếm tản mát ra lạnh lẽo hào quang, mũi kiếm xẹt qua không khí mang theo một đạo kiếm quang như băng hỏa bùng cháy. Kiếm quang cùng những cái kia hung hãn mái tóc màu đen tương giao, phát ra chói tai tiếng xé rách. Kiếm quang những nơi đi qua, mái tóc màu đen dồn dập bị chém đứt, nhưng chúng nó tựa hồ không có ngừng bước chi ý, vẫn không ngừng hướng Diệp Thần cùng thiên nữ đánh tới. Thiên nữ nhíu mày, nàng biết này chút tóc cũng vật không tầm thường, chỉ sợ là một loại nào đó tà ác lực lượng sản phẩm. Xuy suy, mái tóc màu đen bị chém đứt, phát ra khói đen hôi thối, gãy mất tóc rất nhanh lại lần nữa mọc ra, như từng đầu độc xà quấn về thiên nữ. Đáng chết. Thiên nữ đành phải huy kiếm hộ thể, tay trái nắm nguyên tâm nộ đạo thạch, mượn khối này thần thạch bảo hộ, mới miễn cưỡng ngăn trở mái tóc màu đen tập kích cùng quấn quanh. Diệp Thần tâm bên trong cũng là ngưng trọng, vô ý thức muốn động dùng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, nhưng lo lắng bại lộ thân phận của luân hồi, lại nhịn xuống. "Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm, phá cho ta." Diệp Thần nhất thanh thanh hát, tiện tay rút ra một thanh phổ thông kiếm sắt, thi triển ra Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm, thân kiếm bên trên lập lòe tinh quang, tựa như đen kịt một màu trong bầu trời đêm đầy sao, mũi kiếm tản mát ra vô biên phong mang. Diệp Thần trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm mang như lông vũ bay lượn mà ra, vạch phá không khí, cấp tốc tới gần những cái kia mái tóc màu đen. Kiếm mang cùng mái tóc màu đen tương giao phát ra bén nhọn tiếng xé rách. Mỗi một đạo kiếm mang đều mang tinh thần lực lượng, dễ dàng đem mái tóc màu đen chặt đứt. Nhưng mà, mái tóc màu đen cũng không có bị đánh tan, chúng nó dùng tốc độ cực nhanh lần nữa tụ tập lại, phảng phất có một loại nào đó bản thân khôi phục năng lực. Rát rát. Diệp Thần nghe được trong bóng tối truyền đến bén nhọn tiếng cười. Hắn thấy ở phía xa có vài đầu dị hình quái vật, xem bộ dáng là mấy con nữ quỷ, toàn thân chân bóng, thân thể vặn vẹo thấp bé quái dị, vô số tóc đen theo bọn nó trên đầu dọc theo người ra ngoài, trang diện khá là quái dị khủng bố. Này chút nữ quỷ, rõ ràng liền là quỷ đạo tổ sư nói tới dị quỷ, ba búi tóc đen. Mấy con nữ quỷ khí tức tương liên, hình thành một cỗ hắc ám vòng xoáy, năng lượng vô cùng hùng hồn. Yêu ma quỷ quái, một kiếm phá chi. Diệp Thần tầm mắt như điện, cầm kiếm một tiến, xuyên qua tại mái tóc màu đen ở giữa. Khi hắn tới gần cái kia mấy con nữ quỷ, một cỗ cường đại hắc ám khí tức truyền đến, Diệp Thần lập tức thấy một hồi áp bách, nhưng hắn cũng không hoảng, điều động tinh không đạo thư năng lượng, hội tụ đến trường kiếm trong tay. Xuy. Trường kiếm ra, hóa thành một đường to lớn kiếm quang, giống như là một tia chớp đâm ra. Kiếm quang những nơi đi qua, hắc ám năng lượng bị xé nứt, mái tóc màu đen cũng tại trong kiếm quang dồn dập phá toái. Tại tinh không đạo thư ra chỉ dưới, Diệp Thần kiếm như tinh thần, kiếm ý cảnh giới như tinh không cuộn cuộn, kiếm quang bay lượn ở giữa, cái kia mấy con nữ quỷ, a a kêu thảm, dồn dập bị chém giết, phô thiên mái tóc màu đen khô héo thành cho tàn. Nhưng vẫn là có một đầu nữ quỷ, may mắn tránh thoát Diệp Thần kiếm quang, cấp tốc ra bên ngoài bay trốn đi. Diệp Thần đang muốn truy sát, chợt thấy một vệ huyết mang từ đằng xa bay vụt tới, như bay kiếm, nương theo lấy hét lớn một tiếng, huyết quỷ sát kiếm đạo. Cái kia huyết mang tựa như kiếm khí, xỏ xuyên qua nữ quỷ, đem cái kia nữ quỷ đánh giết. Chỉ thấy mấy bóng người đạp lên quỷ khí lượn lờ phi kiếm, từ phương xa bay tới, bọn hắn bề ngoài cùng người không khác, nhưng trên trán mọc ra hai cây sừng sắt nhọn, thần sắc trang nghiêm, đôi mắt mang theo hung hãn cảnh giác chi ý, đánh giá Diệp Thần cùng tiên nữ. Là Tư Vô Tà nhất mạch quỷ tộc, bọn hắn là thuần huyết quỷ duệ có thể câu thông. Mặt khác nhất mạch thuần huyết quỷ duệ Hồng Trần Sốt Giòn, chỉ có nữ tử, không có nam tử tồn tại. Quỷ đạo tổ sư âm thầm nói với Diệp Thần. Hắn phi thường khẳng định, Diệp Thần trước mắt mấy bóng người đều là quỷ tộc người, bởi vì trên trán có hai cây sừng sắt nhọn, đây là quỷ tộc biểu tượng, mà lại mấy người kia đều là thuần huyết. Thuần huyết quỷ duệ ngoại trừ một đôi sừng bên ngoài, địa phương khác cùng người không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều có gần như hoàn mỹ thân thể trật tự. Người thân thể là toàn bộ sinh linh bên trong hoàn mỹ nhất tồn tại, trật tự tối vi kiên cố, thân thể cũng tối vi linh xảo, tâm tư nhất nhanh nhẹn, có đại trí tuệ. Đề cử một bản bằng hữu sách, đi săn tiên ma có rảnh có thể đi nhìn một chút. Đá chương 10631. Tài nguyên cấp đoạn. Chương 10631, tài nguyên cấp đoạn. Diệp Thần nghe được là thuần huyết quỷ duệ, cảm thấy hơi định, chỉ cần không phải dị quỷ liền tốt. Uy, các ngươi là ai? Chỉ thấy cái kia mấy bóng người, đôi mắt đều mang cảnh giác chi ý, đánh giá Diệp Thần cùng tiên nữ hai người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Thần cùng thiên nữ, khí tức rất đặc thù, cũng không là giới hải bên trong người. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chắp tay một cái nói, chúng ta là từ bên ngoài tới, mới tới quý địa, gặp qua chư vị bằng hữu. Bên ngoài tới? Mấy cái kia quỷ tộc người, lông mày lập tức nhăn lại, một người cầm đầu thanh niên hỏi. Các ngươi là làm sao xuyên việt giới hải gió lốc tới? Dựa vào chiếc thuyền này. Hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần cùng thiên nữ dưới chân thuyền, lộ ra một tia kinh dị, bởi vì chỉ cần con mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra thiên quang chụp nhật hạ bất phàm, đây chính là đã từng trên trời sao Phương Chu. Diệp Thần cân nhắc một chút ngôn từ, nói, đúng, ta gọi. Trần Dạng, chúng ta không có ác ý. Cầm đầu người thanh niên kia, nhìn thẳng Diệp Thần đồng tử, sau đó gật đầu nói, các ngươi xác thực không có ác ý, hắn biểu lộ cũng đi theo trầm tĩnh lại, cái kia các ngươi hai cái người xứ khác tới ta quỷ giới làm gì. Thiên nữ nhịn không được nói hắn không có ác ý, ngươi liền thật tin a. Người thanh niên kia ấm áp cười một tiếng, nói, chúng ta là thuần huyết quỷ duệ, thuộc Tư Vô Tà nhất mạch, thiên sinh niệm tư vô tà đạo tâm tinh khiết như lưu ly, không điểm tì vết, cũng có thể cảm giác tâm tư của người khác. Nếu như các ngươi thật có ác ý lời, không thể gạt được con mắt của ta. Liền là không biết các ngươi tới nơi này, đến cùng có tính toán gì? Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai tư vô tà, liền là niệm tư vô tà, đạo tâm tinh khiết ý tứ. Có được này loại tư vô tà đạo tâm, vậy tu luyện quỷ đạo công pháp, nhất định là thế như trẻ che làm ít công to, không có bị cắn trả nguy hiểm. Quỷ đạo một đường, tà ác xâm nghiêm bình thường người tu luyện, rất dễ dàng có sa đọa ma chướng nguy hiểm. Tỷ như bá đao thương lôi liền đã cảnh cáo thiên nữ, nàng cưỡng ép muốn hấp thu bản nguyên quỷ khí, tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, liền có sa đọa quỷ đạo nguy hiểm. Nhưng tư vô tà nhất mạch, liền sẽ không có loại nguy hiểm này, huyết mạch của bọn hắn, thiên sinh đã định trước thích hợp tu luyện quỷ đạo, đạo tâm tinh khiết, không dính vào tà ác. Chúng ta tính là quỷ đạo tán tu, ta vị bằng hữu này nhậm thiên nữ, nàng muốn hút thu bản nguyên quỷ khí cho nên ta nghĩ theo nàng tới này bên trong thử thời vận. Diệp Thần nói, hắn không có bại lộ chính mình muốn tìm Viêm Thiên Đế đầu cùng thôn hồn quỷ châu ý nghĩ, chỉ nói là tâm hướng tu luyện, hắn cũng xác thực không có ác ý, chỉ là muốn tầm bảo, cũng không phải là muốn gây bất lợi cho quỷ tộc. Nguyên lai là quỷ đạo tán tu sao? Ta gọi Lê Chiếu Tân, là U Quỷ môn đệ tử. Người thanh niên kia tự báo danh hiệu, gọi Lê Chiếu Tân, hắn nhẹ nhàng cau mày, các ngươi muốn hút thu bản nguyên quỷ khí tu luyện, vậy cũng không quá dễ dàng, bởi vì tại ta quỷ giới bên trong, hết thảy quỷ khí tràn đầy chỗ, đều là có chủ, các phương cường giả cắt cứ dưới tình huống bình thường, sẽ không hướng người ngoài cởi mở. Diệp Thần nói, phải không? Thiên nữ nói, ta có thể cho các ngươi một chút nguyên ngọc làm thù lao. Lê Chiếu Tân lắc đầu, rõ ràng đối nguyên ngọc không có hứng thú gì, ánh mắt của hắn nhìn thiên quang trục nhật hạng, rõ ràng bị hấp dẫn, nói, ta không muốn nguyên ngọc, no. Nếu như các ngươi có thể đem chiếc phi thuyền này chế tạo bản vẽ cho ta, ta có lẽ có thể mang các ngươi đi loạn hồn quỷ hải, đó là ta U Quỷ môn lãnh địa, là một chỗ quỷ khí hội tụ chỗ, hết sức thích hợp tu luyện. Nghe được Lê Chiếu Tân mong muốn thiên quang trục nhật hạng bản vẽ, Diệp Thần cùng thiên nữ đều có chút ngoài ý muốn. Này bản vẽ nha. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền tế ra một cuốn quyển trục, ném cho Lê Chiếu Tân, bản vẽ tại đây bên trong, nhưng chế tạo vô cùng phức tạp, cần thiết tài nguyên phong phú. Thiên quang trục nhật hạng bản vẽ, cũng là không tính là gì bí mật, giao cho Lê Chiếu Tân cũng không sao. Diệp Thần có khả năng khẳng định, Lê Chiếu Tân nghĩ muốn rèn đúc thiên quang trục nhật hạng, cơ hồ không có khả năng, bởi vì trình tự quá phức tạp đi, cần thiết tài nguyên cũng rất nhiều. Diệp Thần nắm giữ lấy đạo tông đúc binh thuật, tự thân luyện khí thủ đoạn cường hãn, lại thêm có được cửu thiên thần tàng, mới miễn cưỡng chế tạo ra đến, hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh thể. Người bình thường muốn tạo loại cấp bậc này thuyền, nơi nào có dễ dàng như vậy? Lê Chiếu Tân thấy Diệp Thần chịu đưa ra bản vẽ, lập tức kinh hỉ, cuống quýt đem quyển trục tiếp nhận. Nhưng khi hắn thấy trên quyển trục chế tạo chi pháp, nét mặt của hắn liền đọc lại. Hắn đi theo mấy cái đồng môn đệ tử, thăm dò tới quan sát, khi bọn hắn thấy rõ thiên quang trục nhật hạm chế tạo bản vẽ, bọn hắn cũng chấn kinh. Thật phức tạp bản vẽ. Đây là cái gì phi thuyền? Là đỉnh cấp pháp bảo đi. Quang minh hội tụ, thiên quang trục nhật, thật hung hung hãn khí thế, khó trách có thể vượt qua giới hải gió lốc. Muốn tạo này loại phi thuyền, thật không biết cần bao nhiêu tài nguyên a. Từng đợt kinh ngạc thán phục thanh âm vang lên. Lê Chiếu Tân một hồi cười khổ, đem quyển trục thu hồi, nói, xem ra chiếc này thuyền chế tạo, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan rất nhiều, ta phải đem bản đồ giấy hiện lên cho trưởng môn nhìn một chút. Trần Dạng Minh, nơi này có một điểm quỷ nguyên thạch, ẩn chứa tinh thuần quỷ đạo nguyên khí, các ngươi cầm trước. Chờ ta báo cáo trưởng môn về sau, lại mang các ngươi đi loạn hồn quỷ hải tu luyện. Lê Chiếu Tân thu Diệp Thần bản vẽ, cũng không nuốt lời, xuất ra một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp đi tới nhìn một chút, trong túi chứa vật chứa một chút ám hắc sắc tinh thạch, sương mù sâm sâm, lượn lờ lấy quỷ khí. Này chút tinh thạch gọi quỷ nguyên thạch, Diệp Thần quét nhìn liếc mắt, cũng là cảm nhận được một cỗ đầy đủ nồng đậm quỷ đạo linh khí. Cầm lấy đi. Diệp Thần đem túi chứa vật ném cho thiên nữ. Chương 10632. Mối nguy từ phía. Chương 10632. Mối nguy từ phía. Thiên nữ cũng là không chút khách khí tiếp nhận, cười nói, tạ ơn á. Lê Chiếu Tân tò mò dò xét Diệp Thần cùng thiên nữ liếc mắt, luôn cảm giác quan hệ của hai người có chút cổ quái, hắn lấy lại bình tĩnh, nói, Trần Dạ Huynh, vậy bây giờ ta trước mang các người đi ta U Quỷ môn phủ cận một chỗ doanh địa, chúng ta gần nhất phụng quỷ trụ thánh địa mệnh lệnh, đang ở tu kiến tinh khung đường sắt, kỳ hạn công trình còn có 2 ngày kết thúc, đến lúc đó ta lại mang các ngươi về sân môn. Diệp Thần sững sờ, nói, tinh khung đường sắt, đó là cái gì? Lê Chiếu Tân cười một tiếng, nói, ngươi đi theo ta liền biết. Hắn mang theo mấy cái đồng môn, rơi xuống Diệp Thần trên phi thuyền, không ngại ta ngồi người thuyền a. Diệp Thần nói, không sao. Ngay sau đó, do Lê Chiếu Tân chỉ đường, Diệp Thần khu động thiên quang trục nhật hạng, như một đạo truy đuổi liệt nhật thiên quang, cấp tốc hướng phía trước biểu đi. Không cần lâu nay, Diệp Thần tại hắc ám hỗn độn hư không bên trong thấy được tinh quang. Trước mắt hắn có ngôi sao xuất hiện, mà lại tinh thần càng ngày càng nhiều, nhật nguyệt cũng xuất hiện, tuân theo lấy mỹ diệu quỹ tích tại vận chuyển. Điều này đại biểu lấy chung quanh trật tự đã 10 điểm vững chắc, sinh sôi ra của tinh, không có gió lốc cùng ác quỷ tồn tại. Tại phiến tinh không này bên trong, Diệp Thần thấy được một màn kỳ quan, chỉ thấy một đầu thiên lộ theo tinh không phần cuối kéo dài tới đầu này thiên lộ tựa như một đầu ngân hà lộng lẫy, lóng lánh vô số ngôi sao hào quang. Rất nhiều tinh thần tản mát ra thanh lanh ánh sáng mang, giống như là trên bầu trời khói lửa nở rộ, đem trọn cái thiên lộ thắp sáng. Thiên lộ vô cùng thẳng tắp, hai bên là tinh không cảnh sắc trắng lệ, tinh vân lượn lờ, tinh bầy lấp lánh. Thiên lộ bên trên có thật nhiều kỳ lạ cảnh tượng. Có địa phương, tinh thần sắp hàng thành hoa lệ đồ án, như là vũ trụ tác phẩm nghệ thuật. Có địa phương, tinh thần giống như là âm phù mở dạng, tản mát tại thiên lộ bên trên, hợp thành một bài vũ trụ chi ca. Còn có địa phương, trên bầu trời phiêu đãng hoa mỹ cầu vồng trùng sáng, như trong tiên cảnh kỳ tích. Đây là Diệp Thần con mắt trừng lớn, lập tức bị đầu này thiên lộ hấp dẫn. Thiên lộ phía trên có phồn hoa người ở, linh thú lôi kéo hoa lệ xe đuổi tại xuyên qua, hai bên là từng cái náo nhiệt sạp hàng. Tại u ám thâm thúy vũ trụ tinh không phía trên, đầu này thiên lộ hiện ra một cỗ phồn vinh. Lê Chiếu Tân cười nói, cái này là tinh khung đường sắt, là quỷ trụ thánh địa chúa tể tử Mỹ U Cơ đại nhân cùng Hồng Trần Động Thiên Hồng Loan quỷ phi hợp lại cấu tạo một đầu thiên lộ, theo quỷ giới xuất phát, một mực kéo dài đi bên ngoài. Tinh khung đường sắt tu rất nhiều kỷ nguyên, cho tới hôm nay chỉ xây một nửa. Nếu là đầu này thiên lộ tu thành, vậy chúng ta quỷ tộc con dân là có thể nhảy vọt giới hải gió lốc, đi thế giới bên ngoài. Giới hải mặc dù lớn, nhưng tài nguyên còn chưa đủ, các phương cường giả chém giết tranh đấu đến rất lợi hại, một mực nội đấu cũng không phải biện pháp, chỉ có sửa đường đi tới bên ngoài mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Quỷ giới chẳng qua là này mảnh giới hải bên trong thế giới một trong, nơi này còn có triệu tỷ tỷ cái thế giới, nhưng cũng tiếp phần lớn thế giới đều đã biến thành phế tích, cung cấp không có bao nhiêu tài nguyên. Quỷ giới sinh linh không ngừng sinh sôi, mà sinh tồn tài nguyên lại là có hạn, vì tộc quần sinh tồn, bọn hắn nhất định phải đi bên ngoài thăm dò đầu này thiên lộ, tinh khung đường sắt liền là quỷ giới xuyên qua giới hải gió lốc, đi bên ngoài thăm dò lối đi. Diệp Thần nhìn xem đầu này thẳng tắp tinh khung đường sắt, vắt ngang tại đen kịt trong vũ trụ sao trời, cảm nhận được một cỗ rung động. Thiên nữ cũng là có chút rung động, lại nhịn không được hỏi, giới hải lớn như vậy, muốn tu đường đi bên ngoài, đến hao phí nhiều ít tài nguyên a? Vạn một thất bại hoặc là được không bù mất. Không hề nghi ngờ này tinh khung đường sắt là thiên đại công trình, muốn chân chính xây thành, cần thiết hao phí nhân lực vật lực, tuyệt đối là một cái kinh khủng con số thiên văn. Lê Chiếu Tân cười khổ một tiếng, nói, ta không biết, đây là Tử Mỹ U Cơ đại nhân an bài, nàng là quỷ trụ thánh địa chúa tể, cũng là ta quỷ giới tam đại thiên đế một trong. Ta U Quỷ môn chẳng qua là quỷ trụ thánh địa phụ thuộc một cái tiểu môn phái, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Bất quá sự do người làm, vì quỷ tộc lâu dài hơn sinh tồn, tinh khung đường sắt nhất định phải tu bằng không cả một đời bị nhốt tại giới hải, cũng không phải biện pháp. Diệp Thần nói, nhân định thắng thiên, mong ước các ngươi có thể sớm ngày tu thành đầu này thiên lộ. Lê Chiếu Tân mừng rỡ, nói, đa tạ Trần Dạ Minh. Chỉ tinh khung đường sắt bên trên một chỗ doanh địa, ừ, kia chính là ta U Quỷ môn doanh địa, sư huynh của ta sư tỷ bọn hắn đang bận việc, chúng ta đi qua đi. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này khu động thiên quang chụp nhật hạ. Hạ xuống tinh khung đường sắt bên trên một chỗ doanh địa. Chỗ này doanh địa ngay tại tinh khung đường sắt phần cuối, thật nhiều ngoại hình như hầu tử, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, mỏ nhọn lợi quai hàm tiểu quỷ, đang bận rộn lấy kiến tạo thiên lộ. Chúng nó mang theo xiềng xích, tại một đám thuần huyết quỷ duệ roi ra xua đổi dưới, vận chuyển lấy khoáng thạch chế tạo thiên lộ đầu này tinh khung thiên lộ, liền một chút kéo dài, những cái tiết như hầu tử tiểu quỷ, máu tươi của bọn nó rắc vào thiên lộ bên trên, không ít tiểu quỷ bởi vì vượt quá giới hạn khổ nhàn trực tiếp mệnh chết bị ném tới hoang vu trong tinh hà đi. Này chút hầu tử là dị quỷ, gọi thủy hầu tử, thích hợp nhất lấy ra làm kiến tạo tinh khung đường sắt khổ công. Lê Chiếu Tân chỉ những con khỉ kia, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quỷ giới thập đại quỷ duệ, hai chi thuần huyết, còn lại tám chi đều là dị quỷ, bị quỷ dị khí tức ô nhiễm, khó mà giáo hóa. Thủy Hầu Tử cùng Diệp Thần trước đây đụng phải, ba búi tóc đen, còn có chân lý sẽ diêu thu lâm bắt được, tiêu, đều là dị quỷ. Tại Lê Chiếu Tân dẫn đầu dưới, Diệp Thần cùng Thiên Nữ đi tới trong doanh địa. Chương 10633, liền là ngươi. Chương 10633, liền là ngươi. Trong doanh địa chỉ có hai loại người, ngoại trừ U Quỷ môn thuần huyết quỷ duệ bên ngoài, hắn toàn bộ là Thủy Hầu Tử khổ công. Lê Chiếu Tân môn phái quỷ duệ đệ tử, chủ yếu là phụ trách thiết kế công tác cùng giám sát, kiến trúc tinh khung đường sắt khổ sai sự tình, toàn bộ là Thủy Hầu Tử đang làm. Đỗ Sư Minh, chúng ta trở về. Lê Chiếu Tân hào hứng hướng về một cái huyết bào nam tử chào hỏi, nam tử kia đang cầm roi quật Thủy Hầu Tử, nhìn thấy Lê Chiếu Tân đoàn người trở về, nói. Trở về a, lại gặp được Diệp Thần cùng Thiên Nữ hai người, nhíu nhíu mày, hai vị này là. Lê Chiếu Tân giới thiệu nói, bọn hắn là sứ khác quỷ đạo tán tu, nghĩ đến nơi này tu luyện, vị này là Trần Dạ Minh, vị này là Nhậm Thiên Nữ cô nương. Phi thuyền của bọn hắn có thể rất lợi hại, có thể xuyên qua giới hải gió lốc, đây là phi thuyền bản vẽ. Lê Chiếu Tân đem Diệp Thần vừa mới cho bản vẽ của hắn giao cho vị kia, Đỗ Sư Minh. Đỗ Sư Minh thấy bản vẽ về sau, vẻ mặt lập tức biến hóa, con mắt lóe sáng lên, lại nhìn một chút Diệp Thần vừa mới hạ xuống tới thuyền, tầm mắt lấp lóe không yên. Lê Chiếu Tân đạo: "Đỗ Sư Minh, mới vừa bắt được dị quỷ khí tức, là mấy con tóc xanh quỷ bà, không phải thủy hầu tử, ai, xem ra chúng ta muốn bắt thủy hầu tử làm khổ công, cũng không quá dễ dàng a." Lại hướng Diệp Thần cùng Thiên Nữ giới thiệu nói: "Trần Dạ Minh, Thiên Nữ cô nương, đây là ta Đỗ Sư Minh, là ta U Quỷ môn thủ tịch đệ tử." Diệp Thần ôm quyền, hạnh ngộ. Cái kia Đỗ Sư Minh gật gật đầu, cũng ôm quyền nói, tại hạ Đỗ Thiên Phong, gặp qua bằng hữu. Thiên Nữ lại không chào hỏi, mà là nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thần ống tay áo, ánh mắt ra hiệu một cái phương hướng. Diệp Thần có chút kỳ quái, lần theo Thiên Nữ ra hiệu phương hướng nhìn lại, lập tức âm thầm lấy làm kinh hãi, chỉ thấy U Quỷ môn dùng tới chế tạo tinh khung đường sắt tài liệu bên trong, ngoại trừ khoáng thạch bên ngoài, lại vẫn trộn lẫn lấy một chút thi thể cùng bạch cốt. Đại khái là cảm thấy được Diệp Thần tầm mắt, Đỗ Thiên Phong cười cười, nói, Trần Dạ Minh không cần lúng túng, đó là viêm ma dị quỷ thi thể. Ta quỷ giới có tam đại thế lực, chính là quỷ trụ thánh địa, Hồng Trần Động Thiên, Viêm Ma Thần Điện. Trong đó Viêm Ma Thần Điện là dị quỷ tà phái, bọn hắn làm nhiều việc ác, cùng ta quỷ trụ thánh địa huyền môn chính phái có nhiều tranh đấu, chết không có gì đáng tiếc. Thi thể của bọn hắn là chế tạo tinh khung đường sắt tuyệt tài liệu tốt, tự nhiên là không thể lãng phí. Diệp Thần nói, thì ra là thế. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được Đỗ Thiên Phong nói tới Viêm Ma Thần Điện, rất có thể cùng Viêm Thiên Đế đầu có quan hệ. Bất quá, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, trong lòng tính toán chờ chân chính đi đến quỷ giới về sau, liền có thể nhìn rõ thiên cơ. Suy tính đến Viêm Thiên Đế đầu thậm chí là thôn hồn quỷ châu tồn tại. Hiện tại Diệp Thần tại tinh khung đường sắt bên trên, còn không có chân chính đi đến quỷ giới. Đỗ Thiên Phong cười nói, Trần Dạ huynh có thể nghỉ ngơi trước một đêm, chờ hai ngày nữa ta mang ngươi về sân môn, ngươi hào phóng như vậy, chịu dâng lên chân quý như thế phi thuyền chế tạo bản vẽ, ta U Quỷ môn cũng không thể đối đãi lạnh nhạt khách nhân. Ta U Quỷ môn loạn hồn quỷ hải, các ngươi có khả năng tùy ý sử dụng, đối các ngươi tu luyện nhất định là rất có tăng thêm. Diệp Thần nói, đa tạ. Thiên nữ cũng cười nói, ta ơn á. Nàng lần này tới quỷ giới đang là muốn hấp thu bản nguyên quỷ khí, tu luyện lớn mạnh quỷ đế thiên lôi thể. Đỗ Thiên Phong lại phân phó, nói, đêm nay cẩn thận Viêm Ma Thần Điện đánh lén, bọn hắn gần nhất nói cái gì tiên đoán con trai xuất hiện, Viêm Thiên Đế truyền nhân sẽ buông xuống, mang cho bọn hắn cứu rỗi, khắp nơi gây sóng gió. Ha ha, cái gì tiên đoán con trai, cái gì cứu rỗi, thật sự là chê cười, đám này dị quỷ thật sự là chưa từ bỏ ý định, một đám người xứ khác còn muốn thống trị ta quỷ giới. Ngữ khí xâm nghiêm cực điểm. Lê Chiếu Tân chờ rất nhiều u quỷ môn đệ tử đáp, đúng, Đỗ sư huynh, chúng ta nhất định làm tốt phòng bị. Đỗ Thiên Phong, ừ, một tiếng, nói, đừng để bọn hắn phá hư tinh khung đường sắt là được, chúng ta kỳ hạn công trình còn có 2 ngày liền có thể kết thúc, tuyệt đối đừng tại lúc này về sau gây ra rủi ro, bằng không tử mị u cơ đại nhân trách tội đại nhân, cái tiếc nhưng ăn không tiêu. Chúng đệ tử nói, đúng. Diệp Thần nghe được Đỗ Thiên Phong vừa mới, không khỏi trong lòng run lên đêm đó, Diệp Thần cùng thiên nữ tại trong doanh địa một căn phòng bên trong cùng túc. Kỳ thật trong tinh không mịt mờ, là không có ban ngày đêm tối khái niệm, trắng cùng đêm thời gian khái niệm, là lòng người trật tự. Thiên nữ nằm ở trên giường, Diệp Thần thì trên sàn nhà ngồi xếp bằng. Uy, vừa mới kia cái gì Đỗ Thiên Phong nói, tiên đoán con trai cái gì, tựa hồ liền là ngươi a. Kia cái gì Viêm Ma Thần Điện, người bọn họ muốn tìm liền là ngươi a. Thiên nữ tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, mơ hồ thấy Diệp Thần cùng cái kia Viêm Ma Thần Điện, tựa hồ có cực sâu sâu xa. Cái kia Viêm Ma Thần Điện, hẳn là Viêm Thiên Đế hậu nhân thành lập thế lực a. Có thể là Viêm Ma Thần Điện, không là một đám Viêm Ma dị quỷ thành lập sao? Thật sự là kỳ quái. Thiên nữ không rõ ràng cho lắm, có thật nhiều không nghĩ ra địa phương, đáng tiếc nàng cũng không tiện hỏi nhiều, mà bây giờ lại không chân chính đi đến quỷ giới, coi như nghĩ chính mình suy tính, thiên cơ manh mối cũng không đủ. Diệp Thần khoanh chân ngồi, duy trì bình ổn hô hấp tiết tấu. Gặp chuyện không thể loạn, chỉ có trầm ổn tâm tư, phương có thể giải quyết. Hắn cũng mơ hồ thấy, Viêm Ma Thần Điện nói cái gì tiên đoán con trai, rất có thể liền là hắn. Tại Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân trong miệng, Viêm Ma Thần Điện là tà ác thế lực, nếu như cái thế lực này là Viêm Thiên Đế hậu nhân kiến tạo, như vậy là thế nào sẽ biến thành tà ác? Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng nghĩ không thông, hắn duy trì tâm cảnh bình tĩnh, dùng đối phó bất trắc. Mặc kệ cái gì tiên đoán con trai yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Diệp Thần nhìn thiên nữ một cái nói, chương 10634, chân chính sắc cơ. Chương 10634, chân chính sắc cơ. Được rồi, mặc kệ ngươi. Thiên nữ lắc đầu, không nói thêm gì nữa đêm nay, bên ngoài bầu không khí vô cùng gấp gáp, Lê Chiếu Tân chờ u quỷ môn đệ tử, tại thay phiên tuần tra, để phòng Viêm Ma Thần Điện đột kích. Bất quá, một đêm đi qua, cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, càng không kẻ địch kéo tới. Tới ngày thứ hai, Diệp Thần tỉnh lại, thấy hết thảy gió êm sóng lặng, tinh cung đường sắt lại đi trước kiến tạo dọc theo một chút, nhưng lộ trình không hề dài. Tu kiến đầu này thiết lộ, cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, một cái kỷ nguyên tiếp lấy một cái kỷ nguyên, coi như trên trời ngôi sao đã chết đi, đầu này thiên lộ cũng muốn tiếp tục tu kiến xuống, mãi đến thông hướng ngoại giới một khắc này. Trần Dạ Minh, thiên nữ cô nương, các ngươi tỉnh, tối hôm qua nghỉ ngơi đến có tốt không? Lê Chiếu Tân thấy hai người tỉnh, liền hào hứng chào hỏi hỏi. Còn tốt. Diệp Thần cười cười đáp lại nói. Lê Chiếu Tân thở dài một hơi, nói, may mắn Viêm Ma Thần Điện không có tới gây sóng gió, chỉ cần qua một ngày nữa, chúng ta liền có thể trở về. Diệp Thần, ừ, một tiếng, còn có cuối cùng một đêm. Hắn luôn cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện đến ban đêm. Diệp Thần cùng thiên nữ vẫn là tại doanh địa trong phòng nghỉ ngơi, hai người tướng liếc mắt một cái, đồng đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bởi vì, thiên cơ khí tức tản mát ra một cỗ hung hiểm ý vị, phản phất biểu thị đêm nay sẽ có việc lớn phát sinh. Đêm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, nếu là Viêm Ma Thần Điện người tới tìm ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Nhìn kỹ hắn nói. Diệp Thần lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Bên ngoài Đỗ Thiên Phong, Lê Chiếu Tân chờ u quỷ môn đệ tử cũng đang gia tăng tuần tra, bọn hắn tựa hồ cũng cảm ứng được đêm nay có thể sẽ có bất trắc, đi phụ cận chiêu mộ một chút dòng binh tăng cường phòng thủ, lại sơ tán rồi tại phụ cận bày quầy bán hàng chuyển động những người bình thường. Doanh địa phụ cận tiết lộ liền trở nên quặng cuể xuống tới, trong đêm chỉ có thủy hầu tử nhóm vận chuyển khoáng thạch, kiến tạo tinh khung đường sắt thanh âm. Cỗ này an tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, đen kịt thâm thúy sâu trong tinh không, loang thoáng truyền đến một hồi tiếng ngâm sướng, còn có hỏa quang từ tinh không phần cuối lượn lờ bùng cháy. Thấy một màn kia ánh lửa, Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân đều cảnh giác lên, Diệp Thần cùng tiên nữ cũng tỉnh. Xuyên thấu qua phòng gian cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh lửa kia cùng tiếng ngâm sướng càng ngày càng gần, cẩn thận nghe qua, cái kia tiếng ngâm sướng là: Đốt không nấu biển, duy ta thiên hỏa, luân hồi thánh uy, thiên thu vạn đại. Theo vươn xa gần tiếng ngâm sướng, to rõ hùng tráng, tại tinh không bốn phương quanh quẩn, chấn nhân tâm phách, đinh thai nhức óc, tất cả mọi người trong lỗ thai đều vang dội này 16 chữ: Đốt không nấu biển, duy ta thiên hỏa, luân hồi thánh uy, thiên thu vạn đại. Chỉ thấy tinh không phần cuối, một đám Viêm Ma trùng trùng điệp điệp xuất hiện, bọn hắn người khoác bùng cháy áo choàng, cầm trong tay nóng bỏng vũ khí, mỗi một cái Viêm Ma đều tản ra năng lượng cường đại cùng vô cùng chiến ý, bọn hắn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, khí thế như núi, ánh mắt kiên định, từng bước một vượt gần. Phản phất là vượt qua vô tận tinh hải, theo tận cùng thế giới hàng lâm xuống. Toàn bộ tinh không phản phất đều bị Viêm Ma tồn tại thắp sáng, thân ảnh của bọn hắn bỏ ra to lớn hỏa diễm bóng mờ. Ánh lửa tỏa ra mỗi một cái khuôn mặt, để bọn hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Viêm Ma nhóm đồng thời giơ cao vũ khí, bùng cháy hỏa diễm trong tinh không giấy lên, tạo thành hùng vĩ hỏa diễm mưa. Tiếng ngâm nga của bọn họ như lôi đình vang vọng tinh không, phản phất tại hướng vũ trụ tuyên cáo bọn hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Diệp Thần còn là lần đầu tiên thấy Viêm Ma, lập tức bị khí thế của bọn hắn chỗ chấn động, mỗi một đầu Viêm Ma đều có hỏa diễm xích hồng tóc, tướng mạo uy nghiêm lạnh lùng, trên da lạc ấn có hỏa diễm phủ văn, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập bất khuất, thành kính, uy vũ, đấu trí các loại khí thế, khó có thể tưởng tượng, bọn hắn lại có thể là Đỗ Thiên Phong, Lê Chiếu Tân trở miệng người bên trong dị quỷ tà ma. Theo Diệp Thần, bọn hắn liền là một đám chiến sĩ. Đáng chết, đám này viêm ma dị quỷ vẫn là tới. Nhân số không ít ta. U quỷ môn thủ tịch đệ tử Đỗ Thiên Phong rút ra binh khí, nhìn về phía trước trong tinh không lít nha lít nhít viêm ma, trên mặt hắn cũng là lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Rõ ràng viêm ma số lượng cùng đội hình nằm ngoài dự đoán của hắn. Lê Chiếu Tân thấy nhiều như vậy viêm ma, cũng là có chút phát run, nhìn về phía Đỗ Thiên Phong nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Đỗ Thiên Phong nói, chỉ có tử chiến, ta trước bẩm báo trưởng môn, nhất định phải trưởng môn trợ giúp, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đám này dị ma điên rồi, xuất động nhiều người như vậy. Trước mắt dị ma, số lượng chỉ ít có 3000, Đỗ Thiên Phong bên này u quỷ môn đệ tử cùng lính đánh thuê, nhân số sẽ không vượt qua 300, hai bên nhân số chênh lệch gấp 10 lần mà tính, tình thế không thể lạc quan. Đỗ Thiên Phong phát ra một phát tín hiệu đánh, tìm kiếm môn phái thiết viện, Lê Chiếu Tân khẽ cắn môi, cũng rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều u quỷ môn đệ tử cùng lính đánh thuê nhóm, cũng là thần sắc trang nghiêm, rút đao chuẩn bị chiến đấu. Những thủy hầu tử đó nhóm, ô hoa thét chói tai vang lên lùi về doanh địa khổ công lều trong trứng đi. Chỉ thấy 3000 dị ma đã tiến tới gần, cầm đầu một cái cường tráng chiến sĩ, dẫn theo đại đao, tầm mắt sáng rực, ánh mắt lại tinh chuẩn rơi vào Diệp Thần chỗ trong phòng, quát: "Đám này tội nhân, bọn hắn nuốt thánh tử, bọn hắn nuốt luân hồi chi chủ, đem bọn hắn làm thịt, cứu thánh tử ra tới." Theo cái này khôi ngô chiến sĩ tiếng nói vừa ra, toàn trường dị ma sôi trào lên, hò hét kêu to, chợt tựa như thiên hỏa hàng thế theo trong tinh không gào thét bạo tập mà xuống, vọt thẳng hướng tinh khung đường sắt, mục tiêu là Đỗ Thiên Phong đám người. Quỷ đạo lớn thiên trụ, mở. Đỗ Thiên Phong dựng thẳng kiếm làm ngực, một tiếng quát mắng, mở ra một cái mênh mông đại kết giới này trận văn lấp lánh, cổ lao ưu ám phủ văn phun tỏa hào quang, chính là một cái triệu hoán kết giới, theo trong kết giới có từng con mánh quỷ, gầm thét xung phong tới, cùng bạo tập mà đến rất nhiều viêm ma, đụng thẳng vào nhau. Chương 10635, tồn tại trong truyền thuyết. Chương 10635, tồn tại trong truyền thuyết. Viêm ma bạo sát xuống tới, rất nhanh liền cùng u quỷ môn đệ tử, còn có các dòng binh chiến làm một đoàn, trang diện vô cùng hỗn loạn, đao kiếm tiếng va chạm, thuật pháp nổ tung thanh âm, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, trộn lẫn một đoàn, còn có bắn tung tóe máu thịt, bị nghiền nát linh hồn, tại tinh không cùng tình khung đường sắt bối cảnh dưới, xây dựng thành một màn tráng lệ máu tanh hình ảnh. Bành. Tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Diệp Thần cùng Thiên Nữ Trô gian phòng, cửa lớn liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Ngoài cửa là ba cái viêm ma, dẫn đầu là nữ tử, tư thái khỏe đẹp cân đối, như báo cái tràn ngập lực lượng, nhiều Diệp Thần không hiểu nhớ tới Đao Phong nữ hoàng. Nữ tử tóc xích hồng, nhìn thấy Diệp Thần, nàng lập tức ngây dại, mà song cùng sau lưng hai cái viêm ma, bịch một tiếng quỳ xuống, kêu lên: "Thánh tử, nhường ngươi bị sợ hãi, u quỷ môn những cái kia tà quỷ, không có làm nhục ngươi đi. Ta gọi Viêm Vũ Y Y, ta tới đón đón ngươi trở về." Diệp Thần sững sốt nói: "Cái gì thánh tử, ngươi nhận lầm người a?" Hắn vốn cho rằng Viêm Ma là Viêm Thiên Đế hậu duệ, nhưng từ nơi này Viêm Vũ Y Y trên thân, hắn bắt không đến một điểm Viêm Thiên Đế tương quan nhân quả khí tức. Viêm Vũ Y Y nói: "Không, ngươi là Luân Hồi chi chủ a." Diệp Thần tâm bên trong run lên, khí tức của hắn hoàn toàn ẩn nấp, theo lý mà nói bình thường người là không nhận ra hắn. Nhưng bây giờ, cái này Viêm Vũ Y Y, thế mà vừa mở miệng, liền cứ gọi ra thân phận của Diệp Thần. Nghe Viêm Vũ Y Y hỏi thăm, Diệp Thần trầm mặc không có trả lời, bởi vì quỷ tộc người, đối với hắn hiểu lầm cực lớn, tưởng rằng hắn năm đó thấy chết không cứu, dẫn đến quỷ đạo tổ sư bỏ mình. Nếu là hắn luân hồi chi chủ thân phận bại lộ, cái kia giấu ở quỷ tộc sau lưng thiên đế, sợ rằng sẽ trực tiếp buông xuống gạt bỏ hắn, cái kia đem vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Thần không có trả lời, Viêm Vũ Y tầm mắt ý nguyên kiên định, nói: "Chúng ta là Viêm Thiên Đế hậu nhân, Viêm Thiên Đế lao tổ từng có thần dụ, nói tương lai có một ngày sẽ có người tới cứu vớt chúng ta, người kia kế thừa đạo thống của hắn, thiên đế cánh tay, thiên đế chân, thiên đế thân, tất cả có, chỉ kém một khỏa đế đầu. Người kia liền là luân hồi chi chủ. Trên người ngươi có Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống khí tức, chúng ta sẽ không nhận là người. Ngươi nhất định chính là luân hồi chi chủ, là chúng ta người cứu vớt." Viêm Thiên Đế lao tổ nói qua, luân hồi chi chủ cuối cùng có một ngày sẽ đáp lấy thiên quang xuyên qua giới hải gió lốc, hàng lâm xuống cứu vớt chúng ta. "Luân hồi chi chủ, thì ngươi theo chúng ta hồi trở lại Viêm Ma thần điện, chấp trưởng thánh tử quyền hành, Viêm Thiên Đế lao tổ đế đầu, chúng ta cũng sẽ cung phụng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể đem chúng ta theo quỷ dị trong bể khổ cứu thoát ra." Nàng thanh âm càng ngày càng xúc động, nói xong lời cuối cùng thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, tựa hồ từng chịu đựng vô tận thống khổ cùng tra tấn, chỉ mong có người có thể cứu vớt. Diệp Thần giật mình, khó trách này chút Viêm Ma có thể nhận ra thân phận của mình, hắn mặc dù che giấu đi luân hồi khí tức, nhưng Viêm Thiên Đế đạo thống khí tức, thiên đế cánh tay, thiên đế thân các loại, lại bị này chút Viêm Ma phát hiện. "Các ngươi là Viêm Thiên Đế hậu nhân, làm sao trên người các ngươi mà ngay cả một điểm nhân quả sâu xa đều bắt không đến?" Diệp Thần nhíu mày hỏi. Viêm Vũ Y thì nói: "Việc này nói rất dài dòng, luân hồi chi chủ, thỉnh ngươi theo chúng ta hồi trở lại Viêm Ma thần điện một chuyến, ngươi hết thảy nghi vấn đều có thể đạt được trả lời." Nghe vậy, Diệp Thần trầm ngâm không đáp. Gian phòng bên ngoài, đánh nhau chém giết mãnh liệt. Vừa mới cái kia cường tráng Viêm Ma chiến sĩ đang cùng Đỗ Thiên Phong chiến đấu, hướng về phía gian phòng bên này quát: "Vũ Y, mau dẫn thánh tử rời đi." U Quỷ Thần Vương lập tức tới ngay, không có thời gian. Phía ngoài chiến đấu, Viêm Ma chiếm hết thượng phong, giết đến U Quỷ môn bên này còn có phòng thủ năng lực, hoàn toàn không cách nào phản kích. Nhưng này Viêm Ma chiến sĩ cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy được, lập tức liền có cường giả buông xuống. Hắn là chúng ta đại sư huynh gọi Viêm Xích Cuồng. Viêm Vũ Y thì hướng Diệp Thần giới thiệu sơ lược một thoáng, tầm mắt nhìn hướng ra phía ngoài, đôi mắt cũng là mơ hồ lướt qua một vẻ lo âu, tựa hồ gặp nguy hiểm buông xuống. "Luân hồi chi chủ, mọi người theo chúng ta rời đi, lập tức trở về Viêm Ma thần điện." Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết nếu là cùng Viêm Vũ Y đi, thân phận của hắn khẳng định sẽ triệt để bại lộ, rước lấy bất trắc họa. Nhưng cũng dùng khẳng định, Viêm Vũ Y không có nói sai, bọn họ đích xác là Viêm Thiên Đế hậu duệ, hơn nữa còn giữ Viêm Thiên Đế đế đầu. Chỉ cần Diệp Thần cùng bọn hắn trở về, là có thể kế thừa Viêm Thiên Đế đế đầu, triệt để bù đắp đạo thống, Thiên Hỏa Mệnh Tinh cũng có thể đạt được tầm bổ, tiến một bước lớn mạnh. "Tốt, ta đi với các ngươi." Trong chớp mắt, Diệp Thần tính toán ngàn lo, rất nhanh làm ra quyết đoán. "Tốt." Viêm Vũ Y Y nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức kinh hỉ trở hình, xúc động văn phần, lúc này hộ tống Diệp Thần ra gian phòng. Thiên nữ tầm mắt chuyển động, suy nghĩ một chút, cũng đi theo ra. Bên ngoài đánh nhau còn đang kéo dài, rất nhiều viêm ma người thấy Diệp Thần ra tới, lập tức phát ra chấn thiên reo hò. Dẫn đầu Viêm Xích cuồng mừng rỡ, nói: "Rút lui, mau bỏ đi, mang thánh tử hồi trở lại điện." Mệnh lệnh hạ xuống, một đám viêm ma lập tức thu binh thôi đấu, vây quanh Diệp Thần ra bên ngoài bay đi. Diệp Thần ánh mắt phức tạp, nhìn Lê Chiếu Tân, Đỗ Thiên Phong đám người liếc mắt. "Trần Dạ huynh." Lê Chiếu Tân thấy thế, lập tức ngây dại, hắn thấy Diệp Thần đi theo viêm ma mà đi, xem thần sắc rõ ràng là tự nguyện, cũng không phải là bị bức hiếp. Cái này Trần Dạ là ai? Thân phận của hắn không đơn giản. Chẳng lẽ hắn thế mà liền là viêm ma thần điện trong dự ngôn thánh tử? Đỗ Thiên Phong cực kỳ chấn động, một phiên chiến đấu phía dưới, hắn đã máu me khắp người, nhìn xem chúng viêm ma chen chúc Diệp Thần rời đi, cũng đã vô lực đuổi theo. Chương 10636, thân phận bại lộ. Chương 10636, thân phận bại lộ. Nghĩ không ra luân hồi chi chủ, thế mà buông xuống đến ta quỷ giới, cũng không chào hỏi một tiếng sao? Lão phu U Quỷ môn trưởng môn U Quỷ thần vương, đã có thể cung nên luân hồi chi chủ đại giá, ha ha. Ngay tại Diệp Thần nhanh muốn rời đi thời điểm, một đạo lạnh lùng sâu lắng thanh âm, theo sâu trong tinh không vang lên, cấp tốc truyền đến. Chỉ thấy một cái lão giả, chậm rãi hàng lâm xuống, hắn râu tóc bạc trắng, lại như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt để lộ ra thâm bất khả trắc trí tuệ cùng uy nghiêm. Khuôn mặt giàn mua mà kiên nghị, phản phất trải qua vạn kiếp tồn tại, tản mát ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí. Trưởng môn. Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân chờ U Quỷ môn đệ tử, thấy lão giả này buông xuống, lập tức lấy làm kinh hãi, hoảng vội vàng không mình hành lễ. Lão giả kia chính là U Quỷ môn trưởng môn, U Quỷ thần vương. U Quỷ thần vương một thân áo bào đen, tung bay theo gió, góc áo bên trong có một ít nhàn nhạt quỷ hỏa lấp lánh, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tay hắn cầm một thanh màu đen u quỷ quần trượng, đầu trượng khắc lấy phù văn cổ xưa, tản mát ra khí tức cấm lãnh. Mỗi một bước hắn bước ra, tinh không đều tựa hồ run rẩy một thoáng. Hắn buông xuống, làm cho toàn bộ tinh không lâm vào một loại lặng im không khí. Tất cả mọi người cảm nhận được một cô áp lực vô hình, phản phất đối mặt một cái trưởng khống sinh tử thần linh. Không tốt, u quỷ thần vương tới, nhanh lên, nhanh lên. Lão quỷ này, không tọa trấn sơn môn, thế mà buông xuống đến nơi đây, cũng không sợ bị dị quỷ trộm nhà sao? Diệp Thần bên người Viêm Xích Cuồng, Viêm Vũ Y đi chở Viêm Ma người, nhìn thấy U Quỷ Thần Vương buông xuống, lập tức chấn kinh, vội vàng chen chúc Diệp Thần, tăng thêm tốc độ rút lui rời đi. Một đám viêm ma dị quỷ tới ta U Quỷ môn địa bàn cướp người, lá gan quá lớn hơn một chút, thật coi ta U Quỷ môn không ai rồi. Quỷ đạo lớn thiên trụ, mở. U Quỷ Thần Vương ha ha cười lạnh, trong tay hắc ám quyền trượng vung lên, cuồng bạo quỷ khí bộc phát ra, đúng là trong nháy mắt tràn ngập tinh không, che đậy hoàn vũ, hóa thành một cái khó có thể tưởng tượng lớn đại kết giới. Rát rát, khắc khắc. Tại kết giới này bên trong, đến không hết oan linh, ác quỷ, manh quỷ, chiến hồn, tu la, cương thi, phi thiên dạ xoa các loại quỷ vật, gào thét lên xung phong mà ra, hướng về Diệp Thần đám người bạo sát mà đi. Bảo hộ thánh tử. Viêm Xích cuồng quát to một tiếng, chỉ phất tay viêm ma bảo hộ Diệp Thần. Nhưng U Quỷ Thần Vương chỗ triệu hoán quỷ vật số lượng quá nhiều, mà lại 10 điểm hung tàn, trong nháy mắt liền đem ở đây viêm ma đánh cho quân lính tăng dã. Rút lui, nhanh lên. Viêm Xích cuồng thấy tình thế không ổn, chỉ huy mọi người rút lui rời đi. Mọi người tứ tán chạy nhanh, vừa đánh vừa lui, phân tán thoát đi. Viêm Vũ Y ỉa lôi kéo Diệp Thần cánh tay, hướng chạy ra ngoài, Thiên Nữ đi theo ở bên cạnh. Hừ. U Quỷ Thần Vương tầm mắt sắc bén, tinh chuẩn thấy được Diệp Thần chỗ, tay trái tay áo phất một cái, trong tay áo bay ra một đầu đen thấm phi kiếm, xỏ xuyên qua tinh không mà đi. Xuy. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, lập tức nhanh chóng ám sát đến Diệp Thần phía sau lưng. Diệp Thần nghiêng người trốn một chút, lại nghe thổi phù một tiếng, phi kiếm hướng phía trước đâm nhanh xuyên thấu Viêm Vũ Y thân thể, từ sau lưng xuyên vào, trước ngực đột xuất, trên mũi kiếm nhuộm tơ máu. Viêm Vũ Y thân thể run rẩy một thoáng, quay đầu nhìn một cái, đồng tử hào quang cấp tốc cảm đi, chỉnh cố thân thể tại U Quỷ Thần Vương phi kiếm dưới sát khí, hóa thành kiếp cho. Không. Diệp Thần sắc mặt đại biến, chỉ thấy phi kiếm kia phân quang hóa ảnh, hóa ra mấy chục đầu kiếm ảnh suy suy rung động, làm thành kiếm trận, đem Diệp Thần cùng Thiên Nữ phong tỏa ngăn cản. Một đám viêm ma người nhìn thấy Diệp Thần bị lưu lại, lập tức nôi đau lớn, nhưng U Quỷ Thần Vương thực lực mạnh mẽ, bọn hắn vô pháp đối kháng, lưu lại chống lại cũng chỉ có một con đường chết, đành phải ảm đạm rút lui. Rất nhanh, viêm ma người tại trả giá mấy trăm người tử thương về sau, liền rút lui đến không còn một mảnh. Diệp Thần cùng Thiên Nữ bị kiếm trận phong tỏa trong tinh không. Chiến đấu kết thúc, Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân đám người lòng còn sợ hãi. U Quỷ Thần Vương thân thể lung lay, thân ảnh trở nên mông lung, nguyên lai hắn thế mà không phải chân thân, chẳng qua là một đạo hình chiếu. Ha ha, may mắn bước lui những viêm ma đó, không phải lại tiếp tục kéo dài, ta này đạo hình chiếu đã có thể không chịu nổi. U Quỷ Thần Vương hơi có chút vui mừng cười cười, hắn chân thân muốn tỏa trấn sơn môn, phòng ngừa dị quỷ tập kích, tự nhiên là không thể tùy tiện xuất ngoại. Lần này hàng lâm xuống, chẳng qua là hắn một đạo hình chiếu. Lão gia hỏa này chơi lừa gạt. Thiên Nữ lập tức chấn động, trong lòng lại hối hận, nếu là viêm ma nhóm chịu lại kiên trì một lát, vậy liền không tới phiên U Quỷ Thần Vương khoa trương, dù sao hắn chẳng qua là một đạo hình chiếu, lực lượng vô cùng có hạn. Diệp Thần sầm mặt lại, tuy nói U Quỷ Thần Vương chẳng qua là hình chiếu, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, giờ phút này phong cấm lấy hắn phi kiếm trận, khí tức tương đương phong duệ, nếu là liều giết, hắn không có tuyệt đối tính toán trước. Luân hồi chi chủ, kém chút liền bị ngươi chạy trốn, ngươi rơi xuống trong tay của ta, thật là quỷ đạo tổ sư trên trời có linh thiên phù hộ a. U Quỷ Thần Vương tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt sát khí xâm nghiêm. Đỗ Thiên Phong cùng Lê Chiếu Tân nghe được Diệp Thần thân phận chân thật, đúng là Luân Hồi chi chủ, lập tức ngây dại. Lê Chiếu Tân đạo: "Trưởng môn, cái này, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, Trần Dạ huynh thế nào lại là Luân Hồi chi chủ?" U Quỷ Thần Vương hừ một tiếng, nói: "Viêm Ma Thần Điện quy mô xâm phạm, liền vì nên đón hắn trở về, ngươi đoán hắn có phải hay không Luân Hồi chi chủ? Năm đó Quỷ Đạo tổ sư, liền là bị hắn hại chết. Hắn nhưng là ta quỷ tộc địch nhân vốn có. Nếu như không phải hắn thấy chết không cứu, Quỷ Đạo tổ sư làm sao lại chết?" Nghe vậy, Diệp Thần tầm mắt chìm xuống, xem ra U Quỷ Thần Vương đối với mình có hiểu lầm, cũng là cho là hắn thấy chết không cứu, không chịu xuyên qua thời không, ngồi nhìn Quỷ Đạo tổ sư bị Sửu Thần giết chết. Chương 10637. Người nào bị mê hoặc? Chương 10637. Người nào bị mê hoặc? Nhưng vấn đề là, từ hiện tại xuyên việt về đến thời đại viết cổ, hơn nữa còn phải sửa đổi tuyến thời gian, cải biến Quỷ Đạo tổ sư bị giết vận mệnh, nơi nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi Diệp Thần trèo lên đỉnh thiên đế, không phải không thể nào làm được. Quỷ tộc đối với hắn hà khắc như vậy, bây giờ không có đạo lý. Quỷ Đạo tổ sư, ngươi hậu nhân đối ta hiểu lầm to lớn, xem ra muốn ngươi tự mình hiện thân ra để giải thích. Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa, âm thầm nói ra. Quỷ Đạo tổ sư lộ ra vẻ chần chờ, nói: "Ta không thể trực tiếp hiện thân, mộ chủ, ta bây giờ chẳng qua là một luồng tàn hồn, nếu là tùy tiện hiện thân, lây dính đại nhân quả, ta rất có thể không chịu nổi, hồn phi phách tán." "Nô, ta hậu nhân đối ngươi lầm sẽ lớn như vậy, là bởi vì nhận Sửu Thần mê hoặc bóp méo đạo tâm. Sửu Thần tên này, thật sự là khủng bố, ngay cả ta Tư Vô Tà nhất mạch đều có thể mê hoặc. Ta trước hết nghĩ cái đối sách mộ chủ không cần phải lo lắng, nhược nghệ vô pháp giải quyết khốn cục trước mắt, ta có khả năng mượn lực cho ngươi." Quỷ Đạo tổ sư không tiện tự mình hiện thân, nhưng muốn mượn lực cho Diệp Thần vẫn là có thể. Trước nhìn kỹ hắn nói. Diệp Thần tầm mắt chớp động, cũng là không có tùy tiện mượn dùng Quỷ Đạo tổ sư lực lượng. Quỷ tộc đối với hắn tồn tại hiểu lầm, này sau lưng vẫn là Sửu Thần đang giở trò. Sửu Thần mê hoặc lực lượng, cường đại đến liền Tư Vô Tà nhất mạch đều không thể ngăn cản. U quỷ trên cửa dưới đều là loại Tư Vô Tà nhất mạch, đạo tâm xa so với thường nhân tinh khiết, không nhiễm ô uế, nhưng bọn hắn đều bị Sửu Thần bóp méo, đối Diệp Thần sinh ra cực lớn cừu hận, rõ ràng Sửu Thần mê hoặc nhân tâm lợi hại. Tại U Quỷ Thần Vương tiếng nói vừa ra về sau, ở đây U Quỷ môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng từ nhỏ nghe nói, Luân Hồi chi chủ là hại chết Quỷ Đạo tổ sư gián tiếp hung thủ, bọn hắn đối Luân Hồi chi chủ cũng tồn tại cừu hận. Đỗ Thiên Phong tầm mắt phát lạnh, nắm chặt trong tay đao, nhìn chằm chằm trong kiếm trận Diệp Thần nói, nguyên lai tiểu tử này đúng là Luân Hồi chi chủ, khó trách bản sự lớn như vậy, có thể xuyên qua giới hải gió lốc tới. Một bên Lê Chiếu Tân lại là mặt mũi tràn đầy vội vã, nói: "Trưởng môn, Đỗ sư huynh, này nhất định là có hiểu lầm gì đó, Trần Dạ huynh không là người xấu. Các ngươi có thể cảm nhận được tâm tư của hắn, hắn không có ác ý a." Tư Vô Tà nhất mạch đạo tâm tinh khiết, tâm tư 10 điểm mẫn duệ có thể cảm thấy được người khác thiện ý cùng ác ý, cho nên coi như từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nghe nói Luân Hồi chi chủ là tà ác hung thủ, nhưng Lê Chiếu Tân còn là rất khó tin tưởng, Diệp Thần sẽ là người xấu. Đỗ Thiên Phong hừ một tiếng, nói: "Sư đệ, cái này người có thể là Luân Hồi chi chủ, muốn che giấu chính mình ác nghiệp, như vậy có cái gì khó?" Lê Chiếu Tân đạo: "Không phải, không phải, này nhất định là có hiểu lầm gì đó." U Quỷ Thần Vương quát: "Đủ rồi, Chiếu Thủy, ngươi câm miệng cho ta." Dừng một chút, hướng Đỗ Thiên Phong nói: "Ngàn Phong, ngươi trước chặt đứt Luân Hồi chi chủ hai tay, đưa hắn áp giải trở về, giao cho Tử Mị U Cơ đại nhân xử lý." U Quỷ Môn cũng không phải là quỷ giới bá chủ, tại mặt trên còn có một cái quỷ trụ thánh địa. U Quỷ Môn chẳng qua là quỷ trụ thánh địa phụ thuộc thế lực, bá chủ thực sự là quỷ trụ thánh địa chúa tể, kỳ danh là Tử Mị U Cơ. Đỗ Thiên Phong chắp tay đáp: "Đúng, trưởng môn." Hắn liền siết đao nơi tay, bay về phía kiếm trận. Diệp Thần cùng tiên nữ bị U Quỷ Thần Vương kiếm trận phong tỏa, thực lực cùng khí tức bị đại đại áp chế. "Mộ chủ, cần ta lực lượng sao?" Quỷ Đạo tổ sư thấy thế, trầm giọng kêu lên, chỉ sợ Diệp Thần sẽ ra chuyện. Diệp Thần miết miệng, nói: "Không cần, ta có thể đối phó." Ánh mắt của hắn nghiêm nghiêm, nhìn xem Đỗ Thiên Phong. Đỗ Thiên Phong bước vào trong kiếm trận, vốn định lập tức hướng Diệp Thần động thủ, nhưng thấy Diệp Thần cái kia ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng của hắn dùng cả mình, lại nhịn không được sợ run cả người, ngừng bước không tiến. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn U Quỷ Thần Vương liếc mắt, nói: "Ta đích xác chính là Luân Hồi chi chủ, các ngươi sự thù hằn với ta, chỉ là bởi vì bị Sửu Thần mê hoặc, ta không trách các ngươi. Các ngươi lập tức rời đi, cho ta chút thời gian điều tra, ta sẽ giải quyết tất cả hiểu lầm." Hắn lại hướng Quỷ Đạo tổ sư câu thông nói: "Tiền bối, ta đại khái cảm giác được, quỷ giới địa mạch khả năng tồn tại có một chỗ ô nhiễm chi nguyên, chỗ này ô nhiễm chi nguyên là Sửu Thần lưu lại. Liên là cái kia ô nhiễm chi nguyên bóp méo ngươi quỷ tộc hậu duệ đạo tâm, để bọn hắn thiên sinh liền thống hận ta. Chỉ cần có thể giải quyết cái kia ô nhiễm chi nguyên, ta nghĩ, chỗ có hiểu lầm đều có thể bằng thích." Trong mơ hồ, Diệp Thần đã bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ. Tại quỷ giới bên trong, khả năng có một cái ô nhiễm đầu nguồn, là hết thảy tội ác bản nguyên chỗ. Chỉ cần giải quyết đi cái kia nguồn ô nhiễm đầu, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ồ, Quỷ Đạo tổ sư có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có bắt được cái gì nguồn ô nhiễm đầu khí tức, nhưng Diệp Thần lại có dự cảm. Diệp Thần tâm tư cảm ứng đã ở trên hắn. Nghe được Diệp Thần, Đỗ Thiên Phong nhìn về phía U Quỷ Thần Vương, nghe hắn bảo cho biết. U Quỷ Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói: "Cái gì Sửu Thần mê hoặc, ta Tư Vô Tà nhất mạch, đạo tâm tinh khiết như lưu ly, không nhiễm bụi trần, lại có đồ vật gì có thể mê hoặc chúng ta? Nhất định là tiểu tử ngươi ăn nói bừa bãi, muốn chạy trốn thoát thẩm phán thôi, ngươi thấy chết không cứu, gián tiếp hại chết Quỷ Đạo tổ sư, hôm nay ta liền muốn thay tổ sư ra báo thù." Ngàn Phong nắm hai cánh tay hắn chặt áp tại đi giao cho Tử Mị U Cơ đại nhân. Hắn chẳng qua là một đạo hình chiếu, vừa mới chấn áp Viêm Ma Thần Điện người, đã không sai biệt lắm hao hết lực lượng, bây giờ không cách nào lại áp chế Diệp Thần, chỉ có nhường Đỗ Thiên Phong ra tay. Đỗ Thiên Phong trong lòng run lên, tầm mắt cũng là ngưng luyện, đắc, đúng. Chương 10638, thực lực chân chính. Chương 10638, thực lực chân chính. Hắn đối Diệp Thần có to lớn kiêng kỵ, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không cầm được sợ hãi, hiện tại yên lặng thì thầm, tư vô tà, tâm vô thường, tâm ta sáng choang, diệt sát hết thể địch. Tư vô tà nhất mạch chuyên tu đạo tâm đại thành, niệm tư vô tà, có thể hóa giải trong nhân thế đủ loại tình dục dày vò, tham sân si, hoán tăng sẽ, nhu nhược e ngại, lâm trận không tiến các loại Đỗ Thiên Phong đọc thẩm chú ngữ, kích hoạt tư vô tà trong huyết mạch tiềm lực, lập tức hai mắt trở nên trong suốt, không còn có một điểm vẻ sợ hãi, vung đao chém về phía Diệp Thần. U quỷ liệt diễm đao. Hắn một đao mang theo quần quần xích diễm phá không hướng Diệp Thần cánh tay chém đi, muốn đem Diệp Thần hai tay chặt đứt. Diệp Thần chịu U Quỷ Thần Vương kiếm trận áp chế, thực lực bị đại đại hạn chế, mắt thấy Đỗ Thiên Phong chém tới một đao, lập tức thấy một hồi nghẹt thở. Bất quá cục diện như vậy, cũng không có chân chính làm khó hắn. Thanh Liên Đạo, Ma Gia Chi Điện, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, trên thân Thanh Liên Đạo khí bạo phát, thi triển đại thần thông, lập tức một tòa thật to cung điện, dùng Diệp Thần làm trung tâm ở trong sân bày ra. Nay tòa cung điện là Trí Tuệ cung điện, là Cửu Biện Kim Liên bên trong, thứ ba cánh Kim Liên bên trong thần thông, đại biểu cho Thanh Liên Đạo tổ ngày xưa vô thượng trí tuệ áo nghĩa. Diệp Thần một thi triển, to lớn Ma Gia Chi Điện lập tức như thực chất bày ra, thoạt nhìn liền là một tòa chân thực tồn tại cung điện, cũng không là hư ảo. Nay tòa Ma Gia Chi ngoài điện xem rộng rãi mà trắng lệ, thể hiện ra một loại không có gì sánh kịp khí thế, toàn thể phảng phất là màu trắng tinh đá cẩm thạch kiến tạo mà thành, cao vút trong mây, tựa như một tòa nguy nga mỏng núi. Cung điện phía trên cửa chính, to lớn Thanh Liên Hoa Phủ Điêu đứng sừng sững, tản mát ra nhàn nhạt thần bí hào quang. Cung điện trên vách tường điêu khắc phức tạp tinh mỹ đồ án, khắc họa cổ lao trí tuệ truyền thừa cùng thần bí đạo pháp áo nghĩa. Mỗi một đạo hoa văn đều tản ra nồng đậm đạo khí, phản phất tại kể rõ thiên cổ trí tuệ cùng khải định điện đường nội bộ rộng rãi mà trắng lệ, trung ương là một tòa thật to hình tròn tế đàn, do hoa lệ bảo thạch cùng chân quý vật liệu gỗ cấu thành. Diệp Thần liền đứng tại phía trên tòa tế đàn này mặt, tựa như chấp trưởng lấy trí tuệ quyền hành. Bốn phía cột nhà do thanh đồng rèn đúc, phía trên khảm nạm lấy phù văn thần bí, mơ hồ rõ ràng ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Mỗi một cây trụ đều cao lớn mà đẹp đẽ, chống đỡ lấy toàn bộ cung điện, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Giang giác giang giác. Theo Ma Gia Chi Điện bày ra, U Quỷ Thần Vương bày ra kiếm trận phong tỏa, trong nháy mắt bị rộng rãi trí tuệ thủy triều phá hủy, nghiền nát Đỗ Thiên Phong cầm kiếm đột nhiên giết mà đến thân thể, cũng bị sinh sinh đẩy lui, căn bản là không có cách tới gần Diệp Thần. Mở ra Ma Gia Chi Điện Diệp Thần, đơn giản liền là trí tuệ chúa tể, uy nghiêm biểu tượng khí thế của hắn tại cấp tốc tăng vọt, mà Đỗ Thiên Phong khí tức lại bị áp chế xuống. Ma Gia Chi Điện, Trí Tuệ Cung Điện, Thanh Liên Đạo Tổ bị pháp, ngươi sao lại thế? U Quỷ Thần Vương nhìn thấy một màn này, lập tức rất đỗi chấn động, thấy Diệp Thần khí tức đáng sợ. Này Ma Gia Chi Điện, cùng loại kết giới trận pháp, tại trong điện phủ, Diệp Thần các phương diện năng lực tăng lên rất nhiều, mà địch nhân năng lực liền sẽ giảm xuống, thực lực bị áp chế. Ngàn Phong, mau lui lại. U Quỷ Thần Vương e sợ cho Đỗ Thiên Phong xảy ra chuyện, ra lệnh. Thâm ta như gương sáng, không sợ hãi, tử chiến không lùi. Đỗ Thiên Phong ánh mắt sắc bén, mặc dù bị áp chế, nhưng tư vô tà huyết mạch tiềm lực bạo phát, trong lòng của hắn cũng không có e ngại ý tứ. Quỷ đạo lớn tiên trụ, mãnh quỷ xuất lồng, phá cho ta. Chỉ thấy Đỗ Thiên Phong bóp thủ quyết, cũng mở ra một cái kết giới, chính là quỷ đạo đại kết giới, quỷ khí tràn ngập, theo trong kết giới leo ra trăm ngàn đầu mãnh quỷ, gào thét, muốn hướng Diệp Thần xông tới giết Đỗ Thiên Phong là muốn dùng cái này quỷ đạo lớn tiên trụ kết giới, phá mất Diệp Thần Ma Gia Chi Điện. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp hắn kết giới, hào quang lại là vô cùng mỏng manh, hoàn toàn bị Diệp Thần cung điện ngăn chặn. Cái kia theo trong kết giới lao ra trăm ngàn mãnh quỷ, còn không có tới gần Diệp Thần thân thể, liền bị cung điện bốn phía bắn ra từng chùm trí tuệ hào quang sọ xuyên qua, suy suy rung động hóa thành khói đen tán loạn đi. Cái gì? Đỗ Thiên Phong cực kỳ chấn động, hắn thực lực đã đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới toàn lực bạo phát xuống, mà ngay cả Diệp Thần quần áo đều không đụng tới. Triệu hoán ác quỷ, loại thủ đoạn này ta cũng biết. Phù quỷ mẫu xào huyệt, vung xuống đi. Diệp Thần trên mặt lộ ra lãnh khốc vẻ mặt, vung tay lên, rộng rãi trí tuệ trong điện phủ xuất hiện một cái to lớn hắc ám xào huyệt. Tiếp theo sát, theo cái kia hắc ám trong xào huyệt, từng con manh quỷ khàn giọng chế nhạo lấy, rắt rắt rít lên, bạo sông mà ra, hướng về Đỗ Thiên Phong phóng đi. Đỗ Thiên Phong hoảng hốt, vội vàng vung đao đón đỡ, thiên nguyên cảnh đỉnh phong pháp tắc lực lượng đều bùng nổ, hóa thành từng đầu thiên hà tấm lụa, gào thét chầm ra, gần thân ác quỷ chạm diệt đi. Nhưng Diệp Thần phù quỷ mẫu xào huyệt, chỗ triệu hồi ra ác quỷ, số lượng thực sự nhiều lắm, Đỗ Thiên Phong giết không được thằng giết, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, đại lượng ác quỷ như hắc ám thủy triều, trực tiếp đưa hắn che hết. A a a, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, trong chớp mắt, Đỗ Thiên Phong liền bị vô số ác quỷ xé thành mảnh nhỏ, hải cốt không còn. Ngàn Phong, Sư Minh, U Quỷ Thần Vương cùng Lê Chiếu Tân vô cùng chấn động, phải biết, Đỗ Thiên Phong có thể là U Quỷ môn thủ tịch đệ tử, nhưng ở Diệp Thần thủ hạ, thế mà sống không qua hai chiêu, liền bị xé nát diệt sát ở đây tất cả mọi người tầm mắt, vô cùng kinh dị kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Cái này là luân hồi chi chủ lực lượng sao? Thực lực mạnh mẽ như thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai là Diệp Thần địch thủ? Chương 10639, tín ngưỡng lực lượng. Chương 10639, tín ngưỡng lực lượng. Diệp Thần cũng không hề để ý mọi người tầm mắt, trong lòng âm thầm câu thông quỷ đạo tổ sư, hỏi: "Tiên bối, cái kia quỷ đạo lớn thiên trụ, là cái gì thần thông, làm sao huyền môn quỷ trên sách không có ghi chép?" Huyền môn quỷ sách là quỷ đạo tổ sư suốt đời tâm huyết sáng tạo, bên trong ghi chép cơ hồ tất cả quỷ đạo thần thông, nhưng Diệp Thần cũng không có phát hiện quỷ đạo lớn thiên trụ tồn tại. Quỷ đạo tổ sư nói ra, quỷ đạo lớn thiên trụ là một môn triệu hoán kết giới loại hình thần thông, có thể thi triển kết giới, triệu hoán đại lượng ác quỷ trợ chiến, này pháp oán khí cực lớn, rất dễ dàng bị cắn trả thương thân, chỉ có thể tư vô tả nhất mạch tu luyện. Mộ chủ, ngươi không thích hợp tu luyện, cho nên ta không có ghi chép đến huyền môn quỷ trong sách. Diệp Thần, ồ, một tiếng, tầm mắt chuyển động, nói, nguyên lai là sợ thương thần sao? Ta cũng không sợ, tiền bối, ngươi truyền thụ cho ta chính là. Diệp Thần xem cái kia quỷ đạo lớn tiên trụ, có thể triệu hoán mấy quỷ, cùng hắn phù quỷ mẫu xào huyệt không sai biệt lắm, nhưng đạo pháp tinh diệu hơn rất nhiều, nếu là hắn có thể học được, lại cùng phù quỷ mẫu xào huyệt kết hợp lại, tất có thể bùng nổ uy lực khủng bố. Tại quỷ giới bên trong quỷ khí lở lở, nếu như có thể nắm giữ mạnh mẽ quỷ đạo bí pháp, giải quyết vấn đề cũng có thể làm ít công to. Quỷ đạo tổ sư lắc lắc đầu nói, không thể, ngươi không phải tư vô tà nhất mạch, không nên tu luyện quỷ đạo lớn tiên trụ. Diệp Thần mong muốn lại truy vấn đã thấy U Quỷ Thần Vương vẻ mặt chấn động, lớn tiếng kêu lên, rút lui. Này luân hồi chi chủ khó đối phó, theo ta trở về bẩm báo quỷ trụ thánh địa. Hắn thấy Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy, liền giải quyết hết độ thiên phòng, nghĩ đến chính mình không quan trọng một đạo hình chiếu, quả quyết không phải Diệp Thần địch thủ, hiện tại cũng không dám ham chiến, vung tay lên, liền muốn mang theo thủ hạ đệ tử rời đi. Rất nhiều U Quỷ môn đệ tử, hoảng hốt vạn phần phi độn rời đi, Diệp Thần cũng không ngăn trở. Thậm chí, hắn muốn giết độ thiên phòng, đều chỉ là vì tự vệ, cũng không phải là thật muốn giết người. Nếu như về sau có thể băng thích hiểu lầm, hắn cũng là có thể đem Đỗ Thiên Phong phục sinh địch nhân của hắn, cũng không là U Quỷ môn, cũng không phải cái gì dị quỷ, mà là Sửu Thần. Sửu Thần mới thật sự là kẻ địch, quỷ tộc đối với hắn hiểu lầm thành kiến nghiêm trọng như vậy, đều là Sửu Thần đang giở trò. Cái thế giới này, rất có thể ẩn giấu đi Sửu Thần lưu lại ô nhiễm chi nguyên, chỉ cần đem cái kia nguồn ô nhiễm đầu giải quyết, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trần Dạ Huynh, một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, đó là Lê Chiếu Tân. U Quỷ môn tất cả mọi người rời đi, chỉ có hắn còn lưu tại tinh khung sắt trên đường, không có đi. Diệp Thần yên lặng, cùng tiên nữ hạ xuống đi. Lê Chiếu Tân nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi thật sự là luân hồi chi chủ? Diệp Thần tâm bên trong tiên đầu và tự gật đầu nói, đúng. Lê Chiếu Tân sợ xanh mặt lại nói, ngươi nói chúng ta hiểu là ngươi là bị Sửu Thần mê hoặc rồi? Diệp Thần nói, đúng, ngươi tự suy nghĩ một chút, quỷ đạo tổ sư năm đó chết có thể trách đến trên đầu ta sao? Lê Chiếu Tân chìm nhưng không đáp, bàn tư thật lâu, ấp á ấp úng nói, năm đó quỷ đạo tổ sư đối luân hồi vô cùng tôn sùng, hắn chịu Sửu Thần truy sát thời điểm từng một lần hướng luân hồi cầu nguyện cầu cứu, đáng tiếc cuối cùng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Các trưởng bối nói, hoặc là liền là luân hồi chi chủ lãnh khốc vô tình, không chịu xuyên qua thời không cứu rút, hoặc là liền là hắn là một cái phế vật, cũng không có nghịch chuyển sinh tử, trưởng không luân hồi thực lực, không đáng chúng ta sùng bái. Tóm lại, Diệp Thần bất đắc dĩ nói, tóm lại bất kể như thế nào, sai đều tại trên người của ta, phải không? Lê Chiếu Tân yên lặng vâng luôn. Diệp Thần nhịn cười không được, rõ ràng giết chết quỷ đạo tổ sư người là Sửu Thần, các ngươi lại quái đến trên đầu ta, đúng là miệng ai a? Thiên nữ ở bên nói ra, ai bảo ngươi là người tốt đâu, quái Sửu Thần thì có ích lợi gì, bọn hắn lại đánh không lại Sửu Thần. Diệp Thần cũng không thể nói gì hơn, lắc đầu, hít sâu một hơi, mới thoáng bình phục tâm tình, hướng Lê Chiếu Tân đạo, thôi, ta cũng không trách tội các ngươi, Sửu Thần khả năng tại quỷ giới có lưu một cái ô nhiễm chi nguyên, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết đi cái kia ô nhiễm chi nguyên, hiểu lầm có lẽ có thể giải mở. Lê Chiếu Tân suy nghĩ xuất thần, nói, đúng, phải không? Nhưng Trần Dạ Huynh, ta trưởng môn sư tôn muốn bắt ngươi, muốn đem ngươi bắt đi quỷ trụ thánh địa, nếu là ngươi rơi xuống Tử Mị U Cơ trong tay đại nhân, thật là thế nào chết cũng không biết. Tử Mị U Cơ đại nhân đối quỷ đạo tổ sư 10 điểm trung thành, nàng đối cựu hận của ngươi càng là mãnh liệt, nếu như bị nàng phát hiện ngươi liền chết chắc. Ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu là ở lại chỗ này nữa chỉ có một con đường chết. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn khó được đi vào quỷ giới, lại có thể cứ như vậy không minh bạch rời đi. Đang do dự thời khắc, lại nghe luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nói ra, mộ chủ, xem ra này rất nhiều hiểu lầm, vẫn là đến ta tự mình ra mặt giải quyết mới được. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi không phải nói, ngươi không tiện hiện thân. Quỷ đạo tổ sư cuối cùng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, nếu như lung tung tiêm nhiễm đại nhân quả, hồn phách của hắn không chịu nổi. Quỷ đạo tổ sư nghĩ sâu xa rất lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói, ta nghĩ đến một cái kế sách, không cần ta thật tự mình ra mặt. Diệp Thần nói, hả, cái gì kế sách? Quỷ đạo tổ sư nói, ngươi tìm tới ta pho tượng, chỉ có là có đầy đủ tín ngưỡng căn cơ, ta có khả năng mượn nhờ pho tượng hiển linh chờ ta hiển linh, có lẽ có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, quỷ đạo tổ sư nói tới chi pháp, mượn nhờ pho tượng hiển linh, có lẽ thật có thể giải quyết vấn đề. Chương 10640, đêm tối kinh khủng. Chương 10640, đêm tối kinh khủng. Hắn hướng Lê Chiếu Tân nói, Lê Minh, ta không thể cứ như vậy rời đi, ngươi biết nơi nào có quỷ đạo tổ sư pho tượng? Ta nghĩ chỉ cần quỷ đạo tổ sư hiển linh, các ngươi liền có thể biết người nào là chân chính kẻ địch. Lê Chiếu Tân lấy làm kinh hãi, nói, tổ sư ra pho tượng, ngươi có thế để cho tổ sư ra hiển linh? Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, ta nghĩ thử một chút, ngươi biết pho tượng ở nơi nào, cần phải có đầy đủ tín ngưỡng căn cơ. Muốn cho quỷ đạo tổ sư hiển linh, đơn thuần pho tượng là không được, nhất định phải có đầy đủ tín ngưỡng căn cơ nội tình, cũng chính là tiếp thụ qua tín đồ đại lượng cung phụng cúng bái pho tượng mới có hiệu quả. Lê Chiếu Tân ngẩn ngơ, xem Diệp Thần bộ dáng, tựa hồ là nói nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tại ta U Quỷ môn địa bàn loạn hồn quỷ hải bên cạnh, liền có quỷ đạo tổ sư pho tượng, hàng năm ta U Quỷ môn đều muốn cử hành đại tế pho tượng kia tín ngưỡng nội tình, hẳn là đầy đủ. Diệp Thần nhướng mày, nói, nhà ngươi trưởng môn muốn giết ta, đi địa bàn của các ngươi, đó không phải là muốn chết? Lê Chiếu Tân hoảng hốt vội nói, sẽ không, loạn hồn quỷ hải tuy là ta U Quỷ môn địa bàn, nhưng khoảng cách sơn môn có vạn dặm xa, biển bên trong cùng bốn phía dị quỷ chiếm cứ, hung hiểm vô cùng, bình thường tháng ngày sẽ không có người đi. Trần Dạ Huynh, nếu là ngươi thật có thể nhường quỷ đạo tổ sư hiển linh, ta có khả năng mang ngươi tới loạn hồn quỷ hải, túi chào lao nhân ra ông ta pho tượng. Diệp Thần trầm ngâm, quỷ đạo tổ sư nói ra, thời gian kéo ghê gớm, nhiều nhất qua một ngày nữa, thiên cơ khuyết tán ra toàn bộ quỷ giới đều sẽ biết ngươi tồn tại, đến lúc đó chẳng diện vô pháp thu thập. Mộ chủ, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, liền đi cái kia loạn hồn quỷ hải chờ ta hiển linh, liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Nghe được quỷ đạo tổ sư nói như vậy, Diệp Thần cuối cùng cũng là gật đầu, hướng Lê Chiếu Tân nói: "Tốt, vậy liền đi loạn hồn quỷ hải." "Lê Minh, ngươi dẫn đường là được." Một bên thiên nữ tầm mắt sáng rực nói: "Đi loạn hồn quỷ hải. Cái kia rất tốt, chỗ kia đang thích hợp ta tu luyện." Nàng tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, lôi điện tinh khí đã hấp thu viên mãn, chỉ kém bản nguyên quỷ khí, chỉ cần có thể đi đến loạn hồn quỷ hải, là có thể hấp thu tinh thuần quỷ đạo tinh khí, nhường thể chất nàng đại thành. Chờ nàng quỷ đế thiên lôi thể viên mãn về sau, nàng là có thể khai lò tôi kiếm, hoàn thành thần chu thiên kiếm rèn đúc. Lê Chiếu Tân nói: "Ừm, các ngươi đi theo ta." Hắn thổi cái huýt sáo, chỉ thấy tinh khung đường sắt nơi xa, tiếng chân ngựa ngủng, một đầu ngựa một sừng lôi kéo một cái thùng xe, chạy tới, ở trước mặt mọi người đứng vững, phì mũi ra một hơi. "Đi, lên xe." Lê Chiếu Tân hướng Diệp Thần thiên nữ vẫy tay, xuất lên xe trước. Diệp Thần cùng thiên nữ tướng liếc mắt một cái, cũng đi theo lên xe ngựa. Cái kia ngựa một sừng rất có linh tính, cũng không cần người xua đuổi, tự động hướng phía trước bay đi. Trong xe, Lê Chiếu Tân con ngươi ngưng tụ, nhân tiện nói: "Trần Dạ huynh, ngươi thuyền phô trương quá mức, vẫn là ngồi xe của ta đi cho thỏa đáng." Diệp Thần gật gật đầu, cùng thiên nữ thu liễm lại khí tức, yên lặng ngồi tại trong xe. Thiên nữ xuất ra một khỏa quỷ nguyên thạch, ngồi xếp bằng, đem quỷ nguyên thạch đặt vào trong hai tay, hấp thu tu luyện. Trên người nàng rất nhanh tản mát ra từng tia từng sợi quỷ khí, nhảy lên lôi điện. Diệp Thần lại âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng quỷ đạo tổ sư nói: "Tiền bối, ngươi đem cái kia quỷ đạo lớn thiên trụ chuyển cho ta, không cần sợ cái gì cắn trả thương thân, tư vô tả nhất mạch có thể luyện, ta cũng có thể luyện." Diệp Thần chỉ muốn học nhiều một môn bản lĩnh, tại quỷ giới bên trong sinh tồn, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Quỷ đạo tổ sư do dự một chút, cuối cùng thở dài: "Được à, chính ngươi cẩn thận, có thể tuyệt đối không nên chịu cắn trả rơi vào ác quỷ tà đạo." Hắn tế ra một mảnh ngọc giản bên trên in: "Quỷ đạo lớn thiên trụ, năm chữ, chính là tu luyện bí quyết." Diệp Thần mừng rỡ, đem ngọc giản nhận lấy đến, liền ngưng thần cảm ngộ tu luyện. Xe ngựa một đường bay nhanh, tại dài đằng đẵng tinh khung đường sắt ngược lên chạy nhanh, này tinh khung đường sắt nhảy vọt tinh hải, tuy chỉ xây một nửa, nhưng lộ trình chi trưởng, dùng năm ánh sáng tính toán, thật muốn dùng móng ngựa chạy 1000 cái kỷ nguyên cũng chạy không đến phần cuối. May mắn tại tinh khung đường sắt bên trên, cách mỗi một cái tiết điểm, liền có một chỗ truyền tống trận có thể đang tiến hành khoảng cách truyền tống. Bởi vì giới hải bên trong tồn tại gió lốc cùng dị quỷ, pháp tắc cũng không ổn định, cho nên coi như là không gian truyền tống trận, cũng chỉ có thể làm bên trong khoảng cách truyền tống, vô pháp làm đến cự ly xa. Quỷ giới bên trong sinh linh, nghĩ ổn định rời đi giới hải, đi bên ngoài thăm dò, tinh khung đường sắt là bọn hắn duy nhất có thể được con đường đương nhiên, nếu là Diệp Thần ra tay, hắn có thể sẽ lựa chọn kiến tạo phương chu, dùng phi thuyền đem người chuyên trở ra ngoài, phương chu tính ổn định, so với bình thường phi thuyền cường hãn rất nhiều đủ để chống lại giới hải gió lốc. Xe ngựa một đường đi nhanh, truyền tống, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Thần cuối cùng thấy được tinh khung đường sắt điểm xuất phát. Tinh khung đường sắt điểm xuất phát, ngay tại cái kia vô tận quỷ giới bên trong. Diệp Thần tại trong xe, rốt cục thấy được tâm tâm niệm niệm quỷ giới. Quỷ giới, lại xưng quỷ đế tinh, chính là một khỏa to lớn mà ưu ám tinh cầu, nó ở vào hư không giới hải sâu trong vũ trụ góc tối, bị một mảnh nồng đậm mây đen bao phủ. Lam Diệp Thần, thiên nữ, tại Lê Chiếu Tân dẫn đầu dưới, đáp lấy xe ngựa đặt chân cái tinh cầu này lúc, phảng phất tiến nhập một cái vô tận u minh thế giới. Bầu trời đen nhánh bên trong không có tinh thần chi quang, chỉ có âm trầm nguyệt nha như ẩn như hiện. Tiên tính khí tức tràn ngập trong không khí, để cho người ta không khỏi thấy một cô âm thầm sợ hãi. Quỷ đế tinh dưới đất là một mảnh hoang vu sa mạc, vô tận cồn cắt kéo dài đến chân trời, phảng phất là vô số ưu hồn phân mộ. Chương 10641, ngày xưa pho tượng. Chương 10641, ngày xưa pho tượng. Cồn cắt bên trên cắt đá tản ra một loại quỷ dị hào quang, cùng chung quanh mây đen hòa lẫn, tạo thành một bức gian trá mà cổ lão bức tranh. Tại đây mảnh hoang vu chỗ, cây cối tàn lụi, có cây thưa thớt, chỉ có tình cờ có thể nhìn thấy một chút vặn vẹo cây khô, chúng nó như là khung xương, bày biện ra một loại quái dị mỹ cảm. Quỷ đế tinh khí hậu dị thường ác liệt, hàn phong lâm liệt, phản phất có thể đem người linh hồn tội tan. Mây đen răng kín bầu trời thường xuyên hạ lên huyết vũ hồng diễm mà khủng bố, tựa như tới từ địa ngục tế điện. Nay mảnh tinh cầu tựa hồ bị vô tận tiếng kêu rên chỗ vần quanh, cái kia là đến từ u minh chỗ sâu gào thét, để cho người ta tâm sinh bi thương. Tại quỷ giới bên trong, bốn phía rõ ràng một tòa tòa cổ xưa khổng lồ kiến trúc, chúng nó tựa hồ là do đá màu đen sở kiến tạo, tản ra một loại lực lượng thần bí. Những kiến trúc này vật xen vào nhau tinh tế phân bố tại cồn cắt ở giữa, phản phất là tới từ cổ đại di tích, chứng kiến quỷ đế tinh bên trên lâu đời mà thần bí lịch sử. Tại đây mảnh u ám tinh cầu bên trên, cư trú đủ loại quỷ hồn cùng ác linh. Chúng nó hoặc là ưu tĩnh bồi hồi trong sa mạc, hoặc là tụ tập tại cổ lão công trình kiến trúc chung quanh, tản ra làm người dùng mình khí tức. Những quỷ hồn này khuôn mặt vặn vẹo mà khả phố, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận đau thương cùng oán hận. Nhưng mà, quỷ đế tinh cũng có được một loại quỷ dị đẹp. Làm màn đêm buông xuống lúc, trong tinh không nguyệt nha tản mát ra như có như không hào quang, chiếu sáng này mảnh u ám đại địa. Cồn cắt bên trên báo cắt ở dưới ánh trăng nổi lên màu bạc trắng gợn sóng, phảng phất là một bài cổ lão thơ ca tại phiêu đãng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thần bí khiến người ta kính ý thế giới. Quỷ đế tinh hoàn cảnh tràn đầy gian trá cùng tĩnh mịch vẻ đẹp. Tại đây bên trong, sinh mệnh cùng tử vong đan vào một chỗ, hồn phách trong bóng đêm bồi hồi, nói vô tận bi hoan ly hợp. Nơi này chính là quỷ giới sao? Tiên bối, này liền là của ngươi cố hương. Diệp Thần nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, phiêu phủ ở đại địa cồn cắt bên trên oan hồn, tại hắn hàng lâm xuống về sau, đều tận lực trốn xa mở đi ra, không dám tới gần. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư hết sức kích động, nói: "Đúng, mộ chủ, nơi này chính là cố hương của ta. Trời có mắt rồi, nơi này pháp tắc trật tự còn vô cùng kiên cố, phải là của ta thôn hồn quỷ châu, trấn thủ lấy trật tự, mặc dù thương hải tăng điển, cái thế giới này cũng không có bao nhiêu mài mòn, cùng ta trong trí nhớ hoàn cảnh giống như lúc. Chẳng qua là, rất nhiều viễn cổ thời điểm kiến trúc đều đã phong hóa. Nghe vậy, Diệp Thần tâm bên trong một rộng, nếu quỷ giới không có bao nhiêu mài mòn, cái kia tại nơi này, quỷ đạo tổ sư lực lượng cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Thậm chí, Diệp Thần còn có cơ hội lấy được địa mạch chúc phúc. Lê Chiếu Tân nói, Trần Dạ Vinh, hoan nên đi vào quỷ giới, từ nơi này đi loạn hồn quỷ hải, đường còn rất dài, may mắn ta có truyền tống quyển trụ, chúng ta có khả năng truyền tống đi qua. Nói xong, Lê Chiếu Tân liền móc ra mấy quyển truyền tống quyển trụ, phân biệt giao cho Diệp Thần cùng Thiên Nữ một bản. Tại quỷ giới bên ngoài tinh không, pháp tắc hỗn loạn, không thể tùy tiện dùng truyền tống quyển trụ, nhưng ở quỷ giới bên trong, trật tự kiên cố, liền không cần lo lắng cái gì. Ừm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng biết thời gian khẩn cấp, không bao lâu, hắn luân hồi thân phận, thiên cơ sẽ triệt để bại lộ, toàn bộ quỷ giới đều sẽ biết được hắn tồn tại. Trước lúc này, hắn nhất định phải đi loạn hồn quỷ hải, mượn dùng quỷ đạo tổ sư pho tượng, nhường quỷ đạo tổ sư hiền linh, phương có thể giải quyết khốn cục. Ngay sau đó, Diệp Thần cùng Thiên Nữ còn có Lê Chiếu Tân, cùng nhau rời đi truyền tống quyển trụ. Ba đạo bạch quang lóe lên, ba người thân ảnh theo nguyên truyền tống rời đi. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền xuất hiện ở một vùng biển rộng bên cạnh, này mảnh biển cả hắc ám thâm thúy, trên mặt biển lượn lờ lấy từng tầng một hắc ám quỷ vụ, một mảnh âm u hắn thấy một cỗ lực lượng vô hình từ nơi này mảnh trong biển rộng phát ra, phản phất có vô số ưu linh kêu rên tại trong gió biển quanh quẩn. Này mảnh biển cả chính là loạn hồn quỷ hải, nó là một mảnh hiếm thấy quỷ dị chỗ. Nước biển bày biện ra màu đen như mực, không có một tia gợn sóng, phản phất là tĩnh lặng mộ huyệt. Tại này mặt biển tối tăm bên trên, nổi lơ lửng vô số cây khô cùng hải cốt, chúng nó phản phất là bị nguyền rủa di hải, bị nhốt tại đây mảnh quỷ hải bên trong, vô pháp đạt được giải thoát. Loạn hồn quỷ hải bầu trời cũng là hoàn toàn u ám, mây đen giăng đầy, che đậy ánh nắng hào quang. Lôi điện ở trên bầu trời xen lẫn, phát ra trận trận âm u mà hung lệ tiếng nổ vang rền. Điện quang vạch phá mặt biển tối tăm, chiếu rọi ra một mảnh kinh khủng cảnh tượng, phản phất là trong địa ngục một góc. Loạn hồn quỷ hải gió biển âm lãnh thấu xương, mang theo một cỗ tanh hôi khí tức. Cỗ khí tức này để cho người ta không khỏi dùng mình một cái, phản phất có vô số ưu hồn thút thít cùng kêu gào trong gió quanh quẩn. Quỷ vụ tràn ngập trên mặt biển, khiến cho ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng, tăng thêm một tầng thần bí mà kinh khủng không khí. Nhưng mà, cho dù ở này mảnh kinh khủng loạn hồn quỷ hải bên trong, cũng có được một vệt quỷ dị đẹp. Lúc này chính là ban đêm, trên mặt biển quỷ vụ tản mát ra mỏng manh u quang, như mị ảnh hào quang lấp lóe trong bóng tối. Này chút u quang quăng bắn ra cái bóng như ẩn như hiện, phản phất là u hồn đang nhảy vọt vũ động. Nơi này chính là loạn hồn quỷ hải sao? Thật là tinh thuần quỷ đạo linh khí. Thiên Nữ nhìn trước mắt hắc ám hải dương, lập tức lộ ra một vệt vẻ vui mừng, từ nơi này mảnh trong hắc hải, nàng bắt được nồng đậm quỷ đạo linh khí, nơi này vô cùng thích hợp với nàng tu luyện quỷ đế thiên lôi thể. Quỷ đạo tổ sư pho tượng, tại hải trung ương sao? Chương 10642, đủ loại chỗ tốt. Chương 10642, đủ loại chỗ tốt. Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, nhìn về phía loạn hồn quỷ hải trung ương, tại tầng tầng quỷ vụ lượn lờ dưới, hắn thấy hải trung ương đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng, đơn giản liền là hải đang trấn áp nơi này oan hồn, duy trì lấy pháp tắc trật tự vận chuyển. Chỉ bất quá, quỷ vụ thâm hậu nồng đậm, pho tượng kia bộ dáng, Diệp Thần cũng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy pho tượng 10 điểm cao lớn, nguy nga sát thiên. Lê Chiếu Tân nói, không sai, đó chính là tổ sư ra pho tượng. Bất quá, chỉ có tại hàng năm đại tế thời điểm, ta u quỷ môn mới có thể tới tế bái. Diệp Thần khẽ cau mày, cảm nhận được loạn hồn quỷ hải bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều ác quỷ mãnh quỷ khí tức, trong đó không thiếu khắc thường quỷ tồn tại, hắn liền hỏi, cái kia lúc bình thường đâu? Không đến tế bái, còn có nơi này làm sao nhiều như vậy quỷ vật? Các ngươi cũng không thanh lý. Lê Chiếu Tân cười nói, nơi này chính là ác quỷ nhạc viên, có thật nhiều quỷ vật tại đây bên trong sinh tồn, này chút quỷ vật toàn thân đều là bảo vật, so như hải lý có thật nhiều thủy hầu tử dị quỷ, lấy ra làm tu kiến tinh khung đường sắt khổ công phù hợp, còn có rảnh rỗi không dị quỷ, nắm giữ không gian thiên phú dị quỷ, thi thể của bọn nó là kiến tạo không gian truyền tống trận tuyệt tài liệu tốt. Còn có quỷ vật, giống như là nước dạ xoa, hải yêu, san hô quỷ, đều các chỗ hữu dụng. Ngoại trừ đại tế ngày chúng ta không đến loạn hồn quỷ hải, không phải muốn đối quỷ đạo tổ sư bất kính, mà là vì bảo hộ nơi này sinh thái, nhường quỷ vật phồn diễn sinh sống, như thế đi săn không dứt là tự nhiên chi đạo. Huống chi nơi này pho tượng, không tính là gì, tại quỷ trụ thánh địa bên trong, nơi đó tổ sư ra pho tượng, mới gọi khí phái hùng vĩ, đáng giá ngàn tỷ chúng sinh cùng bái. Loạn hồn quỷ hải nơi đây tế chẳng, chỉ là ta ưu quỷ môn tế tự chỗ thôi, cùng quỷ trụ thánh địa không có cách nào so sánh. Nghe xong Lê Chiếu Tân, Diệp Thần hiểu được, nói, ừm, thì ra là thế, vậy bây giờ, chúng ta đi trước tế bái quỷ đạo tổ sư pho tượng. Lê Chiếu Tân nói, đang lúc như thế. Ngay sau đó, Diệp Thần, Thiên Nữ, Lê Chiếu Tân ba người, ngự phong phi hướng biển trung tâm tế chẳng, nơi đó đứng sừng sững lấy quỷ đạo tổ sư pho tượng. Tại loạn hồn quỷ hải bên trong, rất nhiều quỷ vật trải rộng, nhưng Diệp Thần ba người khí tức cường đại, tự nhiên không sợ bình thường quỷ vật cũng cảm giác được bọn hắn mạnh mẽ khí tức, không dám tới gần quấy rầy, dồn dập tránh lui. Hải lý tựa hồ có đồ vật đi theo chúng ta. Diệp Thần lông mày lại là nhíu một cái, nhìn xuống mặt biển, lại thấy hải lý có mấy đạo hắc ảnh đang chặt chẽ đi theo bọn hắn. Lê Chiếu Tân nói, hẳn là thủy hầu tử, là cấp thấp nhất dị quỷ, không cần lo lắng, chúng nó không dám làm loạn. Quỷ giới thập đại quỷ duệ, ngoại trừ Tư Vô Tà cùng Hồng Trần Sốp Giòn là thuần huyết bên ngoài, mặt khác tám chi toàn bộ là dị quỷ. Tại bát đại dị quỷ duệ bên trong, thủy hầu tử thực lực yếu nhất, cơ bản chỉ có sung làm nô lệ khổ công xuống chẳng. Cho nên Lê Chiếu Tân cũng không lo lắng, hàng năm đại tế ngày, u quỷ môn cũng sẽ ở loạn hồn quỷ hải bên trong bắt thủy hầu tử sung làm khổ công. Nhưng ngay tại Lê Chiếu Tân lời nói hạ xuống không lâu sau, nước biển bên trong đống nhiên xoạt một tiếng, có một đầu thủy hầu tử mãnh liệt xông phá mặt nước nhảy ra ngoài, lông sủ tay cầm lấy Diệp Thần mắt cá chân. Diệp Thần vẻ mặt phát lạnh, nhưng gặp nguy không loạn, rút kiếm hướng cái kia thủy hầu tử chém đi. Không ngờ, cái kia thủy hầu tử thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp né tránh Diệp Thần kiếm, tê, một tiếng quát khiếu, nào về phía Diệp Thần mặt. Diệp Thần thần sắc chìm xuống, đứng vững bước chân, lang ba đứng trên nước biển, xuất kiếm đâm về phía cái kia thủy hầu tử cái trán. Không ngờ cái kia thủy hầu tử thân pháp chi linh hoạt, hoàn toàn ra khỏi Diệp Thần dự kiến, không ngờ tránh qua, tránh né công kích, chi chi tiêu loạn, sắc bén móng vuốt, móng tay như đao kiếm sắc bén, vẻ hướng Diệp Thần cổ. Cái con khỉ này có chút cổ quái. Diệp Thần thấy này thủy hầu tử, so với hắn tại tinh khung đường sắt bên trên nhìn thấy, muốn hung tàn xảo trá gấp trăm lần, nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia thủy hầu tử, cả người vòng quanh không tầm thường oán độc quỷ khí, hai mắt một mảnh huyết hồng, phảng phất nhận lấy cái gì ô uế tiêm nhiễm, cực kỳ hung tàn. Thấy thế, Diệp Thần cũng không dám xem thường, nhất kiếm nữa giết ra, Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm. Hắn vận dụng đại kiếm chiêu, lập tức một mảnh kiếm khí gió lốc gào thét mà ra, cái kia thủy hầu tử tránh cũng không thể tránh, một tiếng hét thảm, liền bị Diệp Thần kiếm khí cắn nát, nhưng từ phá toái máu thịt bên trong, dâng lên từng sợi quỷ dị cổ quái khói đen. Này chút khói đen, ngoại trừ bình thường có thể thấy được quỷ khí bên ngoài, tựa hồ còn có một cỗ không hiểu ô uế khí tức, là Sửu Thần. Diệp Thần tâm bên trong run lên, theo ô uế bên trong, lại vô hình liên tưởng đến Sửu Thần. Chi chi. Soạt. Đã thấy nước biển bên trong có càng nhiều thủy hầu tử, từng con bạo sông nhảy ra đến, vồ giết về phía Lê Chiếu Tân cùng thiên nữ. Đáng chết, này chút thủy hầu tử, lúc nào trở nên hung tàn như vậy? Lê Chiếu Tân kinh hãi, vội vàng huy kiếm đối kháng, liền phát hiện ngày xưa luôn luôn yếu đối thủy hầu tử, giờ phút này trở nên hung ác vô cùng, từng cái mắt đỏ, cùng chúng ta một dạng. Thiên nữ sầm mặt lại, nhìn thấy rất nhiều thủy hầu tử đánh giết tới, lập tức rút ra băng hoàng thiên kiếm, một tiếng quát mắng, linh chu độ kiếp. Chỉ gặp nàng sử dụng ra một chiêu kiếm pháp, mang theo đại phá giết, lớn xé rách khí tức, hướng những thủy hầu tử đó chém đi, kiếm quang muôn vạn, phàm là chạm đến nàng kiếm khí thủy hầu tử, thân thể tại chỗ liền bị xé nát, hắn kiếm khí chi hung mãnh, lại so Diệp Thần Cửu Tiêu Phi Vũ kiếm, cũng là không kém cỏi chút nào. Diệp Thần thấy thế, âm thầm lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, thiên nữ kiếm pháp, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Đúng, nàng chế tạo thần chu thiên kiếm, xem ra là đạt được đủ loại chỗ tốt. Chương 10643 Bái quỷ chuyến đi. Chương 10643, bái quỷ chuyến đi. Thần Chu Thiên kiếm bản vẽ thiết kế, nguồn gốc từ tinh không bị ngạ, thanh kiếm kia phẩm chất bất phàm, ẩn chứa có loại ảo diệu biến hóa, tại đánh tạo quá trình bên trong cũng có thể nhường người chế tạo thu hoạch được đủ loại siêu phàm kiếm đạo cảm ngộ. Chính vì vậy, cho nên tiên nữ kiếm đạo đại đại tinh tiến, nàng không chịu để cho Diệp Thần tiếp nhận rèn đúc, chỉ cần mình tiếp tục rèn đúc xuống, chính là vì đúc kiếm đủ loại tăng thêm, kiếm tâm thông minh, nội đạo tăng lên. Suy suy suy. Diệp Thần, thiên nữ, Lê Chiếu Tân ba người, các hiện thần thông, đem theo hải lý nhảy ra thủy hầu tử, từng cái chém giết. Ba người tuy không sợ thủy hầu tử, nhưng này chút thủy hầu tử như thế hung tàn, không sợ chết điên cuồng bộ dáng, hoàn toàn nổi điên tư thái, cũng làm cho ba người âm thầm kinh hãi. Giang giác giang giác. Đông nhiên, trên mặt biển hư không, nứt ra một từng cái khe, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, bay ra từng con quỷ dị vật. Là chống chân dị quỷ. Sao lại thế? Lê Chiếu Tân thấy những cái kia bay ra quỷ dị vật, lập tức kinh hãi, chúng nó một mực ở tại không gian nếp gấp bên trong, từng bước xâm chiếm không gian mà sống, tính nết tựa như tầm trùng dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần không chủ động chiêu chọc giận chúng nó là sẽ không làm người ta bị thương đó à? Này chút theo vết nứt không gian bên trong bay ra ngoài quỷ dị vật, chính là chống chân dị quỷ, là bát đại dị quỷ bên trong, tính nết tối vi dịu dàng ngoan ngoãn tồn tại, từ trước tới giờ không chủ động đả thương người, nhưng bây giờ chúng nó cũng nổi điên, gầm rú lấy đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía những cái kia chống chân dị quỷ, cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp không gian chi lực. Chống chân dị quỷ thân hình, xảo quyệt mà vặn mèo, như là trong bóng tối như ưu linh lơ lửng không cố định. Thân thể của bọn nó tựa hồ do thuần túy hắc ám cấu thành, tản ra một loại khiến người ta run sợ lạnh lẽo động tác của bọn nó, vô cùng cấp tốc. Tựa hồ có khả năng tự do qua lại đủ loại không gian ở giữa, như là xuyên qua thời gian mau lẹ. Khi chúng nó xuất hiện lúc, không gian chung quanh tựa hồ cũng sẽ bị bóp méo cùng phá hư, phản phất tiến nhập một cái vặn mèo thứ nguyên. Từng con chống chân dị quỷ, thân thể lấp lánh, nhảy vọt không gian, cơ hồ là chớp mắt liền xung phong đến Diệp Thần trước mặt, ánh mắt của bọn nó là nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng đặc thù một trong. Mặc dù chúng nó không có chân chính ánh mắt, nhưng ở bọn chúng bộ mặt bên trên, một cặp thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục hốc mắt. Này đối với hỏa diễm con mắt lập lòe quỷ dị hào quang, phản phất có khả năng nhìn rõ hết thảy bí mật. Làm Diệp Thần bị đôi mắt này nhìn chăm chú lúc, cảm giác phảng phất linh hồn bị rút ra, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Xoẹt. Chống chân dị quỷ tay là như là lưới dao sắc bén như vậy, thoải mái mà xé rách không gian, khỏa vòng quanh một cỗ không gian phong bạo, hung hăng oanh sát hướng Diệp Thần. Hết thảy chống chân dị quỷ đều chỉ công kích Diệp Thần, trí tuệ của bọn nó rõ ràng tại thủy hầu tử phía trên, biết Diệp Thần thực lực tối cường. Thiên nữ cùng Lê Chiếu Tân nhìn thấy Diệp Thần bị đại lượng chống chân dị quỷ vây giết, lập tức chấn kinh, nếu là bọn hắn đối mặt nhiều như vậy dị quỷ vây công, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, Diệp Thần không sợ, mắt thấy rất nhiều chống chân dị quỷ đánh tới, hắn thân thể lóe lên hóa thành như quỷ mị bạo sát mà ra, mang theo vô tận lăng lệ đao mang. Cửu U quỷ múa đao. Huyền môn quỷ sách tối cường thần thông bùng nổ, vô tận đao mang bạo chạm xé rách, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, liền đem hết thể chống chân dị quỷ chém hết. Nhìn thấy một màn này, Lê Chiếu Tân ngẩn ngơ, nói: "Cửu U quỷ múa đao, này là quỷ đạo tổ sư đại thần thông a? Thậm chí còn là huyền môn quỷ sách tối cường thần thông, luân hồi chi chủ, ngươi làm sao lại? Chẳng lẽ, ngươi là quỷ đạo tổ sư chuyên nhân?" Trước đó Diệp Thần nói, có thể làm cho quỷ đạo tổ sư pho tượng hiển linh, hiện tại lại thi triển ra mạnh mẽ như vậy quỷ đạo thần thông, nhường Lê Chiếu Tân trong nháy mắt hoài nghi Diệp Thần liền là quỷ đạo tổ sư truyền nhân, hắn cùng quỷ tộc là đứng ở một bên, tuyệt sẽ không là địch nhân. Diệp Thần không có nhiều lời, tại giải quyết hết thủy hầu tử cùng chống chân dị quỷ về sau, liền nói, đi nhanh đi đi tế bái quỷ đạo tổ sư pho tượng. Lê Chiếu Tân hoảng hốt vội nói, đúng. Nhìn một chút trên mặt biển tàn rơi dị quỷ thi hải, lại lo lắng nói, này chút thủy hầu tử cùng chống chân dị quỷ, trở nên hung tàn như vậy điên cuồng, không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, mơ hồ thấy này sau lưng, rất có thể cùng Sửu Thần lưu lại ô nhiễm chi nguyên có quan hệ, nhưng cụ thể chân tướng như thế nào, hắn cũng không biết. Việc cấp bách là trước hết để cho quỷ đạo tổ sư pho tượng hiển linh, khởi ra quỷ tộc người đối hiểu lầm của mình. Ba người tiếp tục cấp nước bay lượn, rất nhanh liền đi tới hải trung ương tế tràng. Đây là một hòn đảo nhỏ tự, quỷ đạo tổ sư pho tượng to lớn, liền đứng sừng sững ở phía trên. Pho tượng kia to lớn khí thế, không khỏi để cho người ta ngừng thở. Pho tượng cao vút trong mây, tựa hồ cùng bầu trời tương liên. Nó tạo hình sinh động như thật, thể hiện ra quỷ đạo tổ sư vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Pho tượng toàn thể do cứng rắn màu đen vật liệu đá điêu khắc mà thành, tản ra một loại trầm tĩnh mà trang nghiêm khí tức. Quỷ đạo tổ sư hình ảnh tại pho tượng bên trên bị hoàn mỹ tái hiện. Hắn người mặc một bộ phiêu giật trường bào màu đen, tay áo tung bay theo gió, phản phất có thể cảm nhận được hắn điều khiển hắc ám lực lượng phun trào. Hắn cao lớn thẳng tắp thân thể thẳng tắp hướng lên, phản phất muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong pho tượng quỷ đạo tổ sư hai tay kéo ra, ngón tay thon dài hùng hồn phản phất tại biểu hiện ra hắn trưởng khống hắc ám lực lượng năng lực. Mặt mũi của hắn trang nghiêm mà ngưng trọng, hai đầu lông mày lập lòe một tia lực lượng thần bí hào quang. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy bí mật. Đôi mắt này tựa hồ để lộ ra vô tận trí tuệ cùng lực lượng khiến cho người nổi lòng tôn kính. Pho tượng cái bệ rộng rãi vững chắc, cái bệ bên trên khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn này tản ra mỏng manh hắc ám hào quang, phản phất như nói quỷ đạo tổ sư truyền kỳ trải qua cùng lực lượng cường đại nơi phát ra. Chương 10644, Hiển Linh. Chương 10644, Hiển Linh. Pho tượng bao quanh lấy một tầng màu đen vầng sáng, phản phất đem quỷ đạo tổ sư bao phủ trong đó, làm hắn tồn tại càng thêm thần bí mà trang nghiêm. Đứng tại pho tượng dưới, Diệp Thần ba người cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách cùng lòng kính sợ. Pho tượng này tựa như trong bóng tối chúa tể, nó to lớn khí thế để cho người ta không khỏi sinh ra vô tận sùng bái chi tình. Diệp Thần chú ý tới, tại quỷ đạo tổ sư pho tượng trên tay phải còn cầm lấy một cái mặt nạ. Cái kia mặt nạ tạo hình cùng thanh đồng quỷ diện là giống nhau như lúc. Quỷ đạo tổ sư tu quỷ đạo, nhưng đạo tâm ngay ngắn, tướng mạo đường đường, không đủ lăng lệ hung ác, cho nên đã từng hắn hành tẩu thế gian thời điểm, sẽ mang bên trên một cái tà ác giữ tận mặt nạ, tăng thêm uy nghiêm, dùng đại ác mặt lộ ra lớn lôi đỉnh thủ đoạn. Tổ sư gia, ta cùng luân hồi chi chủ tới thăm ngươi. Lê Chiếu Tân nhìn xem quỷ đạo tổ sư pho tượng, cung kính quỳ xuống, thùng thùng dập đầu. Thiên nữ cũng là thần sắc nghiêm nghị, không người thi lễ một cái. Diệp Thần nhìn xem pho tượng âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng quỷ đạo tổ sư dò hỏi, tiền bối, pho tượng kia tín ngưỡng nội tình có thể đầy đủ. Quỷ đạo tổ sư thấy chính mình pho tượng, tầm mắt một hồi mê ly, tựa hồ nhớ lại thời đại viễn cổ từng màn, thất thần một hồi, phương mới thở dài nói, đủ rồi, đủ rồi, mộ chủ, ngươi chuẩn bị chút tiêu hao dùng tế phẩm, liền có thể giúp ta hiển linh. Chờ ta hiển linh về sau, ta sẽ dạy hóa tộc nhân của ta, để bọn hắn xem cho rõ, đến cùng ai mới là bằng hữu, ai mới là kẻ địch. Diệp Thần nói, tốt. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra một chút thiên tài địa bảo, cung phụng tại pho tượng mặt trước. Lê Chiếu Tân có chút khẩn trương, hỏi, Trần Dạ huynh ngươi thật có thể nhường quỷ đạo tổ sư hiển linh? Diệp Thần nói, thử nhìn một chút liền biết, các ngươi lui ra phía sau một chút. Lê Chiếu Tân nuốt nước miếng một cái, lui lại mấy bước. Thiên nữ cũng lui về sau đi, vô cùng tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, đưa tay đặt tại pho tượng nền móng phía trên, yên lặng kinh mương thông thiên địa pháp tắc, đồng thời nếm thử đem luân hồi mộ địa năng lượng cùng pho tượng liên kết đến cùng một chỗ ông. Hư không lập tức chấn động dâng lên, một cỗ vô hình năng lượng khí triều đang cuộn trào, Diệp Thần vừa mới cung phụng thiên tài địa bảo, cũng bắt đầu chậm rãi khô héo, bên trong linh khí bị dùng làm tế hiến. Quỷ đạo tổ sư tại luân hồi mộ địa bên trong, ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử đem tự thân ý chí bắn ra đến pho tượng phía trên, dạng này có khả năng đi đến hiển linh hiệu quả. Lê Chiếu Tân khẩn trương hỏi, Trần Dạ huynh, như thế nào? Diệp Thần tầm mắt cô đọng, tính toán một thoáng, nói, hiển linh không có vấn đề, nhưng cần mấy cái canh giờ. Hắn đoán chừng chờ quỷ đạo tổ sư ý chí chiếu đến pho tượng phía trên, ít nhất cũng cần 3 canh giờ. Lê Chiếu Tân run giọng nói, cái kia, vậy ngươi mau một chút, ta sợ thời gian trì hoãn, chúng ta sẽ triệt để bại lộ. Diệp Thần là luân hồi chi chủ sự tình, thiên cơ quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để khuyết tán đến toàn bộ quỷ giới bên trong đi, đến lúc đó, thế lực khắp nơi đều sẽ biết Diệp Thần tồn tại, cái kia đưa tới gió lốc, chính là không thể tưởng tượng. Ừm. Diệp Thần cũng không có hấp tấp, hắn biết dục tốc bất đạt, càng là khẩn trương thời điểm, càng phải ổn trọng xử lý. Ta trước tu luyện một hồi. Thiên nữ thấy hòn đảo này, ở vào hải trung ương, hội tụ vô tận tinh thuần quỷ đạo linh khí, đang thích hợp với nàng tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, hiện tại nàng liền đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức vật công. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy từng đầu quỷ khí lôi điện từ trên người nàng nhảy ra đến, loạn hồn quỷ hải bên trong quỷ khí cũng là vụ vụ xoay tròn hội tụ trong cơ thể nàng, nàng thân thể tựa như một cái vòng xoáy, không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh quỷ khí, đang không ngừng hấp thu luyện hóa quỷ khí thời điểm, thiên nữ vẻ mặt xuất hiện biến hóa, nhất thời trắng bệch như tờ giấy, nhất thời lại bảo bọc tối tăm chi sắc, khí tượng hết sức không ổn định, đây là tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, khả năng đưa đến cắn trả. Diệp Thần thì tĩnh tâm tại pho tượng cùng luân hồi mộ địa ở giữa, thành lập câu thông, thân thể của hắn phảng phất thành một đầu câu thông cầu nối. Lê Chiếu Tân ở bên cạnh đi qua đi lại, vô cùng lo lắng chờ, hắn là nắm tương lai mình sinh tử vận mệnh đều cực tại Diệp Thần trên thân. Hắn tin tưởng Diệp Thần không phải là hại chết quỷ đạo tổ sư hung thủ, này sau lưng tất nhiên là có thiên đại hiểu lầm. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại hắc ám trong màn đêm, quỷ đạo tổ sư pho tượng bắt đầu phát sinh dị biến. Nguyên bản vờn quanh pho tượng hắc ám quỷ vụ càng lúc càng nồng nặc, như cùng một cái bốn lượn hắc long, tại pho tượng trung quanh không ngừng sôi trào. Giá hắc xương mù tản ra khí tức cấm lãnh, làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, bầu trời cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh người. Mây đen cấp tốc hội tụ, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy, phản phất giữa đất trời hắc động. Lôi đỉnh tại đây trong hắc động nổ vang, đinh hai nhức óc, tia chớp vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ quỷ giới. Thấy này chút khí tượng biến hóa, Lê Chiếu Tân vô cùng giật mình hướng lui về phía sau mấy bước, nói: "Tổ sư gia thật muốn hiển linh." Oanh long long, lôi minh thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, chấn động thiên địa, cuối cùng, tại sau 3 canh giờ, cỗ này hiển linh khí tượng đạt đến đỉnh phong nhất. Diệp Thần thu về bàn tay, mở mắt, lui ra phía sau 2 bước, ngẩng đầu nhìn Quỷ Đạo Tổ sư pho tượng. Chỉ thấy Quỷ Đạo Tổ sư pho tượng, khói đen bốc lên, ánh quang lấp lánh, sinh ra vô cùng biến hóa kinh người, cái kia nguyên bản cầm trong tay mặt nạ, không biết từ lúc nào, thế mà mang trên mặt. Mà lại, cái kia mặt nạ là chân thật tồn tại, liền là đạo tông đại chủ thể, trước kia giao cho Diệp Thần thanh đồng quỷ diện, là Quỷ Đạo Tổ sư ngày xưa mặt nạ.